Chương 640, phù văn khoa học kỹ thuật có liên quan gỗ đào có thể trừ tà truyền thuyết, còn muốn từ khoa phụ truy nhật nói lên. Nghe nói, khoa phụ truy nhật khắc khô mà chết, trong tay một trượng hóa thành rừng đào, gỗ đào bởi vậy thuần dương, có thể khắc âm, thanh trừ âm khí thi khí. Một gốc cây đào bên trên, cũng không phải là tất cả bộ vị đều có thể trừ tà, gỗ đào đông nam phương hướng những cây, tiếp nhận ánh mặt trời chiếu đầy đủ nhất, lớn lên 3 năm trở lên mới có trừ tà hiệu quả. Lại năm càng lâu, trừ tà hiệu quả càng tốt. Giống ta trong tay cái này kiếm gỗ đào, chính là sinh trưởng 50 năm gỗ đào đông nam nhánh, phía trước ta sư minh cái thanh kia kiếm gỗ đào, nhưng là sinh trưởng 100 năm gỗ đào đông nam nhánh chế tác mà thành. Triệu Hằng nghe xong từ chân nhân giảng giải, từ trong tay hắn tiếp nhận cái thanh kia 50 năm kiếm gỗ đào, lại cùng trong tay mình đủ loại kiếm gỗ đào làm so sánh, Triệu Hằng đối với vật liệu gỗ năm cũng có rõ ràng nhận thức. Từ chân nhân, nếu là ngươi tin được ta, ta có thể đem ngươi cái này kiếm gỗ đào tinh luyện một chút, để cho hắn có uy lực lớn hơn. Như thế nào? Văn bối cầu còn không được, chỉ là không tốt quá mức phiền phức tiền bối. Không có gì phiền phức hay không phiền phức, ngươi giảng giải cho ta nhiều như vậy, ta đây cũng là hồi báo một chút. Kiếm để trước ta chỗ này, đợi đến ngày mai, cho ngươi một cái hoàn toàn mới kiếm gỗ đào. Đa tạ tiền bối. Từ chân nhân tương đối nghèo, trong tay cái này 50 năm kiếm gỗ đào, hay là hắn phí hết lao đại nhiệt tình lấy được. Triệu Hằng bởi vì vị này từ chân nhân nhiệm vụ, lấy được cái này cơ sở phù văn sổ tay, có thể nói trực tiếp mở ra một đầu phù văn cây công nghệ. Bởi vậy, Triệu Hằng đối với vị này từ chân nhân cũng là hảo cảm tăng nhiều, hơn nữa đối với phương mấy ngày nay cũng là dốc túi tương thụ, nhân phẩm càng là không cần phải nói, cho nên Triệu Hằng mới nguyện ý giúp hắn. Cơ sở phù văn sổ tay, mặc dù chỉ là cơ sở nhất đồ vật, nhưng cũng là hết thảy cơ sở, giống như là chữ Hán bên trong thiên bảng bộ thủ. Triệu Hằng lấy được, ngoại trừ những thứ này thiên bảng bộ thủ, còn có một số đơn giản tổ hợp, có trực tiếp có thể công phạt, có đủ loại phụ trợ. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một thanh phổ thông kiếm gỗ đào, tại trên chuôi kiếm điêu khắc lên tụ dương phủ, có thể trường kỳ tay cầm chuôi kiếm, truyền vận pháp lực, tăng thêm trong kiếm ẩn chứa dương khí, tăng cường hắn đối với quỷ quái cùng cương thi tác dụng khắc chế. Có tại trên lưới kiếm điêu khắc sắc bén cùng kiên cố hai đạo phù văn, khiến cho kiếm gỗ đào tổn thương càng lớn, càng thêm dùng bền. Đi qua dạng này một phen thao tác, một cái 50 năm kiếm gỗ đào, trong nháy mắt liền có 100 năm kiếm gỗ đào uy năng, nếu là trưởng kỳ kiên trì bền bỉ lấy pháp lực ẩn dưỡng, đạt đến 200 năm tiêu chuẩn cũng không phải không có khả năng. Bất quá, nếu muốn tiếp tục để thăng liền tương đối khó khăn, dù sao tài liệu có hạn. Triệu Hằng một lần nếm thử, điêu khắc phù văn kỹ thuật cũng là càng ngày càng thuần thục, khắc ra phù văn càng ngày càng có thần vận. Loại này cơ sở phù văn, tuy nói là trực chỉ đại đạo bản nguyên, nhưng cũng là đơn giản nhất cấp thấp nhất, nếu thật là loại kia cao cấp, ẩn chứa đạo văn đạo vận nồng đậm, Triệu Hằng cũng không cách nào sử dụng. Sau một phen nghiên cứu, Triệu Hằng phát hiện phóng xạ chân khí ở một mức độ nào đó cùng dương thuộc tính chân khí có chút tương tự, thế là Triệu Hằng ý tưởng đột phát, chuẩn bị chế tác một chút duy nhất một lần kiếm gỗ đào. Lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kiếm gỗ đào, mũi kiếm bộ phận điêu khắc lên sắc bén phù văn, thân kiếm bộ phận điêu khắc lên có thể phong ấn năng lượng phong ấn phù văn, trên chuôi kiếm điêu khắc có thể bạo liệt hỏa thuộc tính phù văn, ba loại phù văn lẫn nhau kết nối. Sau đó, Triệu Hằng tại trong thân kiếm rót vào lượng nhất định phóng xạ chân khí, điều khiển phi kiếm bay ra, trực tiếp bắn vào trong nơi xa một khối một người ôm hết cự thạch, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trôi này tiểu đảo một kiếm ầm vang bạo liệt, đem chọn khối cự thạch nổ nát vụn ra, uy lực vậy mà so cao bạo lựu đạn còn muốn mãnh liệt, còn có khắc chế tà vật tác dụng. Mắt thấy hiệu quả không tệ, Triệu Hằng lại đem mục tiêu để mắt tới ra súng ngắn. Lấy ra một cái quân mãng xà súng ngắn, tại trên một viên đạn đầu đạn điêu khắc phong ấn phù văn, tại nó nội bộ rót vào nhất định phóng xạ chân khí, phong ấn phù văn kéo dài đến đầu viên đạn đỉnh. Chỗ chống đầu đạn chịu đến va chạm biến hình sau đó, phong ấn phủ văn chịu đến phá hư, bên trong năng lượng liền sẽ vỡ ra. Triệu Hằng thử một cái, một viên đạn cũng bù đắp được một cái thông thường lựu đạn, hơn nữa có thể bắn vào trong cơ thể địch nhân nổ tung. Sau đó, Triệu Hằng nghiên cứu đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại đầu viên đạn khắc lên sắc bén, tránh gió hai đạo phủ văn, tại gia tăng thật lớn đạn lực xuyên thấu đồng thời, giảm bớt đạn trong không khí bị lực cản, để đạn bay càng xa, càng thêm tinh chuẩn, so ấu cương đạn phá giáp còn mạnh hơn. Hoặc đầu viên đạn bên trong cũng có thể phong ấn đủ loại thuộc tính năng lượng, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thậm chí lôi thuộc tính. Tiếc nối là đầu viên đạn cái đầu nhỏ, có thể điêu khắc phù văn có hạn, hơn nữa còn là lấy đồng làm tài liệu, cũng không thích hợp tất cả phù văn. Nếu là chế tác đạn pháo, mang đến phù văn đại pháo. Trong tay Triệu Hằng nhiều một cái 155 ly lựu đạn, lâm vào trầm tư, sau đó lại trước tiên thu vào, bây giờ hẳn là không cần đến lớn như thế hỏa lực. Giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Hằng đem từ chân nhân kiếm gỗ đào giao cho hắn, lại đem tiền mở cái kia một cái 100 năm kiếm gỗ đào, cũng khắc lên phù văn, giao cho từ chân nhân. Cái thanh kia 100 năm kiếm gỗ đào, nếu là trưởng kỳ dùng pháp lực còn dưỡng, hẳn là cao nhất có thể lấy đạt đến 400 năm trình độ. Từ chân nhân có chút vui vô cùng cái này, đây thật là quá cảm tạ tiền bối. Không cần khách khí như thế, người ta quen biết một hồi, cũng coi như là hữu duyên. À, đúng, ta chỗ này còn có hai thanh súng ngắn, cũng đưa cho ngươi đi. Bây giờ thế đạo này, cũng là càng ngày càng rối loạn, yêu ma quỷ quái tất nhiên khó phòng, nhưng người cũng giống vậy. Hy vọng ngươi không biết dùng đến cái này hai thanh súng ngắn. Cái này hai thanh là nạp cam 1985 súng ngắn, rất cổ lao súng lục cổ quay, bây giờ phương Bắc Nga quốc quân quan trang bị chính là cây súng lục này. Ở giáo hội đối phương phương pháp sử dụng sau đó, Triệu Hằng cho bọn hắn lưu lại 120 phát đạn. Giống như là lúc trước từ chân nhân cùng tiền mở đấu pháp, nếu là có thể có một thanh súng ngắn, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối phương. Từ chân nhân cũng không phải loại người cổ hủ, hai tay tiếp nhận, không mình hành lễ tiền bối ban tặng, không dám chối từ. "Đúng, ngươi biết Nhậm Gia Trấn sao?" "Nhậm Gia Trấn, giống như không chỉ một. Tại tương nam khu vực, nhân gia cũng là mọi người tộc, có rất nhiều chi nhánh cũng là chiếm cứ một phương nhà giàu, đem nơi đó địa danh đổi thành Nhậm gia trấn cũng là thường có. Đúng, chúng ta phái Mao Sơn có một vị sư minh, giống như chính là tại Nhậm gia tọa trấn trấn. Thế nhưng là vị kia người xương cựu thúc Lâm Phượng Tiểu Lâm đạo trưởng, tiền bối cũng nhận biết vị kia Lâm sư minh. Triệu Hằng gật gật đầu nghe qua danh hào của hắn. Vị kia Lâm sư minh là chúng ta phái Mao Sơn nội môn đệ tử, pháp lực cao cường, thủ đoạn cao minh. Ta mặc dù còn không có gặp qua, cũng là kính ngưỡng không thôi. Triệu Hằng hỏi rõ phương vị, liền cáo từ rời đi. Kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu là cứu vớt Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng hẳn là đang giúp quan phủ làm việc, cụ thể đạo trưởng chỗ không biết, liền bốn mắt ẩn cư sơn lâm, cũng không phải dễ tìm như vậy. Cho nên còn cần trước tiên tìm được cựu thúc. Cước đạp phi kiếm bay đến giữa không trung, xác nhận đại khái phương vị, Triệu Hằng liền một đường bay đến mà đi. Tốc độ duy trì tại 100 mét mỗi giây, một giờ chính là 360 km. Tốc độ như vậy, năng lực bay liên tục càng mạnh hơn một chút. Lấy cương khí bảo vệ cơ thể, biến mất thân hình, tầm chừng 200 thước độ cao phi hành, một đường hướng nam mà đi. Chương 641, khắc chế quỷ vật xếp bằng ở trong trên phi kiếm quá trình chạy tới, trong tay Triệu Hằng cũng không dừng lại, phù văn đạn, duy nhất một lần gỗ đào tiểu kiếm, gỗ đào trường kiếm, tại trong tay Triệu Hằng không ngừng bị chế tác được. Lại hoặc là lấy gỗ đào bài làm chủ, điêu khắc ra trừ tà phù, trấn quỷ phù, trấn thi phù, điêu khắc hoàn tất sau đó, lấy máu gà phối hợp chu sa bổ khuyết đường vân, hiệu quả tuyệt đối so với cựu thúc thường dùng cái chủng loại kêu đùa vàng càng tốt hơn một chút. Triệu Hằng một đường đến tương nam địa giới, cảm giác cùng trước đây tiểu trấn đã có khác biệt lớn. Trước đây tiểu trấn vẫn là thanh mạn, nơi này chính là chân chính dân sơ, trên đường đã không nhìn thấy lưu đôi sam nam nhân, cũng là đủ loại tóc ngắn, thậm chí có một chút còn mặc áo sơ mi trắng, áo lót, nữ sĩ cũng có một chút mặc tây dương váy. Triệu Hằng vừa bay qua một mảnh đỉnh núi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám quạ bay qua, ẩn ẩn có một loại bất tường khí tức từ tiền phương trên đỉnh núi tản mát ra. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, bay thẳng tới, chỉ thấy phía dưới đang có một đám người vây quanh từng cái cố quan tài, trong quan một cô thi thể kia, rõ ràng đã có thi biến thành cương thi dấu hiệu. Cựu thúc, cái này mộ huyệt còn có thể lại dùng sao? Chuồn chuồn lướt nước, một điểm gọi thêm, chắc chắn sẽ không điểm tại cùng một cái trên vị trí, cái này huyệt đã vô dụng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ta đề nghị, ngay tại chỗ hỏa táng. Nghe được phía dưới âm thanh, lại nhìn rõ sở phía dưới đoàn người tướng mạo, Triệu Hằng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, cái này rõ ràng là cương thi tiên sinh kịch bản bắt đầu, Nhậm gia đã bắt đầu rời mộ phần. Phía dưới Nhậm lao ra, rõ ràng không muốn tiếp nhận hỏa táng tình cầu, hữu thúc chỉ có thể để cho người ta trước tiên đem thi thể trở về nghĩa trang an trí. Lúc này, dưới đáy Thu Sinh và Văn Tài đang bận lấy cho mỗi mộ phần dân hương. Triệu Hằng ở giữa không trung nhìn rõ ràng, ở mảnh này nghĩa địa bên trong, rõ ràng có mấy cái mộ phần âm khí tương đối nặng, bên trong hẳn là cất giấu quỷ hồn. Ba ngày, Triệu Hằng cũng không tốt trực tiếp nổ mộ phần, đi nghiên cứu phóng xạ chân khí đối với quỷ hồn có thể hay không tạo thành tổn thương. Bất quá, buổi tối hẳn là sẽ có một cái nữ quỷ đi ra, đi cuốn lấy cái kia Thu Sinh, đến lúc đó liền có thể thử một chút. Sau đó, Triệu Hằng một đường đến Nhậm gia chân lối vào chỗ, tìm phiến rừng cây hạ xuống, thu hồi trường kiếm, đi vào tiểu trấn, tìm nhà khoảng cách Nhậm gia tương đối gần khách sạn, ở lại. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp đi gặp cứu thúc, cũng không nghĩ tới ở tại trong nghĩa trang, cho nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cái gì cũng không sợ, nhưng cũng không thích ở tại khắp nơi là thi thể và quan tài chỗ. Đi vào Nhậm gia trấn chi phía trước, Triệu Hằng ở giữa không trung, liền quan sát một chút phụ cận sơn thủy hình dạng mặt đất, phong thủy của nơi này thật là không tệ, có thể tránh khỏi thảm họa chiến tranh, tụ phúc nạp tài, trong loạn thế này, cũng coi là một cái phong thủy bảo địa. Ở tại trong khách sạn, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, đại lượng chế tạo đủ loại phù, ngoại trừ sẽ nổ tung gô đào tiểu kiếm, Triệu Hằng lại chỉnh ra một loại có thể ẩn chứa một đạo kiếm ý kiếm phù. Loại này kiếm phù chính là tu chân trong tiểu thuyết loại kia trưởng bối cho vãn bối hộ thân thủ đoạn, bình thường sẽ xuất hiện tại trong tay nhân vật phản diện, sau đó lại dẫn xuất lớn tiểu nhân tới giả khuôn sáo cũ kịch bản. Bất quá, loại này kiếm phù đang khắc chế tà vật bên trên mặc dù không bằng gô đào tiểu kiếm, nhưng ở sát phạt phía trên lại là uy lực càng lớn, đối phó phàm nhân hoặc còn không có thoát khỏi thân thể người tu luyện đều có hiệu quả. Nếu là chế tạo ra số lớn kiếm phù, khi tất yếu đại lượng sử dụng, có phải hay không cũng coi như phiên bản đơn giản hóa bạn kiếm quyết. Cho dù là cất giấu rất nhiều tên lửa xuyên lục địa, Triệu Hằng vẫn sẽ có hỏa lực không đủ sợ hai chứng. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi tối, trời đã hoàn toàn đen. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía cựu thúc nghĩa trang phương hướng, bước ra một bước, đã đến giữa không trung, phi kiếm tự động lơ lửng tại dưới chân. Lúc này, cựu thúc đồ đệ Thu Sinh mới vừa rời đi nghĩa trang, đang cưỡi xe đạp trở về Nhậm gia trấn. Xe đạp trên đầu xe còn cắm một cái hương. Tại Thu Sinh đi ra nghĩa trang không bao xa, liền có bốn cái sắc mặt trắng bệnh, y quan quái dị người, dơ lên một đỉnh tiệu nhỏ, mũi chân chạm đất, nhanh chóng chạy vội, đi theo Thu ruột sau. Ngay sau đó, trong tiệu nhỏ bay ra một cái một thân màu đỏ đồ cưới nữ tử, hướng về Thu Sinh bay đi, vững vàng rơi vào Thu Sinh ghế sau xe đạp bên trên, theo hắn rời đi. Còn lại mấy cái dơ lên cố kiệu nam tử, lúc này lộ ra quỷ dị mỉm cười, dơ lên cố kiệu quay người rời đi. Triệu Hằng ở giữa không trung đem hết thể nhìn rõ rành rành, cái kia bốn cái khiêm tiệu, rõ ràng là bốn cái diện mục xấu xí ác quỷ. Tại quay người rời đi không lâu, liền biến mất bộ dạng, giống như đã biến thành trong suốt, người bên ngoài cũng lại không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng Triệu Hằng lại có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia bốn đám năng lượng thể, loại này quỷ vật, tựa hồ xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, có thể hoán đổi hình thái, ngưng kết thực thể, cũng có thể biến thành như bây giờ năng lượng thể. Triệu Hằng lập tức hứng thú, tiện tay lấy ra mấy thứ đồ, chuẩn bị tới một đợt thí nghiệm. Triệu Hằng đầu tiên là hướng về phía trong đó một cái ác quỷ cong ngón đúng ra, một đạo ngón cái to phóng xạ chân khí đánh ra, tinh chuẩn mệnh trùng cái kia ác quỷ ngực. Thời gian vừa mới vẫn còn trong suốt trạng thái quỷ thể, lập tức phát ra một tiếng kêu rên, trên thân bốc lên từng sợi khói trắng. Các ba con quỷ vật sợ hết hồn, đội vàng tìm chung quanh, chính xác không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ngay sau đó, một thanh thông thường kiếm gỗ đào bay qua, từ con quỷ kia vật ngực xuyên qua, lần nữa tạo thành tổn thương nhất định, hơi thua tại vừa mới cái kia một đạo phóng xạ chân khí. Sau đó lại là cùng nhau khắc phủ văn gỗ đào tiểu kiếm bay qua, cái kia ác quỷ lần nữa bị thương nặng, đã có chút thoi thoát. Triệu Hằng lại lấy ra một cái đồng tiền kiếm, lại là Triệu Hằng tận lực lưu lại khai quốc nhóm đầu tiên đồng tiền, lấy 36 cái đồng tiền chế tạo thành đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm bay qua, liên tiếp tổn thương cái kia ác quỷ tại chỗ chết, hóa thành một đám khói trắng tiêu thất. Chuỗi này động tác phát sinh thực sự quá nhanh, còn lại ba con ác quỷ đều sợ choáng váng, đội vàng chạy trốn từ phía. Mắt thấy trong đó một cái ác quỷ vừa vặn chạy trốn tới một khối đá lớn bên cạnh, Triệu Hằng lập tức lấy ra một cái quân mãng xà, đưa tay bắn một phát. Vang một tiếng vang thật lớn, đạn tại chạm đến đá một khắc này phát sinh biến hình, phía trên phong ấn phủ văn bị phá hư, bên trong ẩn chứa phóng xạ chân khí tại chỗ vỡ ra, hóa thành một đoàn bạch quang chói mắt, trực tiếp đem một cái kia ác quỷ nổ hôi phiên diệt. Mặt khác hai cái ác quỷ đã bắt đầu lao nhanh chạy trốn, nhưng tốc độ cũng liền so với người bình thường chạy mau một chút, còn không có chạy ra bao xa, liền bị Triệu Hằng đuổi kịp, một trường đánh ra, kèm theo thuần chính dương thuộc tính chân khí, trực tiếp đem một đầu ác quỷ tiêu diệt. Bên kia ác quỷ tương đối may mắn, thưởng thụ Triệu Hằng lôi thuộc tính một trường, chết càng nhanh. Sau một phen nếm thử, Triệu Hằng trong lòng có nắm chắc nhất định, đồng thiên kiếm, kiếm gỗ đào, phóng xạ chân khí, dương thuộc tính chân khí, hỏa thuộc tính chân khí cũng có thể tổn thương quỷ vật. Đồng thiên kiếm hiệu quả so kiếm gỗ đào càng tốt hơn một chút. Vừa mới một tiếng kia tiếng vang, động tĩnh không nhỏ, còn phát ra một đạo bạch quang, chiếu sáng cái này một rừng cây. Phu cận trong nghĩa trang cựu thúc nghe được động tĩnh, liền vội vàng đứng lên đi ra xem xét, phía trước đang tại cưỡi xe chạy về trong trấn thu sinh lại là sợ hết hồn, vội vàng ra tốc cưỡi xe chạy về nhà. Chương 642, mới gặp cựu thúc bên kia thu sinh nghe được tiếng nổ, vội vàng tăng nhanh đạp xe tốc độ, lại không chút nào chú ý tới mình ghế sau xe đạp bên trên đã nhiều một cái nữ quỷ. Mà tên nữ quỷ đó cũng là sợ hết hồn, còn không chờ nàng kịp phản ứng, thu sinh vừa vặn cưỡi xe đi ngang qua một cây liễu phía dưới, có một đoạn cây liễu thân cảnh hành đến giữa lộ. Thu sinh túi đầu tránh thoát những cây, hắn xe đạp sau đụng vào nữ quỷ chỉ lo quay đầu nhìn, lại là trực tiếp một đầu đuối tại cây liễu trên cành cây, rớt xuống đất. Cành liễu có thể đuổi tà ma, quỷ vật rất khó xuyên qua cây liễu thân cảnh, cái đụng này cũng không nhẹ. Đợi đến nữ quỷ phản ứng lại, thu sinh đã cưỡi xe đã đi xa. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng cũng bay tới, vừa mới khảo nghiệm chỉ là bốn đầu cấp thấp nhất quỷ vật, cái này chỉ nữ quỷ hẳn là rõ ràng đạo hạnh cao hơn, Triệu Hằng cũng không muốn bỏ lỡ. Phía trước, Từ Chân Nhân liền từng theo Triệu Hằng nói qua, quỷ vật bởi vì oán khí hoặc chấp niệm dừng lại nhân gian, xúc phạm âm phủ pháp luật, tu sĩ đem hắn diệt trừ hoặc siêu độ, còn có thể tích âm đức. Hơn nữa, cái này nữ quỷ cũng không phải hạ người lương thiện, ban ngày nhâm ra rời mộ phần thời điểm, Triệu Hằng ngay tại giữa không trung nhìn xem. Khi đó, thu sinh cho cái này nữ quỷ đồng tiểu ngọc dâng hương, trêu bừa một câu, liền bị cái này nữ quỷ để mắt tới. Cái này nữ quỷ đương nhiên không chỉ là vì báo ân, mới cùng thu sinh xuân tiêu nhất độ. Cái này thu sinh là tam dương chi thể, xem như đơn sơ bản thuần dương thể chất, lại thêm thân xử nam, đối với nữ quỷ lực hấp dẫn cực lớn. Loại thể chất này dương khí khôi phục rất nhanh, nữ quỷ rõ ràng là muốn đem hắn xem như trường kỳ giao hẹn, thường xuyên hút hắn dương khí. Hơn nữa, Triệu Hằng ngày mai có thể nhìn thấy, nữ quỷ này trên người có một loại đặc thù, làm cho người ta chán ghét khí tức, cái này khiến hắn đã nghĩ tới từ chân nhân nơi đó lấy được một chút tin tức, quỷ vật giết người hoặc thôn phệ đồng loại sau đó, đều biết nhiễm lên tội nghiệp. Nữ quỷ đồng tiểu ngọc, ngươi có từng giết người hoặc thôn vệ quỷ vật? Nữ quỷ kia bị đột nhiên xuất hiện Triệu Hằng sợ hết hồn, đối mặt đột nhiên xuất hiện vấn đề, nhất thời cũng quên che giấu ta. Nói được nửa câu, rõ ràng còn nghĩ thu hồi đi, nhưng nàng biểu lộ đã bán rẻ hết thảy. Triệu Hằng cũng lười nói nhảm, đưa tay một trường phi long tại thiên, chí cương chí dương trường pháp phối hợp đậm đà phóng xạ chân khí, trực tiếp đem nữ quỷ này nửa người đều đánh không còn. Ngươi, nữ quỷ còn muốn nói điều gì, lại là một trường kiến long tại điển đánh qua, nữ quỷ triệt để hôi phi yên diệt. Triệu Hằng cảm thụ một chút chân khí tiêu hao, vừa mới hai trường. Mỗi một trưởng đều tiêu hao hơn 100 đơn vị chân khí lượng, hai trưởng đi qua, thể nội một phóng xạ chân khí liền không có. Xem ra cái này phóng xạ chân khí tiêu hao thật đúng là không thấp, có lẽ không nên dùng loại năng lượng này phân tán trường pháp, lần sau thử xem mang lên kiếm ý kiếm pháp, xem có thể hay không duy nhất một lần chém thành hai khúc. Triệu Hằng nhìn xuống chính mình tạo thành tổn thương, quan sát đến mặt đất vết tích, đang làm chiến hậu tổng kết phân tích. Đang khắc chế quỷ vật phương diện này, lôi thuộc tính cùng dương thuộc tính chân khí, giống như so phóng xạ chân khí hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, Triệu Hằng phóng xạ lượng chân khí lớn nhất, dự trữ đầy đủ nhất, cũng không sợ tiêu hao. Lấy ra một khối nhỏ rác thải hạt nhân, một cái hô hấp ở giữa, đem lúc trước tiêu hao phóng xạ chân khí toàn bộ bổ sung hoàn tất, Triệu Hằng vội vàng muốn đem không dùng hết rác thải hạt nhân lại ném trở về không gian. Đúng lúc này, trong nghĩa trang cựu thúc cũng là một đường ngựa không ngừng vó chạy tới, nhìn thấy đang ở nơi đó nghiên cứu cây liễu Triệu Hằng. Vị tiểu ca này, vừa mới ngươi có thể nghe được trong rừng một tiếng vang thật lớn. Triệu Hằng quay đầu nhìn xem trước mắt vị này tóc hoa râm, mặt chữ quốc, lông mày chữ nhất, quang minh lẫm liệt nam tử, cũng là hơi xúc động, đây chính là một đáng giá tôn trọng nhân vật, mặc kệ là tại thế giới này, vẫn là tại thế giới hiện thực. Ngươi nói vừa mới cái kia tiếng vang, đó là ta làm ra. Vừa mới nhìn thấy có mấy cái quỷ vật, ra tay tiêu diệt bọn họ. Thì ra là thế, không nghĩ tới đạo hữu cũng là người trong đồng đạo. Tại Hạ Mao Sơn Lâm Cửu, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, lại ở đâu tọa tiên sơn tu hành? Triệu Hằng thấy đối phương làm một đạo gia lễ, cũng đi theo trả cái lễ không môn không phái, từng tại núi Võ Đang, núi Nga Mi đều trở qua, coi như là một kiếm tu. Kiếm tu? Cửu Thúc hơi nghi hoặc một chút, đây là một cái rất cổ lao danh tử. Triệu Hằng mỉm cười, vừa vặn trong tay còn có một cái gỗ đào tiểu kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gỗ đào tiểu kiếm tại hắn quanh người vờn quanh phi hành, tốc độ cực nhanh, cuối cùng lơ lửng ở bên người hắn. Cửu Thúc nhịn không được trong lòng cả kinh lấy khí ngự kiếm. Quả nhiên là kiếm tu. Thất kính thất kính. Bây giờ mạt pháp thời đại, đạo môn suy thoái, tiên thần không hiện, kiếm tu một đạo đã sớm thất truyền, cái này thị trường đã rất lâu chưa thấy qua kiếm tu. Triệu Hằng khoát khoát tay, chỉ trên đất vết tích vừa mới có một cái trẻ tuổi tiểu tử, cưỡi xe kéo tay từ con đường này đi qua. Phía sau xe trên ghế ngồi một cái nữ quỷ. Nữ quỷ kia ở đây bị đụng đầu trên cây liễu, ta liền đem nữ quỷ kia diệt. Phía trước còn có mấy cái ác quỷ giơ lên một cái cốt kiệu, hẳn là giơ lên chính là nữ quỷ này. Đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này nữ quỷ hẳn là quấn lên tên tiểu tử kia. Cửu Thúc nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu cái gì đạo hữu tiểu nói này, nữ quỷ này chắc chắn là dây dưa ta đồ đệ kia thu sinh. Hôm nay còn muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là người tu đạo, nhìn thấy loại tình huống này, khả năng giúp đỡ chắc chắn là muốn giúp một cái. Huống hồ, chân chính người tu đạo khó gặp, có thể gặp được đến đạo hữu, cũng là duyên phận. Bây giờ thời điểm cũng không sớm, ta liền ở tại trấn trên khách sạn, đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, ngày mai có thể một lần. Cửu Thúc gật gật đầu, ta tại bên ngoài trấn nghĩa trang cư trú, ngày mai nếu là dễ dàng, lại đi tiếp kiến đạo hữu. Hai người nói xong, Triệu Hằng tung người bật lên, dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm, hóa thành kiếm băng, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Cửu Thúc một hồi tâm động, đây chính là trong truyền thuyết kiếm tu sao? Quả nhiên không phải tầm thường, cao thâm mặt chắc. Cửu Thúc trở lại nghĩa trang, vừa vặn phát hiện Nhậm lao thái gia vách quan tài có động tĩnh, xách theo ngọn đèn đi qua tra xét một phen, xác nhận không có vấn đề gì, mới dùng đi về nghỉ, nhưng trong lòng thì suy nghĩ hôm nay gặp phải Triệu Hằng, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nằm ở trong quan tài Nhậm lao thái gia, lúc này còn không có từ trong quan tài tránh ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng sớm rời giường, bay đến giữa không trung, dưới ánh mặt trời mới lên lúc, ngồi xuống luyện công. Tu luyện mấy trăm năm, mặc kệ là tại bất luận cái gì thế giới, mỗi ngày luyện công buổi sáng đều thành quen thuộc, chỉ là luyện công buổi sáng phương thức có thể có chút khác biệt. Xuống lầu ăn xong bữa sáng, Triệu Hằng liền tiếp theo hắn vẽ phù khắc phù đại nghiệp. Đi qua tối hôm qua khảo thí, Triệu Hằng bắt đầu nếm thử mới thủ đoạn, ẩn chứa dương thuộc tính chân khí, hoặc lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính chân khí đạn, vô đạo tiểu kiếm. Kỳ thực, khắc phù vẽ phù cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện. Người bình thường bắt đầu từ số không học tập, cần đi qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, tôi luyện tâm thần, để cao lực khống chế cùng độ thuần thục, lại trải qua một lần lại một lần thất bại, mới có thể càng ngày càng thuần thục. Mà Triệu Hằng, sớm tại rất lâu phía trước liền bắt đầu luyện tập điêu khắc cùng thư pháp, vì vẽ phù khắc phù đặt xuống cơ sở, tinh thần lực cực cao, lực khống chế cũng rất mạnh, vẽ phù khắc phù tiến bộ thần tốc. Một bên khác, Cửu Thúc tại cùng Nhậm lão gia thương lượng rời ngôi mộ mới sự tình sau đó, liền mang theo hai cái vừa mới trêu cận bảo an đội trưởng Á Huy đồ đệ đi ra Nhậm gia. Vốn là đang muốn trở về nghĩa trang Cửu Thúc, nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Triệu Hằng, lập tức chuyển cái phương hướng, hướng về trong trấn khách sạn lớn nhất đi đến. Chương 643, giao lưu thưởng thức đạo hữu, đây là hai tên đồ đệ của ta, Văn Tài, Thu Sinh. Triệu Hằng hướng về phía hai người gật gật đầu, mở miệng nói ta một đoạn thời gian trước vừa mới xuống núi, phía trước còn từng gặp được một cái phái Mao Sơn đệ tử. Không nghĩ tới ở đây lại gặp Lâm đạo hữu, cũng là hữu duyên. Lâm Chính Anh có chút hiếu kỳ không biết đạo hữu gặp phải là ta Mao Sơn vị nào đồng môn. Triệu Hằng nói từ chân nhân tên, Cửu Thúc lắc đầu vị này thật đúng là không nhận ra, phải cùng chúng ta không phải một chi. Bây giờ thế đạo gian khổ, tu hành không dễ, thiên hạ tu sĩ cũng là càng ngày càng ít. Mao Sơn có thể làm cho các đệ tử khai chi tán diệp, cũng là một kiện tạo phúc thương sinh sự tình. Triệu đạo hữu khách khí, đây đều là chúng ta tu sĩ chính đạo phải làm. Đúng, Thu Sinh, còn không mau tới khấu tạ vị tiền bối này. Hắn tối hôm qua thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi. Thu Sinh ra chút nghi hoặc a. Nhưng ta cũng không biết vị tiền bối này a. Hơn nữa, hắn nhìn cũng không giống như chúng ta lớn. Cửu Thúc chiếu vào Thu Sinh cái hót chính là một cái tát tu hành một đạo, đặt giả vi tiên. Lại nói, nếu không phải nhân ra ra tay, tối hôm qua ngươi liền bị quỷ trấn ở. Chờ Cửu Thúc kể xong đi qua, Thu Sinh tài bừng tỉnh đại ngộ, tối hôm qua hắn cũng nghe đến đó một tiếng vang thật lớn, không dám quay đầu nhìn lại, chạy nhanh chóng, thì ra hắn còn gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Thu Sinh lại là không biết, hắn cũng bỏ lỡ một hồi diễm ngộ, đã mất đi một lần cùng Ninh Thải Thần một dạng, khi vong linh kỵ sĩ cơ hội. Một phen tiên ân và tặng, Cửu Thúc phát ra mời đạo hữu, tất nhiên đến nơi này Nhậm gia trấn, nếu là không ghét bỏ mà nói, không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút. Triệu Hằng vui vẻ đáp ứng cũng tốt, hiếm có người cùng ngồi làm đạo. Đi ra khách sạn, Cửu Thúc lập tức quay đầu phân phó Văn Tài, đi mua con cá, mua chút thịt, lại mua một chút đồ ăn. Văn Tài nghe vậy vui mừng, còn tưởng rằng có chỗ tốt có thể bớt, nhưng nhìn đến Cửu Thúc đưa cho hắn đại dương, lại mặt mũi tràn đầy thất vọng sư phụ, chỉ có ngần ấy. Nhanh đi mua, đừng nói nhảm. Phái Mao Sơn thuộc về đang cùng nhau, bất giới kết hôn, cũng bất giới thức ăn mặn, chỉ là không ăn nhưu, cậu, ngâu trời, các quả bốn loại độc vật. Nhưu làm người trồng trọt thổ địa, chịu mệt nhọc, tượng trưng nhân nghĩa. Cậu làm người trong nhà hộ viện, trung thành đáng tin, tượng trưng trung thành. Ngâu trời là kết hôn thiết yếu, một chồng một vợ, trung trinh như một. Cá quả đẻ trứng sau suy yếu, cá con chủ động bơi tới mâu thân bên miệng, tượng trưng hiếu đạo. Cái này bốn loại động vật, tượng trưng trung hiếu tiết nghĩa, cho nên Trương đạo làng Trương tiên sư quyết định quy củ, không thể thức ăn cái này bốn loại động vật. Đương nhiên, nếu là lấy vợ sinh con, sẽ rất khó trở thành Mao Sơn chân truyền đệ tử. Triệu Hằng nhìn xem Cửu Thúc hai cái này tên dở hơi đồ đệ, cũng là hơi xúc động, bên cạnh mỗi ngày mang theo hai người này, cũng thực sự là cảm phiền cứu thuốc. Thu sinh tiểu tử này còn tốt chút, biết một chút công phu quyền cước, thân thủ linh hoạt, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp điểm đội vàng, chính là tính cách quá nhảy thoát, luôn yêu thích gây chuyện thị phi. Văn Tài tiểu tử này là thật sự bất học vô thuật, đi theo Cửu Thúc nhiều năm như vậy, liền rất nhiều cơ sở nhất đồ vật cũng đều không hiểu, cũng liền chỉ thích hợp nhìn nghĩa trang. Cửu Thúc nghĩa trang, khoảng cách Nhậm gia trấn còn có 2-3 dặm lộ trình, loại này chuyên môn đặt thi thể chỗ, cho tới bây giờ đều tượng trưng cho chẳng lành, cũng sẽ không tới gần quá đám người dày đặc chỗ. Nghĩa trang diện tích không nhỏ, so trước đó từ chân nhân ở cái kia một châu nghĩa trang phải lớn hơn nhiều, chuyên môn đặt thi thể gian phòng, là từ mấy gian đả thông, bên trong bảy đầy quan tài. Còn có Cửu Thúc chuyên môn cung phụng Mao Sơn tổ sư bài vị gian phòng, cư trú gian phòng, cất giữ đủ loại pháp khí gian phòng, cùng với chế tác tiền âm phủ chỗ. Cửu Thúc thế nhưng là tại địa phủ có chức vị, đường đường chính chính âm gian địa phủ ngân hàng chủ, tương đương với thiên địa ngân hàng một cái chi nhánh ngân hàng hành trưởng, chuyên môn chế tác chính quy tiền âm phủ. Kỳ thực, phân bố ở các nơi đạo môn đạo sĩ, ít nhiều đều có một chút chế tác tiền âm phủ bản sự, nhưng cũng không phải mỗi một cái cũng giống như Cửu Thúc dạng này, có thể lên làm ngân hàng chủ. Chỉ có một ít pháp lực cao cường hoặc bối cảnh thâm hậu người, mới có cái này vinh hạnh, có thể đại lượng chế tác tiền âm phủ. Về sau tại Cương Thi Chí Tôn bên trong, Cửu Thúc còn từng sử dụng số lớn tiền âm phủ, mua được một chút quỷ sai, hỗ trợ đối phó Cương Thi. Hai người sau khi ngồi xuống, Thu Sinh dâng lên nước trà, hai người đơn giản hàn huyên sau đó, Cửu Thúc có chút hiếu kỳ hỏi hôm qua đạo hữu nói là vừa mới xuống núi, thế nhưng là tại du lịch thiên hạ. Không tệ, bây giờ tu hành giới suy thoái, hữu đạo chân tu càng ngày càng ít. Ta liền muốn đi ra đi khắp nơi đi, xem có thể hay không gặp phải một chút đạo hữu, trao đổi lẫn nhau một phen. Hơn nữa, bây giờ chính vào loạn thế, tu sĩ chúng ta cũng làm trảm yêu trừ ma, đi chính đạo, tích đầm nước. Đạo hữu nói thật phải, trong loạn thế, bảo hộ một phương, hoặc trảm yêu trừ ma, cũng là tu sĩ chúng ta việc nằm trong phận sự. Hôm qua gặp đạo hữu có thể ngự kiếm phi hành, thật khiến cho người ta say mê. Đạo hữu thế nhưng là thuộc sơn một mạch, cũng không tính được, ta cái này hẳn xem như dùng võ nhập đạo. Bất quá, ta một thân tu vi này, toàn ở một thanh trường kiếm, một thân công phu. Ngược lại là đối với những cái kia yêu ma quỷ quái, đủ loại thuật pháp, khuyết thiếu một chút nhận thức, không biết đạo lâm đạo hữu có thể hay không hỗ trợ giải hoặc. Cửu Thúc nghe vậy cũng không có cự tuyệt, Triệu Hằng hỏi những thứ này, cũng không liên lụy đến sư môn truyền thừa, cũng không tính là bí mật gì, huống hồ trước mắt vị này rõ ràng tu vi cao thâm, không chi giao hảo, chắc chắn là có lợi mà vô hại. Không biết từng đạo hữu nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia, có quan hệ với một chút hàng yêu chóc quỷ, luyện đan luyện khí thưởng thức, chỉ cần là thuận tiện nói, còn xin vui lòng chỉ giáo. Đạo hữu yên tâm, Triệu Mô cái khác sẽ không, lại am hiểu nhất chú kiếm thuật. Triệu Hằng cùng Cửu Thúc ngang hàng luận giao, thành tâm thỉnh giáo, lại nguyện ý lấy ra đồ vật trao đổi, cũng coi như là mười phần thành ý có liên quan luyện đan luyện khí, ta ngược lại thật ra đều hiểu một chút, ngoại trừ một chút ta Mao Sơn bí truyền, còn lại cũng có thể giao cho đạo hữu. Chỉ là bây giờ linh khí khô kiệt, luyện đan luyện khí sử dụng thiên tài địa bảo càng ngày càng hiếm thấy, cũng là để cho người không thắng thổ thức. Phái Mao Sơn truyền thừa đã lâu, lại chưa bao giờ đoạn tuyệt, tích lũy đủ loại đạo pháp, thuật pháp, luyện đan, luyện khí thủ đoạn đều hoàn chỉnh giữ. Chỉ tiếc, không một đấu gột nên hồ, chỉ có thủ đoạn, không có tài liệu, rất nhiều thứ đều chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Cửu Thúc bình thường đối phó Cương Thi thường dùng thủ đoạn, cũng đều là dùng trong sinh hoạt thường thấy nhất tài liệu chế tạo thành. Ống mực dùng chính là phổ thông ống mực, bên trong mực nước sử dụng máu gà trống, chu sa, mực nước phối hợp, lại lấy bát quái kính dẫn dắt nguyệt hoa chi lực ngưng luyện, chế ra ống mực dịch, liền có khắc chế Cương Thi tác dụng. Đến nỗi cái này kiếm gỗ đào, bát quái kính, chúng ta Mao Sơn đạo sĩ trên cơ bản nhân thủ một kiện, tài liệu chế tạo đại thể giống nhau, bình thường cung phụng tại tổ sư bài vị phía dưới, hấp thu hương hỏa nguyên lực, nhiễm tổ sư uy nghiêm, mới có không tầm thường uy lực. Triệu Hằng thiếu hụt chính là những cơ sở này tri thức, hắn đã có phù văn, kết hợp những cơ sở này tri thức, liền có thể đơn giản chế tác một chút pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, lại hướng lên có thể còn có hậu thiên trí bảo, thiên thiên trí bảo, cũng không phải là bây giờ có khả năng tiếp xúc được. Cho dù là sinh ra nhất định linh tính linh khí, cũng là mười phần hiếm thấy. Bình thường đạo sĩ sử dụng kiếm gỗ đào bắt quái kính, cái này ngay cả pháp khí cũng không tính. Đi qua Triệu Hằng chế tác, điêu khắc lên phù văn, có thể tổn chữa linh lực hoặc dùng linh lực ẩn dưỡng, mới có thể xưng là pháp khí. Chương 644, thăng cấp bản gỗ đào tiểu kiếm từ trên buổi trưa, mai cho đến trạm vào tối, Triệu Hằng cùng Cửu Thúc hàn huyên cả ngày, từ hàng yêu chóc quỷ, đến luyện đan luyện khí, từ tu luyện công pháp, đến đủ loại pháp thuật, một chút cấm kỵ các loại, hai người đều có nói tới. Cửu Thúc học chính là chính thống Mao Sơn thượng thanh đạo pháp, truyền thừa hoàn chỉnh, tu chính là âm thần, đi là tiền nhân lưu lại lộ, cũng may xuôi gió xuôi nước, một đường bằng thẳng. Triệu Hằng cùng nhau đi tới, từ võ nhập đạo, từ cơ sở nhất hình ý, thái cực, bắt quái cường hóa khí huyết, đến thế giới võ hiệp cửu âm cửu dương, trường sinh quyết, tích lũy chi hùng hậu, viễn siêu bất luận kẻ nào. Hơn nữa, Triệu Hằng một mực tìm kiếm phù hợp nhất con đường của mình, thậm chí liền công pháp của hắn cũng là thông qua không ngừng đốn ngộ, thu thập rộng rãi sở trường các nhà, lấy tinh hoa, dung luyện một thân, sáng tạo ra. Pháp thuật, có pháp mới có thể thi triển thuật, Triệu Hằng thứ không thiếu nhất chính là pháp. Ngược lại là thuật, lại tương đối đơn nhất, cái này cũng là hắn bốn phía tìm người trao đổi nguyên nhân. Song phương một phen giao lưu, để cho hai người cũng là được ích lợi không nhỏ, Cửu Thúc từ trong lúc nói chuyện với nhau giải quyết rất nhiều trong tu hành tiểu quan hại, Triệu Hằng cũng đã nhận được rất nhiều dẫn dắt. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng có ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đi đạo ra các đại môn phái bái phòng một chút, giao lưu một phen. Khi Triệu Hằng đem ý nghĩ này nói ra lúc, Cửu Thúc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại rất tán thành Lâm Mỗ tuy là Mao Sơn nội môn đệ tử, nhưng cuối cùng không sánh bằng môn nội chân truyền, càng không được sách các vị trưởng lão. Bên trong Mao Sơn, cao thủ đông đảo, điện tàng vô số. Đạo hữu nếu có duyên, nói không chừng còn sẽ có đại thu hoạch. Kỳ thực, bây giờ đến nơi này mạt pháp thời đại, lại gặp luận thế, tu hành không dễ, đạo môn chúng ta các phái cũng thường xuyên qua lại, trao đổi lẫn nhau. Nếu là đạo hữu tiến đến, sư môn trưởng bối chắc cũng sẽ mười phần hoan nghênh. Triệu Hằng nghe vậy cũng là thật cao hứng, nếu là như vậy, cái kia Triệu Mỗ tất nhiên muốn đi một chuyến. Đúng, vừa vặn ta chỗ này luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ, dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, hoặc cương thi các loại, đều có hiệu quả. Chỉ là uy lực tương đối lớn, sát thương phạm vi khá rộng, cần cẩn thận sử dụng. Đêm qua đạo hữu nghe được một tiếng kia tiếng vang, liền cùng cái này giống. Sử dụng thời điểm, lấy pháp lực kích hoạt, vứt xuống trên người địch nhân, liền có thể nổ bể ra tới. Triệu Hằng lấy ra 6 thanh gỗ đào tiểu kiếm, đưa cho Cửu Thúc, đồng thời nói cho hắn phương pháp sử dụng. Loại này gỗ đào tiểu kiếm, Triệu Hằng đã chế tạo hơn 100 thanh, số lượng này còn đang tăng thêm. Ngay từ đầu chế tác những cái kia, bởi vì tay nghề còn không thuần thục, uy lực tương đối thấp một chút, Triệu Hằng chuẩn bị cầm lấy đi làm lễ vật tặng người. Dù sao, với hắn mà nói uy lực rất thấp, đối với người khác tới nói, cũng không thua gì một quả lựu đạn, hơn nữa còn là có thể khắc chế yêu ma quỷ quái lựu đạn. Này làm sao có ý tốt đâu? Chúng ta hôm nay luận đạo, đối với ta trợ giúp rất lớn, là ta thụ đạo hữu ân huệ, sao có thể còn lại thu đạo hữu lễ vật đâu? Triệu Hằng cười cười không cần khách khí như thế, ngươi liền thu cất đi. Đây là địa bàn của ngươi, ta cái này đến nhà bái phỏng, coi như là tới cửa lễ vật. Bây giờ thời điểm cũng không sớm, ngày mai lại đến tiếp kiến. Cửu Thúc cảm nhận được dấu ở gỗ đào tiểu kiếm bên trong uy năng, cũng là yêu thích không nỡ rời tay, gặp Triệu Hằng muốn đi, vội vàng một đường đưa đến ngoài cửa. Chờ Triệu Hằng sau khi đi, Cửu Thúc còn nhịn không được cảm khái thật là một cái đạo đức cao thượng lưu đạo chân tu. Bên cạnh Thu sinh ra chút hiếu kỳ sư phó, người này nhìn qua còn trẻ như vậy, ngươi như thế nào đối với hắn cung kính như vậy à? Cửu Thúc quay đầu mắt nhìn đồ đệ của mình, các ngươi biết cái gì? Nhân gia tu vi so với ta cao hơn, tu hành một đạo, đặt giả vi tiên, chúng ta đương nhiên phải gìn giữ tôn trọng. Rời đi nghĩa trang sau đó, Triệu Hằng lần nữa trở lại khách sạn, ăn xong cơm tối, bắt đầu một vòng mới luyện khí. Chịu đến hôm nay giao lưu nội dung dẫn dắt, Triệu Hằng thăng cấp một chút chính mình gỗ đào tiểu kiếm, đang điêu khắc phủ văn thời điểm, lấy chu sa trở bổ khuyết một chút đường vân, vừa có thể lấy bình thường tuần hoàn sử dụng, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt nổ tung lên, xem như duy nhất một lần vũ khí. Nghĩ như vậy, Triệu Hằng lấy ra một chút gỗ từ đàn, làm ra một cái hộp gỗ, xem như hộp kiếm. Tại hộp kiếm phía trên khắc lên một chút đặc định phù văn, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, dùng dưỡng kiếm, bình thường đem phi kiếm nút ở bên trong, liền có thể không ngừng ẩn dưỡng, để cho uy lực càng lớn. Lại nghĩ tới chính mình ngự kiếm phi hành lúc sử dụng cái kia một thanh phi kiếm, Triệu Hằng cũng có ý tưởng mới. Ngự kiếm phi hành kiếm, cùng ngự kiếm giết địch kiếm vẫn là cách ra tốt hơn. Ngự kiếm phi hành kiếm, phía trên khắc lên tránh gió, đạo khí chờ phù văn, có thể giảm bớt lúc phi hành không khí lực cản, để cho vận hành chân khí càng thêm lưu loát. Có lẽ, có thể làm một cái phun khói thức phi kiếm. Duy nhất một lần phi kiếm. Triệu Hằng lại nghĩ tới tu chân chặt gở giúp bên trong, một vị nào đó trắng chân quân duy nhất một lần phi kiếm, trực tiếp quản gia điện đưa đến ngoài không gian. Nếu có thể đem đang phi kiếm bên trong, phong ấn tổn trữ nhất định pháp lực, thời khắc mấu chốt kích hoạt phương ra, tựa hồ cũng không phải không thể được. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Hằng đống nhiên vua hót một cái, này hắn mẹ nó không phải liền là thăng cấp bản pháo hoa sao? Quả nhiên, chỉ cần não động cũng đủ lớn, luyện khí thật đúng là có khả năng vô hạn. Nếu có rất nhiều tà đế xá lợi dạng này có thể chứa đựng năng lượng tinh thể, nói không chừng còn có thể chế tạo ra phi thuyền, tự động phi kiếm. Nếu là kết hợp hướng dẫn kỹ thuật, phải chăng có thể làm ra toàn bộ tự động phi kiếm? Xem ra câu nói kia thật đúng là không giả, lười biếng mới là nhân loại tiến bộ chủ yếu động lực. Vừa bận rộn làm việc lấy công việc trong tay, Triệu Hằng một bên thả ra thần thức, cảm giác từ nghĩa trang đến nhận chức ra chấn con đường này, chú ý đầu kia lúc nào cũng có thể xuất hiện cương thi. Giờ hợi bên trong, cũng chính là khoảng 10 giờ đêm, Triệu Hằng cuối cùng phát hiện động tĩnh, cầm trong tay một cái gỗ đào tiểu kiếm điêu khắc hoàn thành, lập tức đứng dậy, cước bộ đạp mạnh, bay ra ngoài cửa sổ, đã đến 5-60 mét không trung. Thân hình lóe lên, cả người đã bay đến đầu kia cương thi đỉnh đầu. Đầu kia cương thi mới vừa từ cựu thúc trong nghĩa trang chạy đến, đã uống hai đầu con cựu nhỏ huyết, đang nhún nhảy một cái, hướng về nhậm phủ mà đến. Triệu Hằng giấu ở phía trên, cẩn thận quan sát, cái này nhậm lao thái gia, cũng không hổ là có thể trở thành một tồn tại, so Triệu Hằng phía trước xử lý cương thi cùng nữ quỷ đều lợi hại hơn nhiều, trên thân âm khí càng nặng. Triệu Hằng một đường đi theo, cũng không có gấp gáp độc thủ, nếu là hắn lúc này đem đầu này cương thi tiêu diệt, quay đầu cựu thúc cũng không tốt cùng nhậm phát giao phó. Lúc này, nhậm phát hoàn không có nghỉ ngơi, đang ở nơi đó lốt bốt tính toán, tính gần nhất chương mục. Chợt nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến, Nhậm Phát đang muốn đứng dậy xem xét, chỉ thấy một cái diện mục dữ tợn bóng người, nhún nhảy một cái phá cửa mà vào. Nhậm Phát trực tiếp sợ choáng váng a một tiếng, vội vàng lui lại, vừa vặn sau là góc tường, căn bản lui không thể lui. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thanh âm đông nhiên vang dội yêu nghiệt, chớ có đả thương người. Chỉ thấy bạch quang thoáng qua, một thân ảnh đã đến trong phòng, đứng ở Nhậm Phát cùng cương thi ở giữa, bay thẳng lên một cước, đem đầu kia cương thi đá ra ngoài cửa sổ. Chương 645, Nhậm gia cái này mấy lần gây ra động tĩnh cũng nhỏ, Nhậm phụ gia đinh bọn hạ nhân nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Nhậm lao ra lấy lại tinh thần, cũng đội vàng ghé vào cửa sổ xem xét. Vừa hay nhìn thấy Triệu Hằng đem đầu kia cương thi giẫm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía hắn vị tiên sinh này, đầu này cương thi thế nhưng là nhà người thân nhân. Nhậm lao ra túi đầu nhìn một chút đầu kia cương thi khuôn mặt, lập tức liền nhận ra được cha. Triệu Hằng gật gật đầu, khó trách yêu nghiệt này thẳng đến nhà các ngươi mà đến. đây là thi thể thi biến trở thành cương thi, người thân nhất huyết dịch đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Nếu là hấp thu máu của ngươi, đầu này cương thi liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, tiến tới đi công kích nhà các ngươi tất cả có liên hệ máu mủ thân nhân. Bây giờ ta muốn đem hắn diệt trừ, ngươi không có ý kiến chớ? Nhâm Phát nhìn một chút cái kia cương thi, bị giẫm ở trên mặt đất, hai tay còn cào lung tung, trong miệng còn không ngừng phát ra kinh khủng gào thét, lại nhớ tới vừa mới chính mình thiếu chút nữa thì bị bắt được, lập tức liền nhịn không được một hồi sợ hãi không có. Không có ý kiến, cao nhân thỉnh tùy ý xử trí. Nhắc tới Nhậm lao ra thật có cỡ nào hiếu thuận, cái kia cũng không thể nói, thuần túy là vì mặt mũi và danh tiếng thôi. Bây giờ liên lụy đến người cả nhà sinh tử, hắn đương nhiên không có khả năng phản đối. Đúng lúc này, Nhậm Đình Đình cũng mặc xong quần áo, đi ra, nhìn thấy trong viện tràng cảnh cũng là sợ hết hồn, vội vàng chạy đến cha mình bên cạnh cha, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Hằng không để ý đến bọn hắn, dựng thẳng lên bàn tay, từ trong lòng bàn tay dọc theo ba thước bạch sắc kiếm quang, hướng về dưới chân cương thi đỉnh đầu phụ đầu đâm tiếp. Phốc thử một tiếng, có thể xưng đầu đồng thiết cốt đao thương bất nhập cương thi, trực tiếp bị cái này mắt sáng bạch sắc kiếm quang xuyên thủng thử bốc lên khói trắng. Triệu Hằng lập tức một cái lắc mình, nhảy đến một bên, mở miệng nói đều tránh xa một chút, có thi độc, cẩn thận lây nhiễm bên trên. Sau đó, Triệu Hằng lần nữa vận khởi hỏa thuộc tính chân khí, một chiêu kiến long tại điện, chỉ thấy một đạo hỏa long từ hắn trong lòng bàn tay phụt lên mà ra, ẩn ẩn còn có long ngâm đi theo, trực tiếp nhào về phía trên đất cương thi. Chỉ mất một chút thời gian, trên đất cương thi liền bị đốt thành cho bụi, chỉ để lại một chỗ đen như mực. Triệu Hằng phủi tay tốt, sự tình giải quyết, trên đất cho tàn tìm một chỗ chôn cất, nhớ kỹ rời xa nguồn nước, không cần ô nhiễm nước ngầm. Đa tạ tiên sinh đã cứu chúng ta cả nhà, Nhậm Mô vô cùng cảm kích. Triệu Hằng khoát tay áo hàng yêu trừ ma, cũng là tu sĩ chúng ta ứng tận nghĩa vụ, không cần phải khách khí. Bây giờ không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tiên sinh chấm đã, tiên sinh đối với chúng ta nhà có đại ân, có thể hay không lưu lại, để chúng ta nhà chiêu đãi, bày tỏ lòng biết ơn. Tỏ một chút lòng biết ơn đương nhiên là một phương diện, càng quan trọng chính là, Nhậm Phát đêm nay nhìn thấy thứ kinh khủng như vậy, trong lòng nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, bây giờ có cái rất rõ ràng cao nhân đang ở trước mắt, hắn làm sao lại không bắt được cơ hội. Triệu Hằng nhìn một chút giày của mình cùng quần áo, lát đầu ta y phục này cùng giày đều ố huế, đang muốn trở về đổi một chút. Tiên sinh, chúng ta Nhậm gia liền có tiệm may, ta bây giờ lập tức để cho người ta dùng tốt nhất tài năng cho tiên sinh một lần nữa làm một bộ quần áo, giày, như thế nào? Triệu Hằng lắc đầu không cần, ta liền ở tại trấn trên khách sạn, cũng chính là một hai bước lộ sự tình. Đầu này cương thi đã trừ, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là trên trấn này thật có động tĩnh gì, ta cũng có thể phát giác được. Cáo tử. Triệu Hằng đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, biến mất ở trong mắt mọi người. Thần tiên. Đây là thần tiên a. Một đám gia đình trực tiếp thấy choáng, thậm chí có mấy cái còn trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, khẩn cầu thần tiên phù hộ. Nhậm lao ra cũng là sợ hết hồn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết bay người. Nhậm Đình Đình càng là mắt buốt kim quang, vừa mới mặc dù chỉ là ngắn ngủn một hồi, nhưng Triệu Hằng dung mạo, phong độ, còn có cái kia siêu phàm thoát tục thủ đoạn, đã hoàn toàn phá vỡ nàng nhận thức, đổi mới tam quan của nàng. Cha, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Nhậm Phát nhìn một chút trên đất một đoàn cho tàn, mặc dù không có gặp qua cái gì thần tiên, nhưng có một số việc thả tin là có, không thể tin là không. Hơn nữa, người này nhất định là một cao nhân, cho dù không phải cái gì thần tiên, cũng chắc chắn là hữu đạo chân tu. Tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta đi khách sạn tiếp kiến. A Phúc, A Lực, nhanh chóng dẫn người, tỉ mình, đem cái này một đống chứa bảo. Trở lại bên trong nhà Triệu Hằng, đem vừa mới lây dính thi thể giày cùng quần đều cởi ra, dùng lửa đốt sạch, cương thi này mùi trên người thực sự quá khó ngửi, càng là có thi độc. Đầu này cương thi còn không có hút bao nhiêu huyết dịch, sau khi Triệu Hằng kiếm khí xuyên não, trên người oán khí nhanh chóng tản ra, trở nên so phổ thông thi thể càng làm, cũng càng dễ dàng tiêu hủy. Triệu Hằng nhớ tới vừa mới một trường, nếu là ở sử dụng hỏa thuộc tính chân khí, đánh ra hỏa long thời điểm, lại phối hợp lượng nhất định rằng có thể hay không uy lực mạnh hơn. Thu thập xong hết thảy, Triệu Hằng nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng vừa mới tu luyện hoàn tất, trở về trong phòng, liền gặp được Nhậm Phát đã mang theo nữ nhi Nhậm Đỉnh Đỉnh chờ ở ngoài cửa. "Tiên trưởng, buổi sáng tốt lành." "Là các ngươi a, không cần kêu cái gì tiên trưởng, gọi tiên sinh là được. Các ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Không có gì, đêm qua tiên sinh đã cứu chúng ta người một nhà, Nhậm Mộ cố ý đến đây bái tạ." "Tiên sinh còn không có dùng qua bữa sáng a?" "Nếu là tiên sinh không chê, Nhậm Mộ để cho người ta an bài chút cơm rau dưa, muốn mời tiên sinh." Triệu Hằng gật gật đầu cũng tốt. Có người mời ăn cơm, Triệu Hằng cũng không khách khí, hắn cũng coi như là cứu được vị này Nhậm lao ra, tiếp nhận cảm tạ cũng là chuyện đương nhiên. Dưới đường đi lầu, Nhậm Đình Đình đều tại thỉnh thoảng bụng trộm dò xét người trước mắt, trong lòng nhịn không được cầm Triệu Hằng cùng chính mình dĩ vãng gặp phải ưu tú nam tử so sánh, lại phát hiện cũng là không bằng. Triệu Hằng tự nhiên biết vị kia Nhậm đại tiểu thư đang len lén nhìn mình, quay đầu đối với nàng hơi cười. Một đường đến trên trấn lớn nhất tiểu lâu, đã chuẩn bị xong cả bản đồ ăn, Triệu Hằng thưởng thức một chút, có thể miễn cưỡng. Còn không biết tiên sinh tôn tính đại danh, có thể hay không cáo chi? Ta họ Triệu, tên một chữ một cái hàng chữ. Đúng, tối hôm qua đầu kia cương thi, phía trước chắc có người đề nghị các ngươi tiêu hủy a. Nhậm Phát gật gật đầu đúng là như thế, ngày hôm trước, ta cho gia phụ rời mộ phần, lúc đó trấn trên cựu thúc đề nghị, đem thi thể tiêu hủy, ta lúc đó còn không có để ý. Triệu Hằng gật đầu một cái hôm qua, ta cũng đã gặp Lâm đạo hữu. Các ngươi hẳn là nghe hắn, Lâm đạo hữu cũng là hữu đạo chân tu. Nếu không phải ta tối hôm qua phát hiện không đúng, các ngươi Nhậm gia tất nhiên có người tử vong. Triệu Hằng cũng coi như là vì cựu thúc nói câu lời hữu ích, miễn cho hắn bị trách tội. Nhậm Phát cũng là có chút hối hận còn tốt có tiên sinh xuất thủ tương trợ, chuyện này đều tại ta. Có thể là nghe ra Triệu Hằng cùng Cửu Thúc quan hệ không tệ, Nhậm Phát lập tức bổ sung một câu, quay đầu ta liền đi tìm được Cửu Thúc, cùng hắn nói lời xin lỗi. Nên có thù lao, định không phải ít. Chương 646, thu thập gỗ đào tiên sinh, trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái, tiên thần hàng này. Đương nhiên, tối hôm qua ngươi không phải đều thấy được sao? Mỗi khi gặp loạn thế, tất có yêu nghiệt. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Đến mỗi loạn thế, đạo môn tu sĩ cũng sẽ xuống núi hành động, hoặc là tọa trấn một phương, hoặc là du lịch thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, che chở một phương bách tính. Giống các ngươi Nhậm gia trấn, có Lâm đạo hữu tọa trấn, có thể bảo đảm không ngại. Các ngươi bình thường nếu là gặp phải một chút chuyện ly kỳ cổ quái, cũng có thể để cho người ta tiến đến nghĩa trang, tìm kiếm Lâm đạo hữu hỗ trợ. Nhậm Phát nghe được lời nói bên ngoài chi ý, mở miệng hỏi tiên sinh cũng là tại du lịch thiên hạ. Vì sao không tại ta Nhậm gia trấn xuống chân? Ta cái này cũng là vừa mới xuống núi, còn muốn bốn phía đi một chút, nhìn một chút, cũng không có quyết định ở nơi nào đặt chân. Bất quá, dưới mắt ta lại là sẽ ở cái này Nhậm gia trên trấn dừng lại mấy ngày. Tiên sinh nếu là nguyện ý tại Nhậm gia trấn xuống chân, Nhậm Mộ có thể bỏ bốn, vì tiên sinh tu kiến chỗ ở, an bài hết thảy. Biết trên thế giới này thật sự có yêu ma quỷ quái, tự nhiên muốn đem cái này cao nhân giữ ở bên người, bảo hộ bình an. Nhậm Phát tác vì này Nhậm gia trấn nhà giàu nhất, chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh một mặt mong đợi Nhậm Đình Đình, cũng không có trực tiếp đáp ứng những chuyện này vẫn là ngày sau hay nói à. Nhậm Phát có chút thất vọng, bất quá lập tức lại hỏi tiên sinh, không biết đạo ngươi ở đây nhưng có cái gì có thể chống cự yêu ma quỷ quái pháp khí. Nhà chúng ta vừa mới xảy ra loại sự tình này, Nhậm Mộ trong lòng cũng là bất an, nếu là có thể, muốn thỉnh một kiện pháp khí trở về trấn trạch. Một chút chân chính pháp khí đều cần người trong tu hành mới có thể sử dụng. Đến nỗi các ngươi người bình thường, cũng có chút đồ vật có thể trừ tà trấn trạch. Giống tối hôm qua loại kia cương thi, liền e ngại rất nhiều thứ, thường thấy nhất gặm nếp, máu gà trống, máu chó đen, chu sa, kiếm gô đào trở, cũng có thể. Nếu như các ngươi thực sự muốn, ta chỗ này ngược lại là có một chút đồ đào, là chính ta chế tác, có thể đeo ở trên người, trừ tà tránh quỷ. Triệu Hằng lấy ra một khối bài bổ kệ lớn nhỏ gô đào bài, phía trên điêu khắc phủ văn huyền ảo, trong phủ văn còn có chu sa bổ huyết, dùng để khu quỷ trừ tà, tuyệt đối đủ, bình thường tiểu quỷ cái gì, không dám tùy tiện cẩn thân. Nhậm Phát tiếp nhận tấm bảng gỗ xem xét, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức để cho người ta đưa lên hai cái khay, một cái đĩa phía trên chứa 500 đại dương, một cái khác đĩa còn có hai cái lớn thỏi bằng dòng, cùng mấy hàng thỏi bằng dòng, hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 200 lượng. Vị này Nhậm lao ra tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn, muốn giao hảo Triệu Hằng. Triệu Hằng thấy vậy, cũng không có khách khí, tiện tay vung lên, trong khay bằng bạc, đại dương, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhìn hai cha con trợn mắt hốt mồm. Triệu Hằng lại lấy ra ba cái gỗ đào bài, còn có bốn thanh gỗ đào tiểu kiếm gỗ đào bài có thể treo ở trên thân, kiếm gỗ đào có thể treo ở trong nhà trên vách tường. Nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, cũng có thể đi tìm Lâm đạo hữu, từ chỗ của hắn mua một chút bùa vàng, trấn trạch bảo đảm bình an. Lâm đạo hữu vẽ phù lục, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhậm lao ra liên tục gật đầu đa tạ tiên sinh chỉ điểm, tiên sinh đại ân đại đức, Nhậm Mộ ghi nhớ trong lòng. Nếu có phân công, định không chối từ. Triệu Hằng chợt nhớ tới cái gì vừa vặn, ta còn thực sự có chút chuyện nhỏ. Ngươi nếu là dễ dàng, giúp ta thu thập một chút gỗ đào à? Gỗ đào hướng đông nam đảo nhánh tốt nhất, lớn lên năm càng lâu càng tốt. Nếu là ngươi có thể thu tụ tập tới, ta có thể cho ngươi thêm một chút kiếm gỗ đào cái gì pháp khí. Nếu là có 100 năm trở lên gỗ đào, hoặc xét đánh gỗ táo, xét đánh gỗ đào, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu là có liên quan lên thời hạn lôi kích một vị trí chính xác, cũng có thể nói với ta. Nhậm Mô nhất định làm theo, ta này liền để cho người ta đi thu thập. Đúng, tối hôm qua làm hại tiên sinh tổn thất quần áo và giày, thực sự băn khoăn. Vừa vặn, chúng ta Nhậm gia tại trên trấn cũng có tiệm may, ta để cho Đỉnh Đỉnh dẫn ngươi đi, cho tiên sinh đo thân mà làm mấy bộ quần áo. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt, làm mấy thân cái niên đại này quần áo cũng tốt. Sau đó, Nhậm Phát liền không kịp chờ đợi đi ra, lập tức hạ lệnh, để cho người ta giá cao thu mua gỗ đào, xét đánh gỗ táo. Nhậm gia là bản xứ địa đầu xà, tại toàn bộ tương nam đều có rất nhiều chi nhánh, để cho bọn hắn đi thu thập vật tư hoặc tìm hiểu tin tức, đích thật là rất thuận tiện. Đi ở Nhậm gia trấn trên đường cái, Nhậm Đình Đình gặp Triệu Hằng thái độ rất hòa thuận, lời nói cũng chậm chậm nhiều, kỳ thực ta cũng là mới vừa từ tỉnh thành trở về, mấy năm này một mực tại tỉnh thành đọc sách, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Triệu tiên sinh, nhà ngươi là nơi nào? Ta đi, nhà nên tính là Trung Châu. Chỉ là thở nhỏ bắt đầu tu hành, tại trên thế giới này, ngược lại là cũng không có gì thân nhân. Thân nhân đều không có ở đây thế giới này. Nhậm Đình Đình vội vàng nói xin lỗi ngượng ngùng, ta không biết đạo. Không có chuyện gì, đây cũng không phải là đại sự gì. Bình phục tình cảm một cái, Nhậm Đình Đình tiếp tục mở miệng hỏi Triệu tiên sinh, ngươi thường xuyên ở bên ngoài đi sao? Đều đi qua những địa phương nào? Những năm này thật là đi qua không thiếu chỗ. Hai người một đường tán gẫu, đi vào tiệm thợ may, may vá cho Triệu Hằng đo thân mà làm mấy bộ quần áo. Triệu Hằng trực tiếp đem tiền thanh toán. Nhậm Đình Đình vốn còn muốn để cho Triệu Hằng đem tiền thu hồi đi, Triệu Hằng lại là khăng khăng trả tiền. Hôm nay thu cái kia một khoản tiền, xem như tối hôm qua cứu mạng tiền, thu nhiều thiếu cũng không đáng kể. Nhưng Triệu Hằng lại sẽ không một mực yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác quà tặng. Sau đó, Nhậm Đình Đình lại dẫn Triệu Hằng tại Nhậm gia trấn thật tốt đi dạo một vòng, giới thiệu các nơi kiến trúc và cảnh sát. Chờ Triệu Hằng trở lại khách sạn, lại nhìn thấy Cửu Thúc sư đồ đang chờ hắn, vừa thấy được Triệu Hằng, Cửu Thúc liền vội vàng đứng lên, chuyện tối ngày hôm qua ta đều biết, đa tạ đạo hữu ra tay. Nếu không phải đạo hữu, suýt nữa ủ thành đại họa. Lâm Mỗ thực sự là hổ thẹn. Hôm nay sáng sớm dậy, Cửu Thúc liền phát hiện bị phá hư quan tài cùng chết mất con cừu non, đội vàng liền chạy tới Nhâm gia trấn trên nhiệm vụ. Nhìn thấy Nhậm lao ra, hỏi rõ hết thảy tình huống, Cửu Thúc mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Triệu Hằng giúp hắn nói rất hay lời nói, nhịn không được đối với Triệu Hằng càng thêm cảm kích. Lâm đạo hữu, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy. Lần này bởi vì Triệu Hằng nguyên nhân, Cửu Thúc cũng không kiếm ít tiền, nên có xem phong thủy thủ lao không thiếu phần nào. Nhậm Phát Hoàn từ hắn cái kia mua một nhóm lớn đủ loại phụ lục, thậm chí có chút chấn quỷ trừ tà phù căn bản không đủ dùng, Cửu Thúc không thể không khiến đồ đệ đi mua sắm một nhóm giấy vàng cùng chu sa, trở về phải tăng ca thêm điểm làm. Cho nên luôn luôn đều rất keo kiệt Cửu Thúc, hôm nay cũng khó phải hào phong đến đâu một lần, lôi kéo Triệu Hằng, liền muốn thỉnh Triệu Hằng ăn bữa ngon. Bất quá cuối cùng tính toán một phen, Cửu Thúc vẫn là để Văn Tài đi mua một chút rượu ngon thức ăn ngon, chuẩn bị đi trở về mình làm, còn có thể lại giao lưu trao đổi đủ loại đạo pháp thuật pháp. Sau đó hai ba thiên, Nhậm Đình Đình cơ hồ mỗi ngày đến tìm, để cho Triệu Hằng cho nàng giảng một chút cổ quái kỳ lạ kiến thức. Mà Nhậm Phát hiệu suất làm việc thật là không tệ, rất nhanh liền đem Nhậm gia trấn phụ cận, lên thời hạn gỗ đào đều góp nhặt tới, còn phái người đi nơi khác mua sắm, nghe ngóng tin tức tương quan. Triệu Hằng thu đến không thiếu gỗ đào, nhưng trong đó phần lớn cũng là 20-30 năm phần, tốt nhất 2 cây, cũng chính là 7-80 năm. Bất quá, Triệu Hằng cũng không soi mói, hết thể nhận lấy, thuận tiện lại cho Nhậm Phát một chút đồ đào, coi như thủ lao. Chương 647, bốn mắt đạo trưởng chỉ là có chút tiếc nuối là, tạm thời cũng không có thu đến cái gì có liên quan lôi kích một tin tức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ thiên tài địa bảo khan hiếm như vậy, nếu là thật có lôi kích một tin tức, một chút người tu hành sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ, có thể nhân tạo lôi kích một. Lôi kích một là chỉ bị lôi điện bổ trúng, cũng không có đoạn tuyệt sinh cơ, còn có thể tiếp tục lớn lên thành tài đầu gỗ. Nếu là bị lôi điện trực tiếp đánh chết, đầu gỗ bên trong cũng rất khó lưu lại lôi điện chi lực. Dưới tình huống bình thường, cây cối bị lôi điện bổ trúng sát suất liền không cao, bị chém trúng sau đó còn có thể sống sót sát suất thì càng nhỏ. Huống chi, tốt nhất lôi kích một còn cần là gỗ đào hoặc gỗ táo. Nhưng nếu như tìm kiếm một chút vị trí địa lý tương đối cao cây đào hoặc cây táo, cho những cây này tuấn lên đồng đầu hoặc cốt thép, liền có thể gia tăng thật lớn bọn hắn bị lôi điện bổ trúng sát suất, chờ lôi điện đi qua, lại tìm được còn lưu lại có sinh cơ cây cối, lấy một thuộc tính linh khí tầm bổ, phóng đại hắn sinh cơ, để cho hắn còn sống sót, có phải hay không liền thành lôi kích một. Triệu Hằng đống nhiên cảm giác, cái này giống như rất có làm đầu. Thậm chí, có thể lợi dụng đồng đầu hoặc cốt thép bố trí một cái mạng lưới, giảm bớt sấm sét uy lực, để cho lôi kích một còn sống sót xác suất lớn hơn một chút. Quả nhiên, khoa học cũng là có thể phụ trợ tu tiên. Dưới mắt chính là xuân hạ chi giao, nhiều mưa nhiều sấm sét mùa hè sắp đến, thật đúng là có cơ hội cả một đợt. Tối hôm đó, Cửu Thúc sư đệ bốn mắt đạo trưởng, cuối cùng lần nữa đi qua Nhậm gia trấn, đi tới Cửu Thúc nghĩa trang. Tùy thời chú ý nghĩa trang tình huống Triệu Hằng, tự nhiên là trước tiên biết, hắn đưa cho Cửu Thúc mấy cái gỗ đào tiểu kiếm, trong đó một cái mang tới một tia tinh thần lực, có thể đại khái cảm giác một chút tình huống xung quanh. Bây giờ, bốn mắt đạo trưởng xuất hiện, cũng đến hoàn thành một nhiệm vụ khác thời điểm. Đợi đến hai nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Triệu Hằng thời gian liền càng thêm tự do, cũng có thể bốn phía đi xem một cái. Một bên khác, trong nghĩa trang, Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng cũng tại nói lên Triệu Hằng sư đệ, ngươi lần này tới, vừa vận chấn chúng ta đi lên một vị cao nhân, vẫn là một cái kiếm tu, đã đạt đến lấy khí ngự kiếm phi hành cảnh giới. Ngươi nếu là không gấp gáp đi, ngày mai cùng ta cùng một chỗ, đi tiếp kiến, như thế nào? Bốn mắt nghe vậy còn có chút không quá tin tưởng sư minh, ngươi không nói đùa chứ? Thời đại này còn có người có thể ngự kiếm phi hành, ta lừa ngươi làm gì? Đúng, hắn còn đưa ta mấy cái gỗ đào tiểu kiếm, ngươi xem một chút. Bốn mắt tiếp nhận một cái gỗ đào tiểu kiếm, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó, còn có phía trên phủ văn huyền ảo, trong lòng cũng là cả kinh, quả nhiên là thượng hạng pháp khí, mặt trên còn có một tia kiếm ý sư minh, tiện đưa ta một cái như thế nào? Ngươi nhìn sư đệ ta cái này cả ngày ở bên ngoài đi đường ban đêm, khó tránh khỏi đụng tới một chút yêu ma quỷ quái, cần có nhất hộ thân thủ đoạn. Đây chính là đồ tốt, mà lại là một lần duy nhất, cứ như vậy mấy cái. Đúng, vị tia đạo hữu thích nhất nghiên cứu đủ loại thuật pháp, ngươi cái này vào Nam ra Bắc, nếu là thu thập có một chút thuật pháp mà nói, không ngại cầm lấy đi cùng hắn trao đổi. Bốn mắt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ta còn thực sự có, chính là có chút đáng tiếc, lần này không mang ở trên người. Sư minh, thật sự không thể đưa ta một cái. Nếu không thì dạng này, ta lấy tiền mua. Cửu Thúc vốn là nghĩ đến chính mình người sư đệ này cùng chính mình quan hệ tốt nhất, cũng đích xác là có một chút nguy hiểm, đang lo lắng muốn hay không tiến đưa đối phương một cái, nghe được đối phương lại muốn lấy tiền mua, vội vàng dừng sắc bật thốt lên lời nói, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 50 khối đại dương, mua một cái, như thế nào? Bốn mắt nhưng là chân chính kẻ có tiền, trong nhà đại hoàng ngư đều ẩn giấu nguyên một dương, khoảng chừng mấy chục cân vàng. Cản thi công việc này mặc dù nói chính mình không dễ nghe, nhưng đích xác rất kiếm tiền, một chuyến xuống, tiện đưa một người hồi hương, liền có mấy khối đại dương nhập trướng, một lần đổi cái mười mấy, chính là mấy chục khối đại dương. Chủ yếu là đụng tới một chút nhà có tiền, lại khen thưởng một chút, thu hoạch càng nhiều, lại thêm bình thường giúp người bắt quỷ trừ tà, làm một chút pháp sự, vớt chút thu nhập thêm, thu vào cũng rất lớn. Huống hồ bây giờ đang là loạn thế, cản thi sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng cùng một chỗ đến nhà. Đạo hữu, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là sư đệ ta bốn mắt. Hôm qua ta nói với hắn lên ngươi, hắn cố ý đến đây bái phòng. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà chủ động tới cửa, dạng này cũng tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Ba người hàn huyên vài câu, ngồi xuống về sau, bốn mắt cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng nghe đạo hưu đối với đủ loại thuật pháp cảm thấy hứng thú. Ta nơi đó ngược lại là có một phần bảng môn thuật pháp, không biết từng đạo hưu nhưng có hứng thú. A, là thuật pháp gì? Đâm giấy thuật. Nói đến, loại thuật pháp này có chút không ra gì, ta Mao Sơn bảng môn chi nhánh bên trong cũng có người luyện tập loại này thuật pháp. Ta cái này cũng không phải Mao Sơn truyền lại, mà là ta ngẫu nhiên ở giữa, từ một cái tà đạo trong tay tu sĩ lấy được. Cái này thuật pháp cũng không hoàn chỉnh, cũng không tính được tà thuật, cho nên ta cũng không có đem nó hủy đi. Triệu Hằng ngược lại là có hứng thú hơn cái này thuật pháp có từng mang ở trên người. Bốn mắt lắc đầu cũng không có, ta cái này đi ra ngoài cản thi, cũng không khả năng đem đồ vật đều mang ở trên người. Nếu là đạo hữu thật sự có hứng thú, chờ ta lần sau đi tới Nhậm gia trấn, có thể cho đạo hữu mang tới. Triệu Hằng đang lo không có mượn cớ đi theo bốn mắt đạo trưởng trở về, nghe vậy lại là trực tiếp mở miệng nói như vậy đi, ta trước mắt đang tại du lịch thiên hạ. Tại cái này Nhậm gia trấn đã dừng lại mấy ngày, cũng chuẩn bị rời đi. Không bằng ta cùng đạo hữu cùng đi, thuận tiện cũng có thể xem đạo hữu là thế nào cản thi, được thêm kiến thức. Bốn mắt nghe vậy, cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng, hắn đã từ cựu thúc nơi đó hiểu rõ một chút Triệu Hằng tình huống, ngược lại là yên tâm nếu là đạo hữu nguyện ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Cựu thúc lại là có chút không muốn, hiếm thấy đụng tới một cái như thế nói chuyện hợp nhau người trong đồng đạo, trao đổi lẫn nhau phía dưới, đối với mình trợ giúp thật đúng là không nhỏ. Ba người lại hàn huyên một hồi, đã hẹn rời đi Nhậm gia trấn thời gian, bốn mắt cùng cựu thúc rời đi. Đúng lúc này, Nhậm Đình Đình lại đến. Vừa mới ta nhìn thấy cựu thúc cùng một cái đạo sĩ cùng một chỗ đi xuống, bọn hắn là tới tìm người sao? Triệu Hằng gật đầu đích thật là tới tìm ta, ta cũng đang chuẩn bị rời đi. Nhậm Đình Đình nghe vậy sững sờ, ngươi này liền muốn đi sao? Chuẩn bị đi nơi nào? Trả về không trở lại? Lúc nào trở về? Liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra lời, Triệu Hằng tự nhiên biết trong đó hàng nghĩa. Nhậm Đình Đình sau khi nói xong, cũng là có chút mặt đỏ hai nóng, lập tức vội vàng đổi giọng cái kia. Ta là muốn nói cho ngươi, cha ta thăm dò được một tin tức. Tại tương tây bên kia, cũng có chúng ta Nhậm gia thân tộc, giống như bên kia có một gốc sét đánh gỗ táo, nghe nói đã có 200 năm. Triệu Hằng gật đầu một cái, vậy tốt, ta lần này rời đi, qua một đoạn thời gian hẳn là liền sẽ trở lại. Đến lúc đó vừa vặn đi một chuyến bên kia. Đúng, còn muốn phiền phức ngươi một chút cha, giúp ta lưu ý một chút tin tức. Còn có, ta chỗ này còn cần một chút lên thời hạn dữ liệu, ta liệt kê một cái tờ đơn, ngươi lấy về cho cha ngươi, để cho hắn bình thường giúp ta thu thập một chút, ta đều nghe theo giá cả trả tiền. Nhậm Đình Đình nghe vậy vui mừng tốt, trở về ta liền để cha ta đi tìm. Chương 648, gặp chuyện bất bình các vị đại ca lên đường. Các vị đại ca lên đường. Một thân màu vàng hơi đỏ đại bảo bốn mắt đạo trưởng, một tay dẫn hồn linh, một tay chiêu hồn tiên, tụi trò còn kẹp lấy một cây gỗ. Cây gỗ một đầu chọn một ngọn đèn lên dầu, lại là dùng chiếu sáng cùng dẫn đường, còn có thể đưa đến sao hồn tác dụng. Triệu Hằng đi theo bốn mắt bên cạnh, nhìn cũng thật náo nhiệt. Cái này cản thi thuật từ xưa đến nay, thiên hạ đạo môn các phái đều có đề cập tới, tại tương tây khu vực còn có rất nhiều cản thi gia tộc. Cản thi cần lấy bí pháp xử lý thi thể, khiến cho cương mà bất hủ, lại lấy thủ đoạn tương ứng khống chế, xua đuổi, vượt qua ngàn dặm, đem hắn trở về quê quán. Bây giờ thế đạo này càng ngày càng loạn, cản thi sinh ý càng ngày càng tốt, cũng có một cái tiêu chuẩn thống nhất, các nơi đem chết nơi đất khách quê người người đưa đến nơi đó nghĩa trang. Cản thi nhân tử nghĩa trang nhận lấy thi thể, so sánh khi còn sống quê quán, đem hắn trở về quê quán. Bốn mắt đạo trưởng tại cái này một nhóm đã làm thời gian rất lâu, đã tích lũy kinh nghiệm phong phú. Làm cái này sinh ý 10 phần buồn thẻ, mỗi ngày ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm gấp rút lên đường, hơn nữa phùng thôn không bảo, gặp người né tránh, thường xuyên muốn màn trời chiếu đất, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua một chút cũng trang, mới có thể ngắn ngủi dừng lại. Cũng may bốn mắt đạo trưởng tính cách 10 phần lạc quan, nhất biết tìm cho mình chút vui, cản thi quá trình bên trong, chắc là có thể nghĩ ra một chút ý nghĩ xấu. Tỷ như, ngẫu nhiên chảo chỉ hết xanh, thay thế hắn ở phía trước dẫn đường. Đương nhiên, cũng thường xuyên xảy ra sự cố, làm chính mình rất chật vật. Bất quá, dạng này quá trình cũng cho hắn đường đi tăng lên rất nhiều niềm vui thú, để cho hắn thật vui vẻ đem tiền kiếm lời. Tỷ như lúc này, bốn mắt chọn một cây dài cây gậy trúc, phía trước treo lấy dẫn thi phủ, để cho cương thi chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một đội, đằng sau cánh tay khoác lên trước mặt trên bờ vai, chính hắn nhưng là ngồi ở giữa một bộ cương thi trên cánh tay, lộ ra rất nhàn nhã. Đạo hữu, muốn hay không cũng tới ngồi một chút. Triệu Hằng nhìn một chút bọn này tản ra thi sú mùi vị cương thi, quả quyết lắc đầu không cần không cần, ta có cái này. Triệu Hằng nói đi, một thanh trường kiếm bay ra, chính hắn khoanh chân ngồi ở trên phi kiếm, vững vững vàng vàng hướng trước mặt chậm rãi bay lên, nhìn bốn mắt một hồi hâm mộ. Ngươi cái này phi kiếm thật đúng là thuận tiện à, ta nếu là có cái này, trực tiếp ngồi ở phía trên bay, để cho ta các khách hàng ở phía sau đi theo, thật tốt, dễ dàng liền đem tiền kiếm lời. Triệu Hằng chợt nhớ tới mình duy nhất một lần phi kiếm, lập tức hứng thú không bằng dạng này, ta làm cho ngươi một cái có thể điều khiển phi hành phi kiếm, ngươi làm đến có thể không quá ổn, nhưng mà dán lá phủ đi lên vẫn là không có vấn đề. Đã như thế, liền có thể đưa cho ngươi các khách hàng dẫn đường. Cái này thật có thể làm. Triệu Hằng gật đầu một cái không khó lắm, ngươi đợi lần nữa. Nói xong, Triệu Hằng tiện tay lấy ra một cái trống không gỗ đào tiểu kiếm, phía trên này điêu khắc lên mấy đạo phù văn, đưa cho bốn mắt đạo trưởng hướng bên trong đưa vào lượng nhất định pháp lực, tiếp đó lấy ý niệm khống chế, thử xem có được hay không. Bốn mắt nghe vậy cũng sẽ không do dự, một phen nếm thử sau đó, viên kia nho nhỏ kiếm gỗ đào, vậy mà thật sự lung la lung lay bay lên. Hắc, còn thật sự có thể. Thực sự là quá cảm tạ. Bốn mắt lại nhiều một loại lười biếng biện pháp, tự nhiên là cao hứng vô cùng, hơn nữa đây cũng là thấp phối bản phi kiếm, mặc dù chỉ là cái bộ dáng hàng, nhưng ngẫu nhiên lấy ra cải xiên, vẫn là đủ. Trong lúc nhất thời, bốn mắt chơi có chút quên cả trời đất, thỉnh thoảng để cho tiểu phi kiếm tại hắn chung quanh bay tới bay lui. Hơn 10 phút sau, gỗ đào tiểu kiếm chống đỡ không nổi, rơi vào trên mặt đất. Bốn mắt dù sao không biết cái gì ngự kiếm thuật, tu vi cũng thua xa Triệu Hằng, tại trong kiếm gỗ đào chứa đựng pháp lực có hạn, chống đỡ không nổi hắn dạng này tùy tiện chơi. Bất quá, nếu như chỉ là để cho phi kiếm ở phía trước bay lên dẫn đường, một lần bổ sung năng lượng hẳn là đủ duy trì chừng một giờ. Dùng tốt là dùng tốt, chính là tiêu hao hơi có chút lớn. Bất quá thật đúng là phải thật tốt cảm tạ đạo hữu. Dù sao chỉ là bình thường nhất gỗ đào, có khả năng tiếp nhận năng lượng có hạn, có thể làm được dạng này đã rất tốt, đây vẫn là hy sinh lực sát thương, đơn thuần lấy phi hành làm mục đích kết quả. Mấy ngày kế tiếp, đều ở đây dạng quá trình chạy tới trung độ qua, ngay từ đầu, Triệu Hằng còn cảm thấy có chút mới mẻ, rất nhanh liền có chút không quá quen thuộc. Đạo hữu nếu là thực sự không quen, cũng có thể đi ra ngoài trước bốn phía đi loanh quanh. Ta muốn đem nhóm này khách hàng toàn bộ đưa về nhà sau đó, lại tiếp một nhóm khách hàng, tiếp đó thuận đường về nhà. Đám tiếp theo khách hàng, hẳn là tại ngoài 100 dặm 8 dặm đồn tiểu trấn. Nhà ta vị trí tại. Đạo hữu có thể tại sau 10 ngày, đi 8 dặm đồn phụ cận chờ ta, hoặc trực tiếp đi nhà ta đều được. Triệu Hằng nghe vậy, cũng là gật gật đầu vừa bạn, ta lần này núi đến nay, còn không có tốt chuyển biến tốt đẹp chuyện. Trước hết đi phụ cận thành trấn xem. Đúng, đạo hữu đem cái này đeo ở trên người, ta cũng có thể cảm giác được ngươi đại khái phương vị. Nếu là gặp phải cương địch, còn có thể đem cái này dùng pháp lực kích hoạt, vứt xuống trên người địch nhân. Uy lực không nhỏ, ta cũng có thể cảm giác được tình huống. Nếu là ta vừa vận tại phụ cận, nói không chừng còn có thể chạy đến cứu viện. Triệu Hằng giao cho bốn mắt hai thanh thăng cấp bản gỗ đào tiểu kiếm, bốn mắt cũng là thật cao hứng nhận lấy gỗ đào tiểu kiếm vậy thì cảm ơn đạo hữu. An bài tốt hết thảy sau đó, Triệu Hằng cũng sẽ không dừng lại, cước đạp phi kiếm, hóa thành một vòng kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hằng đầu tiên là dựa theo bốn mắt nói tới địa chỉ, đi một chuyến hắn địa phương ẩn cư nhìn một chút, nơi đó chỉ có một cái tuổi trẻ tiểu tử, hẳn là bốn mắt đệ tử, nhà nhạc. Cái nhà này nhạc ngược lại là so cựu thúc hai cái đồ đệ mạnh không thiếu, ít nhất không giống thu sinh và văn tải cái kia hai cái hố hàng, chuyên nghiệp tên gây chuyện. Triệu Hằng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có xuống, bốn mắt cái chủ nhân này không ở nhà, hắn cũng không hứng thú đi tìm cái nhà kia nhạc. Bất quá, cái này bốn mắt địa phương ẩn cư ngược lại là rất không tệ, chỗ vắng vẻ, sơn thanh thủy tú, dân cư hi hữu đến, phương diện phong thủy tốt, là cái tu chân luyện đạo nơi tốt. Triệu Hằng một đường bay đến, gặp phải tương đối lớn thành trấn, liền xuống ngay xem, tại một chút tiệm thuốc, vật liệu gỗ cửa hàng các loại chỗ dạo chơi, mua sắm một chút vật liệu gỗ hoặc một chút tương đối khá dược liệu. Đi qua gần nhất khảo thí, Triệu Hằng dùng phù văn thăng cấp qua phi kiếm, tốc độ phi hành càng nhanh, vững hơn, năng lực bay liên tục cũng là tăng lên rất nhiều. Phía trước toàn lực bộc phát, Triệu Hằng tốc độ đại khái có thể đạt đến 200m mỗi giây, bây giờ chính xác đã vượt qua một ngựa hách, cũng chính là vượt qua tốc độ âm thanh, có thể đạt đến 360m mỗi giây. Một giờ chính là 1.300 km, dài nhất bay liên tục khoảng 1 tiếng rưỡi, có thể phi hành 2.000 km. Nếu như Triệu Hằng thả chậm tốc độ, lấy 200m mỗi giây tốc độ bay đi, có thể kéo dài phi hành chừng 5 giờ, bay liên tục 3.600 km. Đương nhiên, đây chỉ là tiêu hao trong cơ thể của Triệu Hằng phóng xạ chân khí, không hiểu dùng loại hình khác chân khí. So với tốt nhất bổ sung phóng xạ chân khí, Triệu Hằng bình thường sẽ không vận dụng khác chân khí, bởi vì bây giờ là mạt pháp thời đại, khác chân khí một khi tiêu hao, hồi phục cũng là rất chậm. Trên lý luận, Triệu Hằng tốc độ cực hạn, vừa vặn vượt qua đời thứ nhất chiến cơ. Sức chiến đấu phân chia tiêu chuẩn, đời thứ nhất chính là tốc độ vượt qua một ngựa hách phun khói thức máy bay tiêm kích. Hoa Hạ Nam Bắc khoảng cách là 5.500 km, Triệu Hằng đã nhanh có thể làm được chiều du Bắc Hải Mộ Thương Lô. Một ngày này, Triệu Hằng từ một cái huyện thành nhỏ phụ cận rơi xuống, đi vào huyện thành, chính là dọc theo tại đường phố đi dạo, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, lập tức hứng thú, đi qua chuẩn bị xem náo nhiệt. Mới vừa đi tới phụ cận, chỉ thấy một đám nam tử đang vây công một nữ tử kia rõ ràng cũng là có chút công phu trong người, cái kia mười mấy người nam tử trong lúc nhất thời vậy mà cầm nàng không dưới. Liên tại bọn hắn tranh đấu cách đó không xa bên đường, còn có một cái quán nhỏ vị, phía trên trưng bày đủ loại bùn để nhào nặn tượng người nhỏ. Mắt thấy nữ tử kia đang muốn rơi vào hạ phòng, một cái tay cầm gậy gỗ, con cái gùi hòa thượng cũng đi tới, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mà Triệu Hằng đã bước đầu tiên bước ra dưới ban ngày ban mặt, mười mấy cái đại lao ra khi dễ một cái nữ hài tử, quá không ra gì. Chương 649, thanh thanh Triệu Hằng ra tay, tự nhiên là gọn gàng, thuần thục công phu, liền đem mười mấy cái hơi biết quyền cước tráng hán lật út trên mặt đất. Cô đương, ngươi không có chuyện gì chứ? A, ta không sao. Đa tạ vị tiên sinh này xuất thủ tương trợ. Nhìn xem trước mắt vị này có chút quen mặt tiểu cô nương, Triệu Hằng cũng là ít nhiều có chút cảm khái, đây chính là cường thi thúc thúc bên trong cái kia thanh thanh. Sở dĩ nói nhìn quen mắt, cũng không chỉ là bởi vì hắn nhìn qua nguyên điện ảnh, mà là bởi vì cô nương này cùng hắn một cái cô vợ nhỏ rất giống, chính là đại thời đại bên trong, phương gia trong tỷ muội lão nhị, Phương Đình. Tiểu tử, ngươi bày ra chuyện, ngay cả chúng ta hoàng gia sự tình cũng dám quản. Đây chính là chúng ta hoàng gia đại thiếu gia coi trọng, không muốn gây chuyện, bây giờ đem cô nương này lưu lại, chúng ta còn có thể phóng ngươi đi. Bị Triệu Hằng đánh một trận, đánh ngã trên đất một tên chẳng hán, lúc này lại còn dám khẩu xuất của ngôn, mở miệng uy hiếp. Triệu Hằng cũng là rất lâu không có nghe được người đối với chính mình nói dọa, trong lúc nhất thời còn có chút cảm giác thân thiết hoàng gia. Cái này hoàng gia rất lợi hại phải không? Trung quanh đang tại bách tính vây xem. Nghe được hoàng gia hai chữ, cũng là nhao nhao lui lại, không dám nói nhiều một câu. Nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới đi tới lao hòa thượng mở miệng người trẻ tuổi, còn có vị cô nương này, cái này hoàng gia là trong huyện này nổi danh thổ tài chủ, nghe nói tay người ta phía dưới thế nhưng là có người có súng. Theo ta thấy, các ngươi vẫn là nhanh chóng đi theo ta đi, ly khai nơi này, trốn xa xa. Triệu Hằng lại là cười, ta còn thực sự không sợ, xin hỏi đại sư pháp hiệu. Lão hòa thượng dựng thẳng lên đơn trường, miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, lão nạp pháp hiệu một hưu. Xem ra chắc chắn rồi, vị này quả nhiên là cùng bốn mắt làm hàng xóm lao hòa thượng, một hưu đại sư. Nguyên lai là một hưu đại sư, thất kính thất kính. Bất quá, ta người không ngứa nhất ý thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ á bá. Như là đã gặp, liền không thể mặc kệ. Vị cô nương này, ngươi có muốn cùng ta cùng một chỗ? Vừa mới bị Triệu Hằng cứu được cô nương, lúc này đang nhìn Triệu Hằng bên mặt mọi người, nàng lang thang giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế xoáy khí dễ nhìn nam nhân. Nghe được Triệu Hằng tra hỏi, nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng ta nguyện ý, còn có, ta gọi Thanh Thanh. Vậy liền thu thập một chút, đi theo ta đi. Thanh Thanh nghe vậy, cũng không có bất cứ chút do dự nào, đi đến ven đường trước gian hàng, đem người trên đất nổ túi, đâm thành một cái bao cong trên lưng, liền đi theo Triệu Hằng sau lưng. Lão hòa thượng thấy thẳng lắc đầu người trẻ tuổi a, chính là huyết khí phương cương, dễ dàng xúc động. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Không được, nhìn tiểu tử này cùng nha đầu này, hẳn là đều có mấy phần tu hành tư chất. Ta còn muốn theo sau xem. Thanh Thanh đi theo Triệu Hằng đi ra một khoảng cách sau đó, trong lòng thì bấy nhiêu có chút hối hận, nàng vốn là cô nhi, từ tiểu đi theo sư phụ lang thang giang hồ, mãi nghệ mà sống. Kể từ 2 năm trước sư phụ bởi vì bệnh qua đời, nàng cũng chỉ còn lại có một người, cơ khổ không nơi nương tựa, dựa vào bóp tượng bùn tay nhỏ nghệ mà sống. Cũng may nàng đi theo sư phụ tích lũy nhất định kinh nghiệm giang hồ, lại thêm còn có thể một chút công phu quyền cước, thân thủ nhanh nhẹn, mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Tất nhiên cái hoàng gia này là bản xứ địa đầu xà, chắc chắn không phải dễ trêu như vậy. Thanh Thanh cũng sợ cái này cứu mình người gặp nguy hiểm tiên sinh, chúng ta thật muốn đi tìm cái kia hoàng gia phiền phức sao? Nếu là giống Bách Tính nói như vậy, hoàng gia có người còn có thương, chỉ sợ không có dễ chọc như vậy. Nếu không thì thôi được rồi, chúng ta mau chóng rời đi ở đây, miễn cho phiền phức. Triệu Hằng mỉm cười, ngươi yên tâm, ta cũng không phải người lỗ mãng, cũng sẽ không chủ động chịu chết. Đi, trước tiên đi theo ta. Thanh Thanh còn tưởng rằng Triệu Hằng là muốn mang nàng rời đi, cũng yên tâm không thiếu, cách đó không xa đi theo phía sau bọn họ lao hòa thượng, cũng cho là Triệu Hằng là cái biết nặng nhẹ, trong lòng cũng yên tâm một chút. Có thể tiếp nhận xuống Triệu Hằng thao tác, lại là để cho bọn hắn có chút mê mang, chỉ thấy Triệu Hằng tại trong huyện bốn phía đi lại, tìm không ít người nghe ngóng cái này hoàng gia tình huống, danh tiếng như thế nào, trong nhà mấy miệng người, làm qua cái nào chuyện ác, chờ đã. Để bảo đảm tin tức chân thực đáng tin, Triệu Hằng đang hỏi thăm dò xét tin tức quá trình bên trong, còn dùng tới di hồn đại pháp. Không đến một giờ công phu, Triệu Hằng đã chiếm được thứ mình muốn tin tức, cái này hoàng gia đích xác rất có thế lực, tại trong huyện mở thanh lâu sòng bạc, ép người làm gài điếm, hại dân chúng chuyện không làm thiếu, gọi là tiếng xấu rõ ràng. Đã như vậy, Triệu Hằng cũng không có lo lắng, có một thân này bản sự, ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa một lần, cũng là cầu cái ý niệm thông suốt. Lao hòa thượng, ngươi cũng theo một đường, nhìn một đường, nhưng có nghĩ gì? Một hưu đại sư cũng sẽ không trốn tránh, 2-3 bước đi tới A Di Đà Phật, thiện hưu thiện báo, ác hưu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cái này người hoàng gia làm nhiều việc ác, chắc chắn sẽ có chịu đến báo ứng thời điểm. Nhưng các ngươi còn trẻ, còn có đại hảo tiền đồ, cần gì phải lấy trứng chọi đá đâu? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đại sư, ngươi làm sao biết là lấy trứng chọi đá? Ngươi không ngại xem. Thanh Thanh, có bằng lòng hay không đi theo ta? Thanh Thanh hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng đã gặp không ít chuyện ác, nhưng vừa vặn một giờ này nghe được những sự tình này, liền đầy đủ để cho nàng nhiệt huyết sông lên đầu. Ta đi với ngươi, cùng lắm thì liều mạng. Yên tâm đi, đi theo ta, bảo vệ cho ngươi bình an. Lão hòa thượng lắc đầu, vậy mà cũng muốn cùng lên đến, để cho Triệu Hằng đối với hắn sinh ra không thiếu hảo cảm. Khi Triệu Hằng mang theo Thanh Thanh một đường đi đến hoàng gia cửa chính lúc, phía trước bị Triệu Hằng đánh đám người kia đã về tới hoàng gia. Hoàng gia bên này rõ ràng cũng là có chuẩn bị, một cái sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là túng dục quá độ công tử ca, đang mang theo một đám người đi tới, trong đó có 5-6 cái còn đeo súng trường, có 2 cái cầm một pháo. Triệu Hằng liếc mắt nhìn, vậy mà đều là mới tinh mỏ xịn nạ gặng súng trường và mồ rẻ súng ngắn, xem ra cái này hoàng gia thật đúng là có mấy phần phương pháp. Ừ a, bản thiếu gia đang muốn đi tìm các ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa tới. Vừa vặn, nam bắt cho ta, sinh tử bất luận. Nha đầu kia cho ta trói về, đừng bị thương. Triệu Hằng cũng không phải lần thứ nhất hành hiệp trượng nghĩa, so tiểu tử này phách lối, hắn cũng gặp phải nhiều hơn, lập tức cũng không nói nhảm, tiện tay vung lên, những nhân thủ kia bên trong súng trường, súng ngắn rời khỏi tay, bay đến Triệu Hằng trước mặt, ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Sau đó, liền tại đây trước mắt bao người, những cái kia súng ống thay đổi họng súng, nhắm ngay vị kia hoàng gia đại thiếu cùng dưới tay hắn đám tay chân. Tất cả thấy cảnh này người đều sợ choáng váng, liền đi theo Triệu Hằng sau lưng đại hòa thượng, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, cái này lại là một vị cao nhân. Hoàng gia đại thiếu càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, a, có quỷ a. Triệu Hằng đối với sau lưng lão hòa thượng cùng Thanh Thanh lên tiếng chào, các ngươi trước tiên tìm một nơi các loại, ta muốn đi trừ gian diệt ác. Thanh Thanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng những không có sợ, ngược lại có chút hưng phấn, thậm chí vọt kích động. Triệu Hằng gặp tình hình này, cũng cảm thấy thật có ý tứ, tiện tay vung lên, một cây súng lục bay đến Thanh Thanh bên cạnh, cái này người cầm trước, phòng thân. Lần nữa vung tay lên, lơ lửng ở giữa không trung súng ống, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Những gia đình kia cùng hoàng gia đại thiếu phản ứng lại, nhao nhao lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Triệu Hằng. Chương 650, cự hình mang người phi kiếm. Triệu Hằng động tác rất nhanh, hiệu suất rất cao, không đến nửa giờ, liền từ hoàng gia đi ra. Theo tu vi càng ngày càng cao, lại thêm phía trước từ chân nhân, hữu thúc nơi đó học được một chút vọng khí pháp môn, Triệu Hằng đã có thể đại khái phân biệt ra được, người nào thủ hạ dính qua nhân mạng, người nào trên người có tội nghiệp quân thân. Đã như thế, trên cơ bản sẽ không giết sai người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu. Giết chết tất cả là mắt người, lại chép hoàng gia nội tình, nhận được số lớn tài vật, còn có hơn 10 đầu trường thương, tầm 10 chỉ hộp pháo cùng với tương ứng đạn, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó, Triệu Hằng lại ngựa không dừng vó, đem Hoàng gia Thanh lâu sòng bạc cùng nhau thanh lý một lần, cũng coi như là diệt trừ địa phương một ung thư lớn. Đi ở trên đường ra thành, lão hòa thượng còn có chút nói lẩm bẩm A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, thí chủ tu vi cao thâm, cũng không nên tạo nhiều sát lục a. Triệu Hằng mắt nhìn lão hòa thượng, ta bình sinh giết chết người, đều là người đáng chết. Trường kiếm trong tay chém yêu tà, chưa bao giờ thương vô tội mệnh. Dưỡng không thẹn cho thiên, núi không tạc đầy đất. Cho dù là trường kiếm nhuốm máu, có lại có làm sao? Thanh Thanh lúc này lại là quả quyết đứng ở Triệu Hằng bên này đại sư, thiên sinh giết cũng là người xấu, chẳng lẽ những người kia liền không nên giết sao? Lão hòa thượng thở dài ai, lão nạp lúc nào cũng không thích sát lục. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nếu là đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Vậy chúng ta xin từ biệt ta Thanh Thanh, ngươi có muốn đi theo ta? Thanh Thanh lập tức gật đầu ta nguyện ý. Lão hòa thượng vốn là nhìn hai người cũng là tư chất không tầm thường, còn nghĩ thu tên học trò, cái này lại là cái gì cũng không rơi. Triệu Hằng lại là không để ý đến hắn nữa, từ trong tay Thanh Thanh tiếp nhận bọc đồ của nàng, thu vào không gian, sau đó mở miệng chào hỏi một câu chúng ta đi thôi. Cùng một hưu đại sư sau khi tách ra, Triệu Hằng mang theo Thanh Thanh đi lên một con đường khác. Nơi này cách cách bốn mắt địa phương ẩn cư, còn có hơn mấy trăm dặm, lão hòa thượng này muốn đi trở về, ít nhất phải thời gian 7-8 ngày. Dựa theo thời gian mà tính, Thiên Hạc đạo trưởng cũng cần phải tại bọn hắn đều sau khi trở về đi ngang qua bốn mắt cửa nhà, Triệu Hằng cũng không chuẩn bị bây giờ liền đi qua. Tiên sinh, ta trước đó đi theo sư phụ vào Nam Gia Bắc, nghe nói trên đời này có tu đạo cao nhân, có thể tu luyện thành tiên, ngài chính là như vậy cao nhân a? Cũng coi như là a, bất quá ta còn tại tu hành trên đường phải đi còn rất dài. Đi theo ta, ta cũng sẽ dẫn đạo ngươi đi lên con đường tu hành. Có thật không? Ta cũng có thể tu hành sao? Cũng có thể giống ngài lợi hại như vậy sao? Vậy ta muốn hay không dập đầu bái sư? Bái sư cũng không cần, ta không giảng cứu cái này. Tốt, vậy ta còn gọi ngài tiên sinh a, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đến kế tiếp thành trấn, ăn trước ít đồ lại nói. Vừa mới ở huyện nào trong thành giết nhiều người như vậy, náo động lên động tĩnh không nhỏ, ở lại nơi đó nhất định sẽ dẫn xuất phiền phức. Mặc dù Triệu Hằng không sợ phiền phức, thế nhưng không thích xử lý phiền phức. Nghe được ăn cái gì, Thanh Thanh mới cảm giác được bụng của mình giống như đói bụng, nhịn không được vuốt vuốt bụng của mình, phát ra một hồi lộc cộc âm thanh. Triệu Hằng nhịn không được mỉm cười, tiện tay lộn một cái, lấy ra mấy cái nóng hổi bánh bao tới, trước tiên lấp lấp bao tử. Đây vẫn là đến từ đại đường Song Long chuyện bên trong, Vệ Trinh Trinh bày bánh bao thịt, xuyên qua hai ba cái thế giới, vẫn là nóng hôi hổi, mới ra lò bộ dáng. Thanh Thanh cũng cô đắc thật trọng, tiếp nhận bánh bao liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Quanh năm lang thang giang hồ, Thanh Thanh chưa bao giờ biết cái gì gọi là thật trọng, thậm chí liền một thân này ra thịt, cũng là lộ ra chút khỏe mạnh màu lúa mì. Triệu Hằng gặp nàng vừa đi vừa ăn, liền chủ động tìm phiến rừng cây ngừng lại, để cho nàng yên tâm ăn cái gì. Triệu Hằng chính mình nhưng là lấy ra một khối tấm ván gỗ lớn, một cây bằng kiếm, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thanh Thanh có chút hiếu kỳ tiên sinh, ngươi đây là đang làm cái gì? Là muốn làm một tấm cánh cửa sao? Đây là đang làm một thanh kiếm. A, là tố một kiếm sao? Đúng, là một cái kiếm gỗ. Cho ngươi, uống chút nước trái cây. Triệu Hằng lại tiện tay lấy ra một bình nước trái cây, đưa tới, tiếp tục làm việc lục đứng lên. Chỉ thấy Triệu Hằng đoạn kiếm trong tay dọc theo kiếm mang màu vàng nóng, phản phất là cắt đầu hũ đồng dạng, đem cực lớn tấm ván gỗ nhanh chóng trẻ thành một cái kiếm hình dạng. Thanh kiếm này chừng 6-70cm rộng, dài hơn 2m, một mặt có nhô lên thân kiếm lương, mặt khác lại là bóng loáng vương vước, còn có phập phồng đường cong, lưỡi kiếm cũng rất rộng. Nếu là không nhìn hình dạng, ai cũng không thể tin được đây là một thanh kiếm. Thanh Thanh cũng là nhìn mơ hồ tiên sinh, lớn như thế kiếm, so với người cũng cao hơn, thật sự có thể dùng đến đánh nhau sao? Triệu Hằng cười cười, ai nói đây là dùng để đánh nhau? Đây là dùng để đương đại bước công cụ, phương tiện giao thông. Đây là muốn đem nó đặt ở trên mặt nước làm thuyền sao? Triệu Hằng lắc đầu, đây cũng không phải là tại trên nước chạy, là bay trên trời. A, thật sự có thể phi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Triệu Hằng không chút hoang mang cho toàn bộ thân kiếm điêu khắc lên đủ loại phù văn, tránh gió, đạo khí, vượn linh, phòng cháy, chống nước, ẩn hình các loại. Sau đó, Triệu Hằng nghĩ nghĩ, lại tại trên thân kiếm đánh một chút lỗ, cho thanh kiếm này trước sau hai cái bộ vị phân biệt trang bị tay ghế cùng hàng rào, sau đó lấy ra hai khối nệm êm, phân biệt cột vào thân kiếm nửa bộ phận trước cùng bộ phận sau. Làm xong hết thảy, hoa hơn 20 phút thời gian, Triệu Hằng nhìn mình tác phẩm, phủi tay, hết sức hài lòng. Thanh Thanh, xem cái này tạo hình như thế nào? Thanh Thanh không hiểu ra sao tiên sinh, ta giống như xem không quá hiểu. Xem không hiểu không quan hệ, đi lên thử một chút thì biết. Lên. Triệu Hằng tiện tay một ngón tay, cái này so cánh cửa còn lớn hơn cực lớn kiếm gỗ trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, đại khái cao hơn nửa mét vị trí. Tới, ngươi ngồi trước ở phía trước vị trí, đỡ cái này tay ghế. Thanh Thanh nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cánh cửa cự kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật sự có thể phi nha. Triệu Hằng trực tiếp từng thanh nàng bế lên, phóng tới trước mặt trên chỗ ngồi, sau đó mình cũng khoanh chân ngồi ở phía sau đỡ lấy, chúng ta muốn bay lên. Thanh Thanh kích động có chút nói không ra lời, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này vậy mà thật sự bay lên rồi. Cự hình một kiếm chậm rãi lên cao, khi lên cao đến cách mặt đất 200 mét khoảng chừng thời điểm, bắt đầu hướng về cái nào đó phương hướng phi hành đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng may mắn Triệu Hằng lấy cương khí che lại toàn bộ thân kiếm, bằng không Thanh Thanh chắc chắn bị gió thổi không há miệng nổi. Tiên sinh, chúng ta thật sự đang bay á? Ngươi là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Không kém bao nhiêu đâu. A a a, ta thật vui vẻ, ta vậy mà bay lên trời. Trời trong bạch vân, dương quang vạn dặm, tự hình phi kiếm lấy mỗi giờ 180 km tốc độ bay đi lấy, bay tương đương bình ổn. Triệu Hằng thì tại tính toán tình huống, loại này cự hình phi kiếm còn có rất nhiều cần hoàn thiện chỗ, nhưng cũng chỉ là dùng để dẫn người gấp rút lên đường, vẫn là rất thuận tiện. Có lẽ có thể tìm một chút thượng hạng tơ vàng gỗ chính nam, một lần nữa đổi mới một chút, kết cấu cũng có thể đổi một chút, thuận tiện quan sát phía dưới phong cảnh. Có lẽ còn có thể khe kéo một hoặc dài hơn kiếm gỗ, mang càng nhiều người. Đương nhiên, nếu cũng là thân cận nhất chính mình người, có thể trực tiếp vào ở kinh nhạn cung bên trong, cũng không cần phí lớn như vậy công sức dùng phi kiếm mang theo. Triệu Hằng trong đầu đủ loại suy nghĩ tùy tiện bay tán loạn, cùn vẽ hình phi kiếm, việt giá hình phi kiếm, xe lửa hình phi kiếm. Chương 651, hồ ly tinh sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, một chỗ đỉnh núi. Thanh Thanh dựa theo Triệu Hằng vừa mới dạy nàng bận công pháp môn, một lần lại một lần vận chuyển khí tức, công hạnh chu thiên, tập bổ cơ thể. Cách đó không xa, Triệu Hằng đồng dạng đang tu hành, quanh thân ẩn ẩn có thất thải khí tức vờn quanh, càng có kim quang hộ thể, tử khí đông lai, nhìn qua cũng rất huyền diệu. Tu luyện hoàn tất, Thanh Thanh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, toàn thân đều ấm áp, hết sức thoải mái. Lúc này Thanh Thanh, một thân mới tinh quần áo luyện công, che không được đã trổ mã có lồi có lõm vẻ đẹp dáng người, đỏ thắm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thanh xuân sức sống, một đôi mắt to ngập nước, cùng vài ngày trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tiên sinh, ta cảm nhận được trong thân thể khí giống như lại lớn mạnh mấy phần, cả người đều càng ngày càng nhẹ doanh. Ân, mới học thời điểm, chính xác sẽ tiến bộ mau một chút, nhưng càng về sau tiến bộ càng chậm, ngươi còn cần siêng năng khổ luyện, nên ăn điểm tâm. Đối với Thanh Thanh, Triệu Hằng thái độ cũng là rất ôn hòa, cho nàng lượng thân chế định một bộ tu hành phương án, còn cần một chút dược liệu chân quý chế tác thành đan thuốc, phụ trợ nàng rèn luyện cơ thể, đả thông kinh mạch, nhanh chóng đề thăng. Thanh Thanh cũng là rất cần mẫn nữ hài tử, không gần như chỉ ở trên việc tu luyện mười phần khắc khổ, tại trên sinh hoạt càng là đem mọi mặt đều chăm sóc rất đúng chỗ. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Thanh Thanh đối mặt Triệu Hằng đã là không có gì giấu nhau, đem nàng từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm toàn bộ đều nói một lần. Lại qua hai ngày, hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng cảm ứng một chút bốn mắt phương hướng, cũng là thời điểm đi cùng hắn hội hợp. Thanh Thanh, ngươi đi về nghỉ trước, ta có việc bận phải bận rộn. Vừa ăn xong cơm, Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều cái gì, khôn khéo đi vào Triệu Hằng vừa mới mở ra môn hộ, tiến vào kinh nhạn cung đi nghỉ. Triệu Hằng tiện tay vung lên, một thanh nhỏ dài bảo kiếm xuất hiện tại dưới chân, cả người đằng không mà lên, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Bóng đêm dần dần dày, nào đó phiến trong rừng rậm, bốn mắt đạo trưởng bắt chỉ hết xanh, đem dẫn thi phủ nhét vào hết xanh trong miệng, để cho ở phía trước khổ cực. Nào biết được cái kia hết xanh vừa nhảy mấy bước, liền quẹo cua, phía sau cương thi lập tức đi theo làm theo. Uy, đừng rẽ ngoặt ta, cũng không thể nhảy lệch ra nha. Chờ một chút, dừng lại. Ai u? Bốn mắt vừa mới đang ngồi ở một loạt cương thi phía trên, lúc này cũng liền vội vàng nhảy xuống, đuổi theo một cái kia hết xanh, thế nhưng một cái hết xanh lại là trực tiếp nhảy tiến vào hết xanh trong đống. Bốn mắt thật vất vả tìm được cái kia trong miệng ngậm dẫn thi phủ hết xanh, vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy trên không bay xuống một đầu lụa trắng, đem phía sau nhất một đầu cương thi trực tiếp cho cuốn đi. Bốn mắt đạo trưởng liền đội vàng đuổi theo, lại nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng cuốn lấy chính mình một đầu cương thi đang treo ở trên cây. Bốn mắt nổi trận lôi đình, từ nữ tử kia trong tay đoạt lại chính mình cương thi, rút ra sau lưng bảo kiếm, ngươi dám trộm ta thi, ta bảo ngươi biến trắng ngu ngốc. Nói đi, bốn mắt đạo trưởng hai ba bước xông lên, liền cùng cái kia nữ tử áo trắng đánh nhau lại với nhau. Bốn mắt đạo trưởng dù sao cũng là phái Mao Sơn nội môn đệ tử, pháp vũ song tu, một thân bản lĩnh tuyệt đối không kém, mười mấy chiêu công phu liền đem cái kia nữ tử áo trắng đánh bay ra ngoài. Nữ tử áo trắng mắt thấy đánh không lại, một cái bay người lên cây, giật xuống quần áo trên người, rơi trên mặt đất, hở ngực lộ nhũ, rõ ràng là muốn dùng mỹ nhân kế cầu dẫn bốn mắt đạo trưởng. Bốn mắt trong lòng hơi động, làm bộ trúng chiêu, đuổi tiếp cái kia nữ tử áo trắng diễn kịch đứng lên. Lúc này Triệu Hằng đang cước đạp phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, nhìn náo nhiệt. Sau khi tinh thần lực đầy đủ cao, Triệu Hằng đã có thể nhìn thấu hư ảo, tự nhiên nhìn ra cái này nữ tử áo trắng trên thân yêu khí tràn ngập, thậm chí ẩn ẩn có một cỗ hôi nách vị, rõ ràng chính là một đầu đã tu luyện hóa hình hồ ly tinh. Ban đầu ở Nhâm gia bên ngoài trấn gặp phải tên nữ quỷ đó Tiểu Ngọc, chính là bị Triệu Hằng liếc mắt xem thấu chân diện mục, nhìn bề ngoài là người tướng mạo rất không tệ nữ tử, trên thực tế lại là nửa bên mặt hủy dung, một con mắt tử treo ở phía ngoài xấu xí nữ quỷ. Trước mắt hồ ly tinh này, rõ ràng cũng là vừa mới trượt không bao lâu, đạo hạnh cũng không cao thâm. Nhưng bây giờ dù sao cũng là mạt pháp thời đại, có thể hóa hình yêu vật đã rất không dễ dàng. Phía dưới bốn mắt làm bộ trúng chiêu, chờ đến lúc hồ ly tinh bay lên, tiện tay vung ra bảo kiếm, liền chuẩn bị cho đầu kia hồ ly tinh mang đến xuyên tim. Triệu Hằng lại là vội vàng ra tay ngăn trở đạo hữu chấm đã, tại sao có thể lãng phí như vậy đâu. Đương nhiên, Triệu Hằng khi ngăn trở một kiếm kia, cũng tiện tay đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp đem đầu kia hồ ly tinh cho đánh ngất xỉu đi qua, thu vào. Chờ Triệu Hằng rơi trên mặt đất, phi kiếm dưới chân đã về tới không gian chữ vật, tiện tay bắt được bốn mắt đạo trưởng bảo kiếm, đưa trở về. Bốn mắt nhìn thấy Triệu Hằng cũng là thật cao hứng, có thể nghĩ đến vừa mới hồ ly tinh, vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở đạo hữu, ngươi đừng nhìn hồ ly tinh kia dung mạo xinh đẹp, mà dù sao là yêu vật, cái này người cùng yêu cũng không thể. Triệu Hằng vội vàng ngắt lời hắn bốn mắt đạo hữu, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta có thể đối hồ ly tinh này không có gì ý nghĩ, chỉ là còn là lần đầu tiên gặp phải yêu quái, có chút hiếu kỳ thôi. Hơn nữa, đây chính là đã hóa hình yêu quái, lông trên đuôi tuyệt đối là chế tác phù bút tốt nhất tài liệu, liền huyết dịch cũng có thể chế tác thành vẽ phù mực. Không phải sao? Bốn mắt lắc đầu là như thế này không tệ. Nhưng cái này hồ hoàng bạch liễu cho, là vì năm tiên, bình thường đều là kết bè kết đội. Ngươi nếu là giết con tốt, nhưng ngươi nếu là dùng thứ này chế tác thành pháp khí, bị đồng loại của nàng yêu quái nhìn thấy, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Không có chuyện gì, vậy thì không để bọn chúng nhìn thấy. Hơn nữa, coi như thấy được cũng không có việc gì, không chết không thôi tốt hơn, tốt nhất đều chạy tới tìm ta báo thủ, đây không phải là có liên tục không ngừng tài liệu. Bốn mắt lắc đầu, được rồi, ta cũng nói bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Nếu đã tới, liền cùng ta một đường đồng hành á, đợi đến hừng đông thời gian, hẳn là liền có thể đi đến nhà ta. Hai người tiếp tục tiến lên, Triệu Hằng nhất tâm nhị dụng, vừa cùng bốn mắt trò chuyện, vừa tiếp tục liên hệ điều khắc phù văn. Nói đến ta cũng có hơn một tháng không có trở về, cũng không biết ta đồ đệ kia bây giờ như thế nào. Tên tiểu tử thúi này, thực sự là một chút cũng không khiến người ta bất lo. Đúng, ta sát vách còn ở tên hòa thượng, tên gọi một hưu, cũng là rất làm cho người ta chán ghét, mỗi lúc trời tối sáng sớm đều niệm kinh, ở mỹ người ngủ không yên. Cũng không biết lao ra hỏa kia trở lại chưa. À, một hưu sao? Ta phía trước một đoạn vừa vặn gặp phải một cái hòa thượng, giống như liền kêu một hưu. Bốn mắt nghe vậy sững sờ, a, hắn dáng dấp ra sao? Triệu Hằng đại khái miêu tả một chút, bốn mắt gật gật đầu, không tệ, chính là lao ra hỏa này, nhất định phải chạy tới cùng ta làm hàng xóm. Thật là khiến người ta phiền chết. Hai người một đường tán gẫu, bất chi bất giác, một đêm liền đi qua. Thời điểm trời vừa sáng, Triệu Hằng cũng đi theo bốn mắt chạy tới trong nhà hắn. Lúc này, bốn mắt học trò bảo bối nhà nhạn đang nằm tại trên ghế nằm ngủ cảm giác. Triệu Hằng cũng có chút cảm thán, cái này phái Mao Sơn phía dưới đệ tử lại một, giống như đều chẳng ra sao cả, mặc kệ tư chất tu hành như thế nào, lại là một cái so một cái hội lười biếng. Bốn mắt đi tới cửa, nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình còn tại nằm ngáy o o, lập tức giận không chỗ phát tiết, từ bên tường ôm lấy một bó cây gậy trúc, liền muốn phân phát cho sau lưng cương thi, thật tốt giáo huấn một chút đồ đệ bảo bối của mình. Ai biết hắn vừa mới ôm lấy cái kia một đống cây trúc, liền có một cây rơi xuống, Triệu Hằng vung tay lên một cái, rơi xuống cây gậy trúc cũng không có rơi xuống mặt đất, cũng không có phát ra âm thanh. Bốn mắt quay đầu lại hướng Triệu Hằng cười cười, sau đó đem cây gậy trúc phân cho một đám cương thi tiên linh linh, địa linh linh, hành thi có linh, hành thi có tính chất. Nghe ai liền đánh, gọi nha liền đánh, ai nha vi lệnh, nghe ta hiệu lệnh. Chương 652, rất ủy tiện kiếm bởi vì Triệu Hằng ra tay giúp đỡ, bốn mắt cũng không có làm ra bao lớn động tĩnh, cũng không có kinh động trong phòng lười biếng ngủ đồ đệ. Theo bốn mắt mở cửa phòng, ra lệnh một tiếng, nguyên một đội hành thi đi vào trong nhà. Sau đó, bốn mắt tay cầm một cây cây gậy trúc, đối với mình đồ đệ cái mông chính là một gậy tre vỗ xuống, nhà nhạc bị đau, trực tiếp ai nha một tiếng, một đám hành thi đồng loạt ra tay, một hồi lốt buốt, xen lẫn một hồi ai nha, Triệu Hằng nhìn đều đau. Ai nha, sư phụ cứu mạng a. Bốn mắt cười ha ha một tiếng, ta bảo ngươi lười biếng, ta bảo ngươi mặt trời lên cao, còn không luyện công. Sư phụ trở về, ngươi còn không biết đi ra ngoài nên đón. Này đối tên dở hơi sư đồ tụ tập cùng một chỗ, cũng là tương đối có ý tứ. Bên cạnh bị Triệu Hằng vừa mới thả ra Thanh Thanh, tiếp nhận Triệu Hằng đưa tới hạt dưa, học theo, ăn dưa xem kịch. Tiên sinh, cái kia chính là ngươi nói bốn mắt đạo trưởng sao? Bọn hắn hai sư đồ thật là có ý tứ, cái này bốn mắt đạo trưởng là thế nào điều khiển nhiều thi thể như vậy? Nhìn qua rất thú vị dáng vẻ. Từ từ xem là được, đây là Mao Sơn cản thi thuật, cùng chúng ta tu luyện pháp môn không giống nhau lắm, cũng là chính thống đạo gia môn phái. Thành công dạy dỗ một chút chính mình lười biếng nhiệt đồ, bốn mắt chỉ cảm thấy toàn thân khí sảng. Triệu Hằng xem kịch nhìn không sai biệt lắm, cũng mở miệng thuyết phục bốn mắt đạo hữu, không sai biệt lắm là được rồi, nhưng chớ đem hài tử đánh hư. Bốn mắt cũng là thấy tốt thì ngưng, bình thường muốn dạy dỗ tiểu tử này cũng không dễ dàng, tiểu tử này thế nhưng là quỷ rất nhiều, lần này cũng là mở miệng ác khí tốt, thu. Nha nhạc, đừng nằm trên mặt đất giả chết, không thấy có khách tới sao? Nhanh đi bưng trà rót nước. Bốn mắt lúc này cũng nhìn thấy Triệu Hằng bên cạnh đi theo Thanh Thanh, Thanh Thanh hành tẩu giang hồ nhiều năm, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng thu hồi hạt dưa, đi tới bốn mắt đạo trưởng tốt, ta gọi Thanh Thanh, ta nghe chúng ta nhà tiên sinh nói qua ngươi đây. Bốn mắt nghe vậy gật gật đầu, tiên sinh nhà các ngươi nói ta thế nào? Nhà chúng ta tiên sinh nói, bốn mắt đạo trưởng là phái Mao Sơn cao đồ, bản lĩnh cao cường, am hiểu nhất chạm yêu trừ ma, đạo đức cao thượng. Thanh Thanh trương này miệng nhỏ, đích thật là biết ăn nói, thời gian nói mấy câu, liền nói bốn mắt đạo trưởng mặt mày hớn hở ngươi nha đầu này, thật đúng là biết nói chuyện. Nha nhạc, còn không mau châm trà. Tới tới tới, trong phòng ngồi. Bốn mắt gọi hai người vào phòng, để cho nhà nhạc đi an trí những cái kia hành thi, chính hắn nhưng là đi đến tổ sư trước bài vị, rất cung kính cho tổ sư dâng hương hành lễ. Nhà nhạc an ngừng lại xong hành thi, rửa tay một cái, liền vội vàng đi làm điểm tâm. Đúng lúc này, ở tại sát vách một hưu hòa thượng, nghe đến bên này động tĩnh, cũng chạy tới. Nhìn thấy Triệu Hằng cùng Thanh Thanh, cũng là sức sở trùng hợp như vậy, hai vị cũng ở nơi đây nha. Bốn mắt đạo trưởng đi ra, nhìn thấy lão hòa thượng này liền giận hai vị này thế nhưng là ta quý khách. Người lão hòa thượng này chạy tới làm gì? Một hưu cùng bốn mắt cũng là tương ái tương sát rất lâu, cho nên nói vừa thấy mặt đã cãi nhau, thậm chí thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn đối phương, nhưng nếu thật là đụng phải cái đại sự gì, hai người phối hợp lại cũng là tương đương ăn ý, đây không phải nghe được ngươi động tĩnh bên này, biết ngươi trở về, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Bốn mắt lại là không lĩnh tỉnh, ta mới không cần ngươi cái lao hòa thượng này sang đây xem. Tốt, hiện tại cũng xem xong, đi nhanh lên đi. Nhà nhạc nghe được động tĩnh, lại là mở miệng nói sư phó, ta nấu đại sư điểm tâm, lưu hắn ở chỗ này cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Một hưu hòa thượng mặt lộ vẻ mỉm cười, vậy ta sẽ không khách khí. Bốn mắt đạo trưởng mặc dù một mặt ghét bỏ, lại không có đem hắn đuổi đi. Có thể là bởi vì có Triệu Hằng hai cái này khách nhân ở, cũng có thể là bởi vì bốn mắt hôm nay tâm tình không tệ, vậy mà không có ở trên bàn cơm cùng một hưu đánh nhau, cũng là mười phần có được. Vừa ăn xong cơm, bốn mắt liền đem một hưu đuổi đi, đi vào trong phòng, một trận tìm kiếm, lấy ra một quyển sách ra đạo ô bằng sổ, đưa cho Triệu Hằng đạo hưu, ngươi đến xem, đây chính là cái kia bản đâm giấy thuật. Triệu Hằng nhận lấy sau đó, cũng là trực tiếp lật xem. Đây là một bản bảng môn thuật pháp, bên trong có tất cả đâm giấy kỹ thuật, có người giấy, hàng mã, hạt giấy, thuyền giấy các loại cách làm, trong đó bao hàm nội dung rất nhiều. Giấy đâm, ngọn nguồn tại dân gian cổ đại tông giáo tự tế hoạt động, về sau dần dần trở thành chúc mừng ngày lễ một loại trang trí nghệ thuật. Hoa hạ giấy đâm nghệ thuật ban sơ khởi nguyên từ Tang Tụng, nó là đem đâm chế, dán, cắt giấy, tựa bùn, hoa văn màu chờ kỹ nghệ hòa làm một thể nghệ thuật dân gian. Cái này đâm giấy thuật, tự nhiên không phải bình thường bách tính dùng cái kia giấy đâm, mà là lấy bí pháp chế tác trang giấy, phối hợp trúc miệt làm khung xương, lại miêu tả bên trên phủ văn đặc thù, quán chú linh lực, làm cho chế ra người giấy hàng mã có thể hoạt động, thậm chí dùng để chiến đấu. Nếu là lại lấy hương hỏa chi lực cung phụng, còn có thể để cho người giấy hàng mã uy lực càng lớn. Cũng tỉ như dùng giấy đâm đi ra một cái quan nhị ra, lại cho hắn phối hợp thanh long hiển nguyệt đao cùng ngựa xích hố, dùng hương hỏa chi lực cung phụng, liền có thể có mấy phần quan nhị ra thần thái. Người giấy hàng mã không những có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để làm việc. Nghe đồn tại linh khí sung túc thời đại, các đạo sĩ thậm chí có thể chế tạo ra người giấy hàng mã đại quân, chỉ huy hàng trăm hàng ngàn người giấy hàng mã chiến đấu. Còn có hạt giấy, thuyền giấy, hoặc là dùng để truyền tin, hoặc là dùng để làm phương tiện giao thông. Nghe đồn có đại năng giả gây đi ra ngoài hạt giấy thuyền giấy, có thể cho môn hạ đệ tử xem như phi hành công cụ sử dụng. Chỉ là bây giờ là mạt pháp thời đại, những thứ này thuật pháp cũng rất khó lại thể hiện ra ngày xưa uy năng. Bất quá Triệu Hằng lại là thật cao hứng, hắn cũng không chống cậy vào dùng những giấy này người hàng mã để chiến đấu, dù sao chính hắn sức chiến đấu đủ cao, những giấy này người hàng mã có chút chậm trễ sự tình. Hơn nữa người giấy hàng mã còn có rất rõ ràng được điểm, sợ lửa sợ thủy, dễ dàng hư hao. Bất quá chế tác một chút cho người bên cạnh phòng thân, lại hoặc là bình thường xem như công cụ người, vẫn là rất không tệ. Sau khi xem xong, Triệu Hằng cũng minh bạch bốn mắt tại sao mình không học môn thuật pháp này. Tại mạt pháp thời đại, cảnh giới cùng pháp lực mới là căn bản, nào có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi học tập đủ loại thuật pháp. Huống chi bốn mắt dù sao cũng là phái Mao Sơn nội môn đệ tử, đủ loại huyền môn chính pháp còn không học hết, nào còn có khoảng không học tập những thứ này bản môn tà đạo. Như thế nào, đạo hữu có hài lòng không? Triệu Hằng liên tục gật đầu tương đương hài lòng. Ta liền ưa thích những thứ này cổ quái kỳ lạ vật nhỏ, ta cũng không nhường đường hữu ăn thiệt thòi. Như vậy đi, ta am hiểu nhất chú kiếm thuật, ngươi có cái gì thường dùng bảo kiếm, ta đều có thể cho ngươi tinh luyện tinh luyện, cho ngươi thêm một chút duy nhất một lần gỗ đào tiểu kiếm. Đạo hữu ưa thích liền tốt, bảo kiếm của ta thế nhưng là có chút nhiều. Không có chuyện gì, đều lấy ra, ta cũng chuẩn bị tại cái này dừng lại một đoạn thời gian. Bốn mắt cũng sẽ không khách khí, bắt đầu một cái ra bên ngoài cầm vũ khí, 300 năm kiếm gỗ đào hai thanh, một cái bàn tay rộng trọng kiếm, cuối cùng còn có một cái mười mấy centimet rộng cự kiếm. Chỉ chút này, cái này đều là ta chân tàng. Triệu Hằng nhìn xem cái thanh kia so dương quá huyền thiết trọng kiếm còn lớn hơn đại kiếm, không nhịn được nghĩ gây ra dòng điện ảnh bên trong cảnh nổi tiếng ta tùy tiện là được rồi. Triệu Hằng nhịn không được chửi bậy một câu, đạo hữu, ngươi thanh kiếm này thật đúng là tùy tiện. Bốn mắt hơi nghi hoặc một chút, ta thế nào, thanh kiếm này có vấn đề gì không? Không có gì, chính là đúc kiếm thủ pháp để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đích xác, đây là một cái thuần đồng chế tạo đại kiếm, tài liệu không thế nào tinh luyện, lưỡi kiếm cũng không có mở ra, cùng nói đây là một thanh kiếm không bằng nói là một khối cánh cửa, lực sát thương chủ yếu dựa vào đầu. Chương 653, Thiên Hạc đạo trưởng bốn mắt cũng không hổ là Mao Sơn trong các đệ tử tiểu phu ông, những binh khí này khỏi cần phải nói, riêng là tài liệu liền tiêu phí không thiếu tiền. Tiểu thúc trong tay tốt nhất cũng chính là một cái 200 năm xung quanh kiếm gỗ đào, bốn mắt bên này 300 năm kiếm gỗ đào liền có hai thành, càng không được xách cái kia lấy trên 100 cân đồng tạo ra cự hình đại kiếm. Chỉ là tài liệu cho dù tốt, không có cao cấp chú kiếm thuật, tạo ra trung quy là phàm tục binh khí. Cho nên Triệu Hằng trực tiếp lấy ra một cái toàn thân ngâm đen, hiện ra hàn quang dài nhỏ bảo kiếm, đưa cho bốn mắt cầm thanh kiếm này cùng ngươi cái này đại kiếm đối với bổ một chút, chính mình cảm thụ một chút trong đó khác biệt. Bốn mắt tiếp nhận bảo kiếm, ngón tay còn không có kể đến lưỡi kiếm, cũng cảm giác một cỗ phong duệ chi khí đánh tới, có loại cảm giác lông tơ đứng lên. Đây là tài liệu gì chế tạo? Như thế nào sắc bén như vậy? Đây là ta sưu tập không thiếu kim loại hiếm, nhu hòa dung luyện mà thành đặc thù hợp kim, lại bằng vào ta chú kiếm thuật, chú tâm chế tạo. Ngươi cái này đại kiếm, ngoại trừ trọng một chút, liền không có ưu điểm khác. Theo ta thấy, cùng đem nó chế tạo thành một cái đại kiếm, còn không bằng chế tạo thành một cái đại truy, càng thêm rắn chắc dùng bền. Bốn mắt nhìn lại mình một chút thanh kiếm kia, quả nhiên là không có so sánh liền không có tổn thương, chính mình thanh đại kiếm kia thật đúng là có chút làm ẩu. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ, ta đều nghe lời ngươi. Bốn mắt đại kiếm sở dĩ dùng đồng thau chế tác là bởi vì đồng thau có yếu ớt chấn tà tác dụng. Đương nhiên loại tác dụng này cũng không lớn, chỉ là đối với thông thường sắt thép tới nói có yếu ớt tác dụng. Cương thi bình thường đều là đao thương bất nhập, bình thường đao binh khó thường, sắt thép đao kiếm còn không bằng sử dụng đồng thau hiệu quả tốt. Nhưng Triệu Hằng chế ra kiếm cũng là đã đem bình thường tài liệu phát huy đến cực hạn, thậm chí vượt qua tài liệu bản thân cảnh giới, nếu là lại phối hợp phù văn, cho dù là đao thương bất nhập cương thi cũng chịu không được. Như vậy đi, ngươi cái này lại kiếm ném đi cũng đáng tiếc, ta đem ngươi tinh luyện một chút, lại thêm vào một chút hợp kim, làm thành một cái đại kiếm. Thanh bảo kiếm này cũng tiễn đưa ngươi, thuận tiện cho ngươi khắc lên trừ tà chấn sát phù văn, để cho hắn có thể đối phó yêu ma quỷ quái. Nếu như ngươi kết hợp với các ngươi Mao Sơn phù lục sử dụng, hiệu quả hẳn là sẽ tăng tốt. Mao Sơn đạo sĩ tại sử dụng kiếm gỗ đào thời điểm chiến đấu, thường xuyên liền sẽ lấy phù lục gia trì, mặc vào phù lục, thoa lên đầu ngón tay của mình huyết, tăng cường ý lực, thông tục điểm tới nói, đây là một loại tạm thời phụ ma thủ đoạn. Như thế đại nhất thanh đại kiếm, xử lý chính xác cần hao chút thời gian, ngược lại là kiếm gỗ đào, Triệu Hằng hoa chút thời gian điều khắc hảo phù văn, coi như xong việc, sau này bốn mắt chỉ cần đem cái này hai thanh kiếm gỗ đạo đặt ở tổ sư bài vị phía dưới, ngày đêm phụng dưỡng, đạt đến 500 năm trở lên tiêu chuẩn không thành vấn đề. Đem xử lý tốt kiếm gỗ đạo giao cho bốn mắt, Triệu Hằng thu hồi hắn hai thanh đại kiếm 3 ngày sau lại giao cho ngươi. Triệu Hằng sở dĩ cho bốn mắt nhiều như vậy chỗ tốt, một mặt là thuật pháp đích sát so đồ vật càng thêm hiếm thấy, một phương diện khác cũng là đưa đến ngàn vàng mua xương ngựa tác dụng. Bốn mắt làm chính là cản thi nghề, thường xuyên bốn phía bốn ba, nhận biết rất nhiều đạo môn đệ tử, trong đó khẳng định có nhân thủ đầu hữu dụng không được thuật pháp, đến lúc đó liền có thể lấy ra trao đổi. Đạo hữu, ngươi nếu là ở lại xác thực không có vấn đề, nhưng ta chỗ này cũng chỉ còn lại có một gian phòng trống, bên cạnh ngươi cô bé này, thế nhưng là không tiện lắm. Triệu Hằng khoát khoát tay, không có chuyện gì, chỗ ở không cần lo lắng. Ta cái này tùy thời có thể đi phụ cận tiểu trấn cư trú, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bốn mắt nghe vậy, cũng là gật gật đầu cũng đúng, ngươi này lại bay, gấp rút lên đường chính là thuận tiện. Kỳ thực, trợ giúp bốn mắt tinh luyện đồng kiếm, cũng không có phế bỏ bao nhiêu thời gian, Triệu Hằng trong kinh ngạc cùng, có đủ loại đủ kiểu thiết bị, thậm chí tại tầng dưới chốt còn có nham tương, có đủ loại có lợi điều kiện. Triệu Hằng đem thanh kiếm này giải quyết sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu đâm giấy thuật, bốn mắt ở đây ngược lại là có một mảnh rừng trúc, Triệu Hằng làm ra một nhóm trúc miệt, lấy chu sang âm, lại theo như sách viết biện pháp, lấy thủ pháp đặc biệt xử lý một chút trang giấy. Hai ngày sau đó, mấy cái chế tác thành công người giấy hàng mã bị phong ra, Triệu Hằng để cho Thanh Thanh khảo thí một phen, đã miễn cưỡng có người bình thường sức chiến đấu, chỉ là không quá bền bỉ, cường độ cao chiến đấu phía dưới chỉ có thể duy trì trên dưới vài phút. Nhưng cái này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu nghiên cứu, hơn nữa dùng tài liệu cũng như nhau. Ngày thứ ba, Triệu Hằng đem xử lý tốt đại bảo kiếm còn đưa bốn mắt, toàn bộ lớn kiện trở nên càng nặng, sắc bén hơn, càng cứng rắn, còn khắc lên không thiếu phù văn. Bốn mắt đạo hữu, ngươi nếu là cam lòng dùng pháp lực cùng hương hỏa đi ẩn ngưỡng thanh bảo kiếm này, hạn mức tối đa của nó tuyệt đối không thấp. Đương nhiên, tiêu hao hương hỏa cùng pháp lực cũng nhiều vô cùng. Bốn mắt tiếp nhận bảo kiếm, cảm giác cơ múa so với ban đầu càng thêm tiện tay, cũng cảm thấy càng thêm hài lòng. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng đồng la âm thanh. Bốn mắt cùng nhà nhạc liền đội vàng đứng lên đi ra ngoài xem xét, sát vách ở một hưu hòa thượng cũng đồng thời đi ra ngoài xem xét. Triệu Hằng cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng, vị này thiên hạc đạo trưởng rốt cuộc đã đến. Quả nhiên, đi ra ngoài cửa, liền gặp được một đám người hộ vệ lấy một chiếc hoàng kim quan tài, vừa vặn đi ngang qua cửa ra vào. Bốn mắt nhìn thấy đám người kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng mang theo đồ đệ nhà nhạc chạy tới. Sư Minh, sư đệ, đi theo bốn mắt bên cạnh nhà nhạc cũng liền vội vàng chào sư thúc. Song phương hành lễ thời điểm, hai tay tịnh khởi kiếm chỉ, kiếm tay trái chỉ hướng lên trên, tay phải kiếm chỉ để ngang, chỉ ở bên trái trưởng chỗ cổ tay. Cùng thế hệ hành lễ, sư Minh lễ tiết tại nơi ngực, sư đệ lễ tiết hơi hướng lên trên, sát bên cái cằm. Văn bối đệ tử nhìn thấy trưởng bối, thì cần muốn giơ qua đỉnh đầu, tỏ vẻ tôn kính. Thiên Hạc rõ ràng cùng bốn mắt đạo trưởng quan hệ rất tốt, hẳn là cũng thường xuyên đến chỗ này, một hưu hòa thượng cũng biết hắn. Mấy người chào đi qua, bốn mắt vội vàng lại cho Thiên Hạc giới thiệu sư đệ, vị này là Triệu Hằng đạo hữu, tu vi cao thâm, còn là một cái kiếm tu, đã đạt đến ngự kiếm phi hành cảnh giới. Thiên Hạc nghe vậy, cũng là vội vàng chào Mao Sơn Thiên Hạc gặp qua đạo hữu. Triệu Hằng đáp lễ lại kiếm tu Triệu Hằng, gặp qua ngàn Hạc đạo hữu. Gọi hoàn tất, bốn mắt đem Thiên Hạc kéo đến một bên sư đệ, vị đạo hữu này thích nhất thu thập đủ loại thuật pháp, làm người cũng rất khẳng khái. Ngươi vị quan phủ làm việc, trong tay chắc hẳn có không ít đồ tốt, không bằng lấy ra cùng Triệu đạo hữu trao đổi. Thiên Hạc nghe vậy vui mừng đạt tạ sư huynh nhắc nhở, ta lần này đi ra ngoài làm việc, trong tay cũng không có mang quá nhiều thứ, chờ lần sau tới, nhất định muốn cùng vị đạo hữu này hảo hảo giao lưu. Đúng lúc này, đám người kêu bên trong một cái nương trong nương khí người thúc giục nói còn đầu ở chỗ này làm gì, mau mau gấp rút lên đường. Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ ta tìm ta sư huynh mượn một chút gạo nếp. Bốn mắt lần này cũng chú ý tới cái kia quan tài sư đệ, cả tòa quan tài toàn thân dùng ống mực lưới bao trùm, chẳng lẽ trong này? Không tệ, trong này chính là cương thi. Vậy làm sao không đem nó tiêu hủy? Thiên Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, trong này cương thi chính là biên cương hoàng tộc, nhất định phải bận đến kinh thành để cho hoàng đế bệ hạ xử lý. Một hưu đại sư nhìn một chút tình huống, mở miệng đề nghị Thiên Hạc đạo trưởng, tất nhiên bên trong là cương thi, vì cái gì không đem phía trên lều vải phá hủy, để cho quan tài nhiều phơi nắng thái dương, đi đi thi khí. Thiên Hạc nghe vậy liền đội vàng gật đầu, đại sư nói có lý. Mấy người một phen tranh luận, đội xe chuẩn bị tiếp tục lên đường. Triệu Hằng lấy ra một cái mang theo ấn ký kiếm gỗ đào, đưa cho Thiên Hạc. Thiên Hạc đạo trưởng, cái này kiếm gỗ đào là ta khắc phù văn, liền cho ngươi làm lễ gặp mặt ta. Thiên Hạc có chút do dự cái này, vô công bất thủ lộc, sao dễ tiếp nhận đạo hữu quả tặng. Triệu Hằng khoát tay áo, không sao, ngươi cầm à, ta cảm giác đầu này cương thi không quá an phận, các ngươi đoạn đường này có thể không yên ổn sao? Bốn mắt nghe xong Triệu Hằng lời nói, nhịn không được trong lòng căng thẳng, sư đệ, ngươi liền thu cất đi. Đúng lúc này, trong đội ngũ cái kia nương nương hàng lại thúc giục gấp rút lên đường, Thiên Hạc cũng chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục lên đường. Thiên Hạc tất nhiên lựa chọn gia nhập vào công môn, vì triều đình làm việc, đang hưởng thụ đủ loại chỗ tốt đồng thời, cũng tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều chế ước, lại thêm bây giờ sinh gặp loạn thế, hoàng triều đi tới đời cuối, khí vận bên trên chịu đến phản vệ, làm việc cũng sẽ khắp nơi không thuận. Cái này cũng là Thiên Hạc đạo trưởng rõ ràng bản sự không thấp, nhưng ở đối phó hoàng tộc cương thi lúc, lại gặp phải đủ loại cản tay. Vừa bắt đầu, hoàng tộc cương thi đầu tiên là quan tài bị dầm mưa, dựa đi ống một lưới, tiếp lấy lại bị sét đánh quan tài, lại không có chịu đến bao lớn tổn thương, ngược lại điệp ra một tầng bờ UFF, sau đó lại có một cái đồ đệ đi lên đưa màu mới, để cho cương thi càng thêm hung tàn. Ngược lại là Thiên Hạc đạo trưởng chính mình, đi lên liền đem bị hoàng kim quan tài đập bị thương chân, đồng đội còn một cái tiếp một cái bị ngược, bị hút máu. Có thể nói, đỉnh phong chiến lược Thiên Hạc bị một lần suy yếu, địch nhân lại là từng tầng tăng cường, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 654, tiêu diệt hoàng tộc cương thi Triệu Hằng nhìn xuống sát trời, đã là tiếp cận buổi trưa. Thiên Hạc đạo trưởng một đoàn người còn mang theo một đứa bé, còn có một cái 10 phần trầm trọng hoàng kim quan tài, toàn bộ nhờ nhân lực thôi động, đi ở gồ ghề nhấp nô trên sơn đạo, tốc độ cực chậm. Dựa theo bọn hắn hiện tại đi đi ngừng ngừng tình huống đến xem, đến buổi tối cũng đi không được bao nhiêu lộ, có thể đi ra cái hơn 10 dặm địa, hẳn là liền đã rất tốt. Coi như bọn hắn đi ra 20 bên trong, đối với Triệu Hằng tới nói, cũng bất quá là nửa phút liền có thể bay qua. Bất quá, dù sao cũng là việc quan hệ nhiệm vụ của mình, Triệu Hằng cũng sẽ không có một tơ một hào sơ suất, thời khắc chú ý tình huống bên kia, chỉ chờ khi trời tối, liền trực tiếp bay qua, liền tại phụ cận theo dõi. Một lần nữa trở lại bốn mắt trong phòng, bốn mắt nhớ tới cái kia phong ấn tại hoàng kim trong quan tài hoàng tộc cương thi, cũng có chút lo lắng, lần này đi kinh đô, đường đi xa xôi, cương thi tùy thời có khả năng tránh ra, tổn hại nhân gian, cũng không biết có thể hay không bình an. Triệu Hằng nhìn ra bốn mắt suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói bốn mắt đạo hữu, thế nhưng là đang lo lắng Thiên Hạc đạo hữu an nguy. Bốn mắt gật gật đầu, ta vị sư đệ này mặc dù dựa vào cơ môn, lại vẫn luôn tận sức tại Trảm Yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa, làm người phẩm tính đều không phải nói. Chính là lần này ta luôn cảm thấy lòng có chút bất an. Triệu Hằng cười ha ha, vậy còn không dễ làm. Ta xem bọn hắn đi cũng không nhanh, không bằng lúc chạm vào tối, chúng ta đuổi theo, hộ tống bọn hắn một đêm, đợi đến bình minh, xác nhận bọn hắn bình an vô sự, cũng liền tốt. Bốn mắt nghe vậy, liền đội vàng gật đầu, ngươi nói đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Với bạn, mang lên ngươi luyện chế cho ta pháp kiếm, để phòng bản nhất. Thương lượng xong hết thảy, bốn mắt cũng tạm thời thả xuống lo lắng, cùng Triệu Hằng giao lưu kiến thức. Bốn mắt đi qua chỗ rất nhiều, thấy qua chuyện ly kỳ cổ quái cũng không ít, Triệu Hằng cố ý hướng hắn nghe ngóng một chút thần bí chi địa, cũng là chuẩn bị tương lai đi dò thám hiểm. Bây giờ đã là tu đạo tận thế, nếu như trên đời này còn có cái gì thiên tài địa bảo, linh dược chân quý, nhất định giấu ở hung hiểm nhất chỗ. Người bình thường hoặc tu sĩ bình thường, có lẽ còn không có cách nào đi thăm dò, nhưng Triệu Hằng kẻ tài cao gan cũng lớn, lại biết bay, tự nhiên muốn tìm tòi tìm tòi. Trong nháy mắt đã đến trạm vào tối, Triệu Hằng để cho Thanh Thanh đi về nghỉ, hắn nhưng là cùng bốn mắt cùng một chỗ, hướng về Thiên Hạc rời đi phương hướng đuổi theo. Bốn mắt có tu vi tại người, lại chỉ dẫn theo mấy món pháp khí, khinh trang thượng trận, tốc độ không chậm, Triệu Hằng thì càng không cần nói. Hai người đang khi nói chuyện, sắc trời bỗng nhiên tối lại, trên bầu trời ẩn ẩn còn có tiếng sấm rền rĩ, bốn mắt trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, Triệu Hằng cũng là mở miệng, bốn mắt đạo hữu, chúng ta nên tăng thêm tốc độ. Không bằng dạng này, ta đi trước một bước, ngươi sau đó theo tới. Vậy thì nhờ cậy đạo hữu. Triệu Hằng cũng sẽ không nhiều lời, đạp chân xuống, đã bay đến giữa không trung, nhưng cũng không dám bay quá cao, sợ bị sét đánh đến. Thời gian qua một lát, Triệu Hằng đã thấy phía trước đang bận rộn cắm trại đám người, cũng yên lòng. Đúng lúc này, một hồi sấm sét vang dội đi qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như chút nước xuống, còn chưa kịp tránh mưa đám người, tại chỗ bị dính cái thông thấu. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy hoàng kim trên quan tài bị nước mưa cọ rửa sạch ống mực lưới vết tích, cũng là tâm lo không thôi, Ô thị lang, có thể hay không trước tiên đem cái này quan tài rời đến trong lều vải? Cái này không thể được, nhất thiết phải để cho 71 đại ca đi vào trước. Các ngươi chờ một chút. Ô thị lang, ống mực tuyến đã bắt đầu vẽ lên, chờ một chút liền. Chờ một chút đi, bây giờ không được. Chờ cái kia tiểu đại ca cùng tùy tùng của hắn tiến vào lều vải, Thiên Hạc đạo trưởng đều có chút nóng nảy, đội vàng chỉ huy người, đem quan tài hướng về trong lều vải đấy. Đột nhiên, Thiên Hạc cũng chú ý tới sau lưng cách đó không xa đi tới một cái bung rủ người trẻ tuổi, chính là ban ngày vừa mới nhìn thấy vị kia đạo hữu. Không đợi đối phương hỏi thăm, Triệu Hằng liền chủ động mở miệng, ngàn Hạc đạo hữu, ta cùng bốn mắt lo lắng đầu này cương thi chạy đến, tổn hại đến các ngươi, cố ý chạy đến tương trợ. Ta tốc độ tương đối nhanh một chút, liền tới trước, bốn mắt sau đó liền đến. Thiên Hạc trong lòng cũng là vui mừng, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, một đạo chói mắt sấm sét trên không đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên quan tài, chung quanh bốn cái đang đẩy quan tài gỗ thanh minh, lúc này bị đánh kinh ngạc, ngã xuống đất bỏ mình. Liền tại đây một tia chớp đánh xuống thời điểm, trên bầu trời mưa to cũng chợt ngừng, chỉ là đám người còn đến không kịp mừng rỡ, chỉ thấy cái kia hoàng kim trên quan tài ống mực lưỡi phát ra lúc thì đỏ băng, bên trong cương thi giấy rủa liền muốn đi ra. Thiên Hạc đạo trưởng không chút do dự, lập tức hạ lệnh cầm dây thường tới. Vừa mới dứt lời, cả người đã nhảy lên một cái, nhảy lên hoàng kim quan tài, đè ở phía trên. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp ra tay, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể áp chế đầu này cương thi ra không được, thế nhưng dạng vừa tới, Thiên Hạc đạo trưởng hay là muốn hộ tống đầu này cương thi tiếp tục lên đường, nguy hiểm còn tại. Cho nên, Triệu Hằng cũng tại chờ đợi thời cơ. Cánh tay trẻ con to dây gai buộc chặt trên quan tài, vậy mà không có chút nào đưa đến tác dụng, cái kia cương thi một cái nổ lên, trực tiếp đem trên quan tài cái nắp tính cả đứng ở phía trên Thiên Hạc đạo trưởng cùng một chỗ hất bay ra ngoài. Triệu Hằng cũng cuối cùng ra tay rồi, tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa khí kình đánh ra, đem Thiên Hạc đạo trưởng đẩy lên một bên. Thiên Hạc đạo trưởng một cái đệ tử cầm trong tay kiếm gỗ đào, lập tức liền muốn xông lên đi ngăn trở bên trên cương thi, cũng bị Triệu Hằng một cái kéo ra, vận khởi đã sớm xúc thế đai phát một chiêu phi long tại thiên, trực tiếp đem đầu kia cương thi đánh bay ra ngoài. Không biết là vô tình hay là cố ý, đầu kia cương thi vừa vặn rơi vào lều vải bên cạnh, hướng về cửa trướng đồng mấy cái hộ vệ liền xung tới. Mấy cái kia hộ vệ cũng nghiêm túc, vì bảo hộ trong lều vải tiểu đại ca, lập tức ra tay, bốn người phối hợp, hai người dùng trong tay móc sắt ôm lấy cương thi hai tay, hai người áp chế lại cương thi hai chân, đem toàn bộ cương thi ngã nhào xuống đất, người cuối cùng cầm trong tay hai lưỡi búa, hung hăng bổ vào Cương Thi ngực. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai thanh sắc bén lưỡi búa vỗ vào ngực, vậy mà không có cho đầu kia Cương Thi tạo thành chút nào tổn thương. Trong lều vải Tiểu Đại Ca cùng Ô Thị Lang nhìn thấy Cương Thi cái kia khuôn mặt dữ tợn, cũng đã bị sợ choáng váng. Sau đó, Cương Thi một lần phát lực, đem đặt ở trên người hắn mấy cái hộ vệ toàn bộ hất bay ra ngoài, bắt được trong đó một cái liền muốn hút máu. Triệu Hằng lần nữa kịp thời đổi tới, Lang không một trường bộ ra, một đạo kim sắc long hình hư ảnh kèm theo tiếng long ngâm vào tới, trực tiếp đem Cương Thi đánh bay ra ngoài, trong tay hắn hộ vệ cũng rơi trên mặt đất, bị thương nhẹ. Triệu Hằng hét lớn một tiếng, Cương Thi đau thương bất nhập, các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Thiên Hạc đạo trưởng cùng các đệ tử của hắn còn nghĩ hỗ trợ, đã thấy Triệu Hằng xuất trưởng như gió, một đầu tiếp một đầu kim sắc long hình hư ảnh đánh ra, trực tiếp đem đầu kia Cương Thi đánh liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có bọn hắn nhúng tay phần. Một bộ này động tác xuống, đặc hiệu trực tiếp kéo căng, tuyệt đối không giống như những cái kia tuyên bố hao phí mấy trăm triệu lớn chế tác kém một chút. Trốn ở trong lều vài Tiểu Đại Ca cùng Ô Thị Lang cũng đều ghé vào cửa trướng đồng hướng ra ngoài quan sát, vừa mới chạy tới bốn mắt đạo trưởng cũng đứng tại Thiên Hạc đạo trưởng bên cạnh, nhìn xem Triệu Hằng biểu diễn. Trận chiến đấu này đánh chính là tương đương đặc sắc, nếu để cho Thuyết Thư tiên sinh gặp được, đều có thể thổi lên 3 ngày 3 đêm. Mắt thấy hiệu quả không sai biệt lắm, Triệu Hằng cũng sẽ không do dự, tiện tay một chiều, trong hư không hiện lên một thanh trường kiếm. Triệu Hằng đem trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, dọc theo 6 thước kim sắc kiếm mang, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem Cương Thi đầu người chém bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc, cái kia Cương Thi đầu người vừa bận rơi vào Ô Thị Lang cùng Tiểu Đại Ca dưới chân. Cương Thi, cương mà không chết, cho dù là một cái đầu lâu, như cũng không có lập tức chết đi, diện mục dữ tợn, răng va chạm, phát ra kéo kẹt âm thanh. Dọa đến Ô Thị Lang đặt mông ngồi dưới đất, Tiểu Đại Ca cũng là liên tiếp lui về phía sau. Một đạo kiếm khí lăng không bổ ra, xẹt qua mặt đất, đem cái kia Cương Thi đầu chém thành hai khúc, vết cắt chỗ còn bốc lên khói trắng, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo dài hai trượng khe hở, sâu không thấy đáy. Triệu Hằng lần nữa hướng về phía trên đất thi thể không đầu một trượng bổ ra, một đạo hỏa long nhào tới, Cương Thi trực tiếp bốc cháy lên. Triệu Hằng không nhanh không chậm đi đến bị đánh thành hai nửa Cương Thi đầu bên cạnh, đồng dạng là một trượng bổ ra, đem Cương Thi đầu cũng đốt đi. Sau đó nhìn về phía đám người bực này yêu nghiệt, nên mau chóng diệt trừ, tránh làm hại nhân gian. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ô Thị Lang cùng một đám hộ vệ cũng lại không có trước đây vênh vang đắc ý, từng cái chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Tiên trưởng nói rất đúng. Chương 655, luyện đan thuật Triệu Hằng đợt thao tác này, lại là kim long hư ảnh, lại là kiếm khí ngang dọc, mang tới lực uy hiếp không phải tầm thường, xa không phải Mao Sơn đạo sĩ thủ đoạn có thể so sánh. Kiến thức loại này siêu phàm thoát tục thủ đoạn, cái này một số người nào còn dám có bất kỳ phản đối tâm tư. Bây giờ, cái này chuẩn bị mang đến kinh thành mục tiêu đã không còn, hành động lần này cũng không có tất yếu tiếp tục. Triệu Hằng hướng về phía bốn mắt cùng Thiên Hạc lên tiếng chào, tuy nói mưa này xuống không nhiều lắm một lát, nhưng nơi này khắp nơi là lầy lội không chịu nổi, cũng không thích hợp nghỉ ngơi. Ta xem, không bằng đều đi bốn mắt đạo trưởng nơi ở chỉnh đốn một phen, suy nghĩ lại một chút sau đó dự định a. Đám người đương nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Trên đường trở về, Thiên Hạc đạo trưởng chân thành cảm tạ, vừa mới nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ cứu rút, ta chỉ sợ rất khó đối phó đầu kia hoàng tộc Cương Thi. Lần này ân cứu mạng, Thiên Hạc nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám quên. Triệu Hằng khoát tay áo, Thiên Hạc đạo hữu quá khách khí, Hằng yêu trừ ma vốn là chúng ta bản phận. Hơn nữa, ta xuống núi đến nay, nhận biết mấy cái Mao Sơn đệ tử, cũng là khẳng khái chính nghĩa chi sĩ, có thể trợ giúp các ngươi, cũng coi như là vì chính đạo ra một phần lực. Đạo hữu lòng hiệp nghĩa, thực sự để cho người ta bội phục. Thiên Hạc sau khi trở về, chắc chắn sẽ sửa sang một chút cất giữ tặng cho đạo hữu. Không cần như thế, người ta trao đổi liền có thể. Nói đến, bây giờ đã là hoàng triều tận thế, Thiên Hạc đạo hữu hà tất lại lưu lại trong công môn. Hôm nay đủ loại, nói không chừng cũng là khí vận phản vệ nguyên nhân. Vào ban ngày vẫn là tinh không vật lý, hết lần này tới lần khác lúc này một hồi rông tố đan sen, một đạo thiểm điện đánh xuống, vừa vặn bổ vào hoàng kim trên quan tài, để cho cái kia hoàng tộc Cương Thi trở nên càng thêm hung tàn. Đủ loại dấu hiệu, tựa hồ cũng hướng về bất lợi cho đạo hữu phương hướng phát triển. Nếu không phải ta cùng bốn mắt đổi tới, chỉ sợ thật đúng là họa phúc khó liệu. Thiên Hạc nghe vậy cũng là hơi xúc động, kể từ nhiều năm trước, sư phụ ta vũ hóa phi thăng, các vị sư minh đệ xuống núi, ta liền một mực tại công môn làm việc, bây giờ cũng đã có mười mấy năm trôi qua. Ta tư chất tu hành không tốt, không so được các vị sư minh đệ. Toàn bộ nhờ công môn bên trong đủ loại chỗ tốt, mới có hôm nay cảnh giới tu vi. Đủ loại như thế, ta như thế nào hảo bội bạn? Thiên Hạc đem trung nghĩa hai chữ nhìn rất nặng, rõ ràng đã đem cá nhân sinh tử không để ý, cũng là để cho người bội phục. Triệu Hằng cũng sẽ không khuyên cái gì, chỉ là cảm thán một câu đại thanh này, cũng sắp vong. Bốn mắt nghe vậy cả kinh, đạo hữu, đại thanh này quả thật sắp vong sao? Đương nhiên, ta lần này núi đến nay, cũng là vào Nam ra Bắc, đi qua không thiếu chỗ. Bây giờ, thiên hạ các nơi quân phiệt cắt cứ, chiến hỏa không ngừng, rõ ràng chính phủ đối với địa phương quản khống năng lực cũng là càng ngày càng yếu. Phương Tây cường quốc kiên thuyền đại pháo, chắc hẳn các ngươi cũng đều không xa lạ gì. Chính là cái kia dài ngắn súng ống, cũng đều là lợi khí giết người. Ta Hoa Hạ nếu không thể sớm ngày biến pháp đồ cường, cải thiên hoán địa, tất nhiên sẽ chịu đủ ức hiếp. Rõ ràng chính phủ diệt vong, đã là chiều hướng phát triển, lịch sử quyết định. Liền xem như thanh triều lịch đại hoàng đế tái xuất, cũng là vô dụng. Bốn mắt nhớ tới mấy năm này kiến thức, cũng là nhận đồng Triệu Hằng mà nói, đi theo khuyên sư đệ, ta cảm thấy Triệu đạo hữu nói rất đúng. Công môn mặc dù giúp ngươi rất nhiều, nhưng ngươi cũng vì bọn hắn bán mạng nhiều năm như vậy, nên thường lại cũng thường lại, hà tất lại ngu chung xuống. Nếu là ngươi thực sự băn khoăn, không như thế lần trở về biên cương sau đó, liền yên tâm bảo vệ vị này tiểu đại ca, những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều tham dự. Chậm đợi thiên thời, như thế nào? Mao Sơn trong các đệ tử, Thiên Hạc cùng bốn mắt quan hệ tốt nhất, cũng nguyện ý nghe hắn, nghe vậy cũng là trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói đã như vậy, Thiên Hạc nếu là lại không nghe khuyên giải, cũng có chút xin lỗi sư minh cùng đạo hữu. Cũng được, chuyến này kết thúc, ta liền từ thôi chức vụ, sau đó chỉ vì trảm yêu trừ ma, tích lũy công đức, không để ý tới hồng trần tục sự. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng cũng thu đến hệ thống truyền đến nhắc nhở chúc mừng tốc chủ, hoàn thành bốn mắt đạo trưởng tâm nguyện, cứu vớt Thiên Hạc đạo trưởng. Ban thưởng, luyện đan lời giải. Thu đến tin tức, Triệu Hằng cũng là nhịn không được mừng rỡ, xem ra lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hơn nữa, lúc này mới thu đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, xem ra vị này Thiên Hạc đạo trưởng quyết định từ thôi chức vụ sau đó, mới xem như triệt để an toàn. Vậy cũng tốt, cái này đại thanh triều đình, cũng không đáng được một cái có đạo cao nhân đi vì hắn bán mạng. Khi đoàn người một lần nữa trở lại bốn mắt đạo trưởng nơi ở, đã là lúc đêm khuya, Triệu Hằng cũng không chuẩn bị cùng đám người ở cùng một chỗ, liền đứng dậy cáo từ chư vị, ngày mai gặp lại. Đạp chân xuống, một thanh hiện ra kim quang bảo kiếm rơi vào dưới chân, cả người đằng không mà lên, thẳng vào cửu tiêu, qua trong giây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là ngự kiếm cơi gió đi, trừ ma giữa thiên địa, tiêu sái đến cực điểm. Cho dù là gặp rất nhiều lần, bốn mắt đạo trưởng như cũng nhịn không được lòng sinh hâm mộ vị đạo hữu này, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Thiên Hạc phụ họa theo đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, hiện nay trên đời còn có kiếm tiên tồn tại. Bốn mắt nhãn châu xoay động, nhớ ra cái gì đó sư đệ, ta cho ngươi xem cái thứ tốt, đây chính là Triệu đạo hữu tặng cho ta phi kiếm, thật sự biết bay. Còn lại những cái kia người trong quan phủ thì càng không cần nói nhiều, từng cái mắt bốc kim quang, cũng nghĩ ngày mai gặp đến vị này kiếm tiên, có thể hay không cầu điểm tiên duyên cái gì. Đúng lúc này, cái nào đó mắt không mở thị vệ đi đến Ô thị lang trước mặt. Ô thị lang, chúng ta trước kia hoàng kim quan tài. Cái gì hoàng kim quan tài? Đó là cương thi ngủ qua, khẳng định có độc, kiếm tiên đại nhân đem nó thu lại, chắc chắn là muốn đi trừ độc tính, miễn cho tổn hại nhân gian. A, không có cái gì hoàng kim quan tài, ai cũng không cho phép sách. Khó trách Ô thị lang có thể lên làm thị lang. Hoàng kim mật độ chừng 19.32, 1 mét khối hoàng kim liền có 19 tấn nhiều. Tuy nói cái này hoàng kim quan tài không phải dùng làm bằng dòng, nhưng trong đó ẩn chứa hoàng kim cũng có mấy ngàn cân, nếu không phải hoàng tộc, chỉ sợ thật đúng là không có bao nhiêu người có thể lấy ra nhiều như vậy hoàng kim. Triệu Hằng xuất thủ cứu nhiều người như vậy, thu chút thủ lao rất hợp lý a. Hoàng kim đi, ai sẽ ngại nhiều đâu. Rời đi tầm mắt mọi người sau đó, Triệu Hằng tìm một cái chỗ, trực tiếp tiến vào kinh ngạc cung, có chút không kịp chờ đợi lấy ra hệ thống khen thưởng luyện đan lời giải, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù Triệu Hằng tinh thông ý đạo, thậm chí còn chỉnh xuất long hồ đan, xương rồng tráng cốt đan các loại đồ vật, thế nhưng chút cũng chỉ là phàm tục dược phẩm, không tính là tu chân giả sử dụng đan dược. Bây giờ cái này luyện đan lời giải lấy ra, lại là một bản so Hán ngữ đại từ điển còn dày hơn mấy lần siêu cấp đại cơ sách. Phía trên phân mấy cái bộ phận, có hàng ngàn hàng vạn loại dược liệu đồ văn lời giải, có đủ loại lò luyện đan kỹ càng giới thiệu cực kỳ phương pháp luyện chế, có luyện đan sử dụng linh hỏa giới thiệu, đủ loại thủ pháp luyện đan, đan dược đan phương các loại. Đơn giản chính là một bản bao quát vạn tượng luyện đan bách khoa toàn thư, nếu là Triệu Hằng chuyên chú nghiên cứu cái này luyện đan bách khoa toàn thư, hoàn toàn có thể dựa vào nó khai sáng một cái luyện đan tông môn. Trong đó, luyện đan bộ phận lại phân trở thành mỗi cảnh giới có thể sử dụng đan dược, từ cấp thấp nhất luyện tinh hóa khí đến luyện hư hợp đạo đều có. Đương nhiên, cũng không có sau khi thành tiên, nhưng cũng đầy đủ Triệu Hằng dùng đến độ kiếp phi thăng. Quan trọng nhất là có thể cho người bên cạnh sử dụng. Triệu Hằng nhìn xuống, có thể tự sử dụng đan dược, tài liệu cũng không dễ tìm. Nhưng luyện tinh hóa khí giai đoạn sử dụng đan dược, sử dụng đến một chút chủ yếu dược liệu, có lẽ còn là có thể tìm được. Triệu Hằng chợt nhớ tới, chính mình phía trước một đoạn còn thu một cái hồ ly tinh, một mực nhốt tại trong phòng tối nhỏ. Còn có kinh nhạn cung tầng thấp nhất Ma Long. Chương 656, Viêm Dương Chân Hỏa muốn luyện đan, lò luyện đan, đan hỏa, đan vương, thủ pháp luyện đan, dược liệu, các hạng điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Triệu Hằng nhìn kỹ một chút, phát hiện mình bây giờ cần nhất chính là ngưng luyện đan hỏa. Liền xem như chế tác lò luyện đan, cũng cần lấy chân hỏa luyện khí. Trên lý luận, thiêu đốt khí hỉ rổ có thể đạt đến 3000 độ C nhiệt độ cao, metan, bính hoàn chờ nhiên liệu, hỏa diễm nhiệt độ đồng dạng có thể đạt đến trên dưới 1300 độ C. Luyện chế cấp thấp nhất đan dược cũng cần 1000 độ trở lên nhiệt độ cao. Hơi tốt một chút đan dược, liền cần có linh tính chân hỏa luyện chế ra. Triệu Hằng nghiên cứu đủ loại hỏa diễm, cái gì điệu tâm hỏa, phượng hoàng niết bàn hỏa, đại nhật chân hỏa, tam muội chân hỏa, giống như đều không phải là mình bây giờ có thể làm được. Triệu Hằng quan sát nửa ngày, phát hiện một loại phẩm cấp không tính thấp hỏa diễm, giống như mình bây giờ có thể luyện thành. Viêm Dương chân hỏa, lấy hỏa thuộc tính, dương thuộc tính, hai loại chân khí làm căn cơ, phối hợp một bộ hô hấp quan tự pháp, dưới ánh mặt trời mới lên thời điểm, có thể luyện thành. Hơn nữa phải chú ý, đương triều dương quá mức độc liệt thời điểm, không thể dễ dàng luyện tập, để phòng viêm dương đốt người mà chết. Cẩn thận nghiên cứu mấy lần phương pháp, Triệu Hằng trong lòng có nắm chắc nhất định, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng dậy thật sớm, bay đến phụ cận một chỗ núi cao đỉnh núi, vương lòng tâm thần, toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện môn này chân hỏa. Khi phương đông phía chân trời nổi lên ánh nắng chiều đỏ, một vòng mặt trời đỏ mới sinh, hào quang vạn đạo, từ khí bốc lên, Triệu Hằng lập tức bắt đầu hô hấp thổ nạp, trong thức hải quan tưởng ra một vòng mặt trời đỏ. Theo thời gian trôi qua, Triệu Hằng chỉ cảm thấy chính mình trong đan điền tựa hồ ẩn ẩn có một chút hỏa tinh bốc lên, sau đó chính là một điểm màu đỏ sậm ngọn lửa bay lên, không ngừng mở rộng. Tại ngọn lửa không ngừng lớn mạnh đồng thời, màu sắc cũng tại dần dần biến hóa, từ ám hồng sắc đã biến thành màu đỏ thẫm, chậm rãi lại hướng về màu vỏ quýt phát triển. Màu vỏ quýt hỏa diễm, đại khái đã đến 1000 độ tả hữu. Lúc đầu, ngọn lửa còn rất yếu ớt, giống như là ngọn nến thiêu đốt ngọn lửa, sau đó chậm rãi tăng lớn, lúc ngọn lửa mở rộng đến lúc đầu trên dưới gấp 4-5 lần, Triệu Hằng dần dần cảm thấy quanh thân bắt đầu chuyển đến một hồi khô nóng, thức hải bên trong mặt trời đỏ cũng càng ngày càng sáng. Triệu Hằng biết, cái này đã đến thời gian, không thể tiếp tục tu luyện. Cũng không do dự, lập tức thu công, không còn quan tưởng thổ nạp, thức hải bên trong mặt trời đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, trong cơ thể của Triệu Hằng phóng xạ chân khí tựa hồ bị cái kia vừa mới sinh ra ngọn lửa nhỏ hấp dẫn, bắt đầu không ngừng hướng về cái kia ngọn lửa nhỏ tới gần. Ngọn lửa nhỏ tựa hồ đã biến thành một cái đói bụng mấy ngày manh thú, điên cuồng hấp thu phóng xạ chân khí, không ngừng lớn mạnh chính mình. Ngọn lửa màu sắc cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa, thuần màu quýt, cây cốt sắc, kim hoàng sắc, kim bạch sắc, thuần bạch sắc. Đến lúc này, hỏa diễm nhiệt độ đã đạt đến 1600 độ tả hữu, hơn nữa còn không có dừng lại, ngoại giới dương quang cũng tựa hồ có loại cảm giác bị hấp dẫn tới. Triệu Hằng cũng không lo được khác, ngồi xếp bằng xuống, gọi ra Thanh Thanh, ta bây giờ cần tu luyện, ngươi ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta. Thanh Thanh mặc dù không rõ ràng gì tình huống, nhưng nhìn đến Triệu Hằng một mặt nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ, một tay trường kiếm, một tay súng lục, đứng tại Triệu Hằng thập bộ xa vị trí, cảnh giác bốn phía. Triệu Hằng tiện tay lật ra Tà Đế Xá Lợi, không ngừng cho trong đan điền bổ sung phóng xạ chân khí, thể nội hỏa thuộc tính chân khí cùng dương thuộc tính chân khí, cũng tại không ngừng hướng về tân sinh ngọn lửa chỗ tụ cách. Trong đan điền, chín loại thuộc tính ngưng tụ nguyên đan, điên cuồng xoay tròn, thuộc tính khác cũng thông qua ngũ hành tương sinh, âm dương hỗ chuyển, đản sinh ra hỏa thuộc tính cùng dương thuộc tính chân khí, không ngừng bổ sung tiêu hao. Tại ngọn lửa dần dần lớn mạnh đồng thời, Triệu Hằng trung quanh tựa hồ ẩn ẩn tạo thành một cái hắc động, đem trung quanh dương quang đều thu nạp tới, sơn thác chỗ này đỉnh núi mấy chục mét bên trong đều có vẻ hơi lờ mờ. Triệu Hằng bên ngoài thân nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, quần áo trên người dần dần bốc lên khói đen, sau đó bắt đầu thiêu đốt, hóa thành từng mảnh tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Thanh thấy cảnh này, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Chỉ là, nhìn một chút, Thanh Thanh lại nhịn không được đỏ mắt. Lúc này Triệu Hằng, sau khi một thân quần áo hóa thành tro tàn, lộ ra hoàn mỹ cơ bắp hình dáng, một tầng da thịt cũng biến thành hỏa hồng sắc, tản ra đậm đà tan không ra khí dương cương. Thời gian từng chút đi qua, dần dần đến khoảng 10 giờ rưỡi, Triệu Hằng thở dài một cái, song trưởng tại hai bên vẽ lên một nửa hình tròn, đè xuống thể nội sao động bất an chân khí. Tại Triệu Hằng mở hai mắt ra một khắc này, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang chói mắt, trực tiếp đem đang nhìn trộm Thanh Thanh sợ hết hồn a một tiếng, vội vàng xoay người đi, không dám nhìn nhiều. Triệu Hằng nghe được âm thanh, cúi đầu nhìn một chút tự thân, cũng là hơi có vẻ lúng túng, cảm giác một chút, trong chu vi mấy dặm không có bất kỳ người nào, đỉnh đầu cũng không có chim chóc bay qua, lúc này mới yên tâm lại, liền vội vàng xoay người tiến vào kinh ngạc cùng, đổi một thân quần áo mới tinh, lúc này mới đi ra. Đi đến Thanh Thanh trước mặt, Triệu Hằng ôn nhu nói Thanh Thanh, cảm ơn ngươi làm hộ pháp cho ta. Thanh Thanh vội vàng lắc đầu không có chuyện gì, cũng là ta phải. Ta. Quay đầu nhìn thấy Triệu Hằng khuôn mặt, lại nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái kia kích thích tình cảnh, Thanh Thanh lại là nhịn không được một hồi mặt đỏ tai nóng, lời nói cũng nói không rõ ràng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, trực tiếp từng thanh nàng ôm vào trong ngực Thanh Thanh, ngươi xem thân thể của ta, cần phải đối với ta phụ trách à. Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nóng lên, vốn còn muốn phản bác hai câu, nhưng đến mép lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời, chỉ là khôn khéo gật gật đầu ân. Khi Triệu Hằng cùng Thanh Thanh ăn cơm xong, đi tới bốn mắt đạo trưởng trong nhà, đã là giữa trưa. Triệu Hằng không có tới, chuẩn bị rời đi Thiên Hạc mấy người cũng không có đi, một mực đang chờ hắn, cùng hắn cáo biệt. Nhìn thấy Triệu Hằng đến đây, bốn mắt cùng Thiên Hạc đều rất cao hứng, chờ hai người kháo đắc cận, lại phát hiện Triệu Hằng cùng hôm qua giống như có khác biệt. Đạo hữu, ngươi cùng hôm qua giống như có chút không giống nhau lắm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, gần nhất tu luyện một môn chân hỏa, vừa mới có chỗ đột phá, vẫn chưa hết tốt trường khống, có chút nộ khí tiết ra ngoài. Triệu Hằng nói, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa, tản mát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Cách gần đó bốn mắt cùng Thiên Hạc cũng nhịn không được lui về sau hai bước, có chút hoảng sợ nhìn xem đoàn lửa kia mầm. Cái này đoàn ngọn lửa bây giờ đã có vượt qua 2000 độ nhiệt độ cao, lộ ra xanh trắng sắc. Thái Dương bởi vì nơi trọng yếu không ngừng phản ứng tổng hợp hạt nhân, sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Triệu Hằng từ trong rác thải hạt nhân hấp thu luyện thành phóng xạ chân khí, mặc dù là phân hạch sinh ra, nhưng trình độ nào đó lại rất tương tự. Lúc bức xạ hạt nhân biến thành phóng xạ chân khí, đã không còn là thông thường phân hạch. Khi phóng xạ chân khí gặp phải viêm dương chân hỏa, tại xúc tiến viêm dương chân hỏa không ngừng lớn mạnh đồng thời, cũng làm cho Triệu Hằng viêm dương chân hỏa có một tia đại nhật chân hỏa thần vận. Chỉ có thể nói, duyên tuyệt không thể tả. Chương 657, mới cương thi một phen tự thoại sau đó, Thiên Hạc đạo trưởng cũng chuẩn bị đạp vào đường về đạo hữu. Đạo trưởng của ta khoảng cách nơi đây có chừng 600 dặm hơn, chờ ta hộ tống bọn hắn sau khi quay về, liền sẽ trở về một chuyến, đem ta mấy năm nay thu thập tới một vài thứ lấy tới, tặng cho đạo hữu. Triệu Hằng khoát tay áo không cần gấp gáp, đúng, nếu là đụng tới cái khác đạo hữu, cũng có thể đem ta ý tứ truyền đạt ra ngoài. Bản thân am hiểu luyện chế kiếm loại pháp khí, hoan nên đại gia dùng thuật pháp trao đổi. Đủ loại tài liệu chân quý cùng dược liệu, Triệu Mỗ cũng cần. Đưa đi Thiên Hạc, bốn mắt cũng muốn tiếp tục hắn cạn thi chi lộ, Triệu Hằng cũng nên rời đi. Phía trước nghe Nhậm Đình Đình nói lên, nàng thân tộc bên kia có lôi kích một tin tức, Triệu Hằng cũng chuẩn bị đi xem. Chờ sau khi xem xong, Triệu Hằng chuẩn bị đi một chuyến đạo môn các đại môn phái sơn môn, tiếp kiến một chút. Kế hoạch nhất định, Triệu Hằng cũng sẽ không dừng lại, mang lên Thanh Thanh, hướng thẳng đến Nhậm gia trấn bay đi. Đang chứng tỏ tâm ý sau đó, Thanh Thanh trên thân thiếu đi mấy phần mạnh mẽ nhiệt tình, trở nên ôn nhu hiền huệ rất nhiều. Trong cao không, Thanh Thanh dựa vào tại Triệu Hằng trong ngực, nhìn xem dưới chân bay vút qua đại địa, cảm thụ được ôm ấp ấm áp, trong lúc nhất thời có chút không bỏ được tiên sinh, chúng ta có thể hay không bay chậm một chút? Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi nên sửa đổi một chút miệng. Ta nghe người ta nói, có chút có học vấn nữ tử, cũng ưa thích xưng hô nam nhân mình vì tiên sinh. Tốt, thì ra trước ngươi bảo ta tiên sinh, chính là chuẩn bị cho ta làm tiểu tức phụ nhi. Mới không có. Thật không có. Thật. Ta không tin, ta muốn sở lấy lương tâm của ngươi hỏi ngươi. Ai nha, ngươi xấu lắm. Ngươi như thế nào sở hai bên? Nghe nói có ít người trái tim sinh trưởng ở bên trái, có ít người trái tim lớn lên ở bên phải. Lý do an toàn, hai bên đều sở, mới có thể sở lấy lương tâm của ngươi. Mặt trời chiều ngã về tây, cho cả vùng đất sông núi hồ nước đều phủ thêm một tầng màu vàng kim áo khoác. Xa xa trong thôn lạc, có khói bếp lượn lờ dâng lên. Không có ai chú ý tới, tại mấy trăm mét trên bầu trời, có người đang nhìn trời chiều diễn ân ái. Yêu là cái thứ rất kỳ diệu, có ít người ưa thích nói, thế non hẹn biển nói. Có ít người ưa thích làm, suốt ngày suốt đêm làm. Đến nỗi Triệu Hằng, mặc dù đã trải qua một lần lại một lần xuyên qua, nhận biết cái này đến cái khác nữ tử, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ yêu, cho tới bây giờ cũng là dám nghĩ dám làm. Đương nhiên, dưới mắt vẫn chưa tới thời điểm, Thanh Thanh Thiên Phú tu luyện không tệ, cơ sở giai đoạn, bảo trì tấm thân xử nữ, làm chắc cơ sở, càng có lợi hơn tại tương lai. Nếu là tư chất bình thường, tự mình tu luyện còn không có song tu đến nhanh, đó chính là một chuyện khác. Nhâm gia trấn gần nhất một đoạn thời gian ngược lại là rất bình tĩnh, cựu thúc nghĩa trang, làm ăn khá rất nhiều, đủ loại trấn tà đuổi quỷ phù lục, rất được hoan nghênh. Nghe nói một đoạn thời gian trước, có một cái nhậm gia trấn mất tính, cùng người khác cùng đi đường ban đêm, cũng bởi vì đeo trên người cựu thúc phù lục, bảo vệ một đầu mạng nhỏ, cùng hắn đồng hành người kia, lại là đủ tà, sinh một hồi bệnh nặng, qua đời. Chuyện này truyền ra sau đó, từng nhà đều chạy đến cựu thúc ở đây mua phù lục. Cũng may cựu thúc bán giá cả không cao, tất cả mọi người có thể tiêu phí nổi, dầu gì cũng phải cấp hài tử mua một tấm đùa chú đeo ở trên người, phù hộ bình an. Đến nỗi những cái kia cần thường xuyên ra ngoài đi đường ban đêm người, càng là nhân thủ một tấm phủ, thậm chí mấy chư phủ. Triệu Hằng mới gặp lại cựu thúc thời điểm, cựu thúc cả người hồng quang đầy mặt, miệng hơi cười, rõ ràng là kiếm lời không thiếu. Cho dù là cựu thúc ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ cần lượng đủ lớn, cũng không kiếm ít. Triệu Hằng hướng cựu thúc giảng thuật một lần bốn mắt cùng thiên hạc sự tình, cựu thúc cũng là nhịn không được cảm khái không thôi thiên hạc, bốn mắt chúng ta mấy cái, cũng là cùng một cái sư phụ giáo, bình thường quan hệ cũng tốt nhất. Nhất là bốn mắt cùng thiên hạc, thân như huynh đệ. Bây giờ xảy ra việc chuyện này, nếu là thiên hạc sư đệ có thể rời đi công môn, chí thân sự ngoại, cũng coi như là một chuyện tốt. Ta còn muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không cần tạ ơn tới tạ ơn lui như vậy. Chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao? Đúng, bằng hữu, đạo hữu. Thông báo một chút cựu thúc, Triệu Hằng liền trở về nhậm gia trấn. Một lần nữa nhìn thấy Triệu Hằng, Nhậm Đình Đình tự nhiên là cao hứng bạc phần, chỉ là nhìn thấy đi theo Triệu Hằng bên cạnh Thanh Thanh, tâm tình lập tức không thế nào tốt. Nàng là ai vậy? Triệu Hằng cũng không có tỉ ý đây là Thanh Thanh, ta tiểu tức phụ nhi. Nhậm Đình Đình có chút không tin cái này sao có thể? Ngươi không phải mới rời khỏi hơn một tháng, làm sao lại nhiều một cái tiểu tức phụ nhi? Ở đâu ra? Sẽ không phải nói cho ta biết là ven đường nhà ta? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là nói đúng, chính là tại ven đường nhặt. Thanh Thanh, tự giới thiệu mình một chút. Thanh Thanh miệng nhỏ có nhiều ngọn, Triệu Hằng là rõ ràng nhất, hai ba bước đi lên, kéo lại Nhậm Đình Đình tay nhỏ, vị này so sánh chính là Đình Đình a. Ta thường xuyên nghe chúng ta nhà tiên sinh nói về ngươi đâu. Nhậm Đình Đình có chút không hiểu rõ hắn nói ta cái gì. Tiên sinh nói, Nhậm gia trấn có cái Nhậm đại tiểu thư, tướng mạo thanh tú thoát tục, làm người chân thành thiện lương, một chút cũng không có đại gia tiểu thư giá đỡ, nhất là để cho người ta ưa thích. Hắn thật như vậy nói ta? Cái kia còn là giả. Ta thế nhưng là mỗi ngày nghe hắn nói như vậy, lỗ tai đều nhanh lên kén. Bất quá nhìn thấy ngươi bản thân sau đó, phát hiện hắn nói thật đúng là một điểm không giả. Đình Đình ngươi sinh thật là xinh đẹp, da thịt này, không hổ là tiểu thư khuê các đâu. Nào có, ta cũng không có ngươi nói hảo như vậy. Bất quá, ta ở trong thành cùng người học được trang điểm, chúng ta nữ nhân, hay là muốn học được ăn mặc mới được. Rất rõ ràng, Nhậm Đình Đình không phải Thanh Thanh cái này lao giang hồ đối thủ, hai ba câu liền bị mang theo tiết ấu, hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Sau đó, Thanh Thanh liền bị Nhậm Đình Đình lôi kéo, hướng về trong thành son phấn cửa hàng đi đến. Triệu Hằng cười lắc đầu, cũng đi theo. Thanh Thanh kéo Nhậm Đình Đình cánh tay, còn quay đầu hướng về phía đi theo sau lưng các nàng Triệu Hằng chớp chớp mắt, hoặc bắt bên trong lộ ra nữ nhi già khả ái. Triệu Hằng tâm tình cũng càng thêm tươi đẹp, yên tâm đi theo phía sau hai người, thưởng thức phong cảnh. Đi dạo phố, ăn chút cơm, Nhậm Đình Đình giống như cuối cùng nhớ ra cái gì đúng, phía trước một đoạn cha ta tiếp vào thân tộc gửi thư. Nói là ta một vị thúc gia già chết nơi đất khách quê người, đang chuẩn bị hồi hương an táng. Với bạn, phía trước cùng ngươi đã nói xét đánh gỗ táo, cũng ở bên đó. Ta lần này chuẩn bị đại biểu nhà chúng ta, tiến đến tế điện một chút. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đương nhiên có thể. Chỉ là, nhà các ngươi nếu là đi mà nói, đi theo người hẳn không ý ta. Đó là khẳng định, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, cha ta cũng không yên tâm đối với. Ta lần này chuẩn bị mang theo 6 cái hộ vệ, 2 cái nha hoàn, cùng đi. Từ nơi này đi ta vị kia thân tộc trong nhà, có chừng hơn 300 dặm, đoán chừng muốn đánh một đoạn thời gian. Nếu là ngươi cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Triệu Hằng chợt nhớ tới cái gì, ngươi vị kia thúc gia gia tên gọi là gì? Ni Tẹn Đồ. Thế nào? Triệu Hằng trong lòng hơi động, âm nhạc cương thi. Không có gì. Chương 658, hư hư thực thực song bảo thai âm nhạc cương thi cũng là một bộ rất kinh điển cương thi cố sự, nói là cựu thúc một vị sư minh, ma ma địa, đồng dạng lấy cản thi mà sống, đồng dạng thu hai cái hố hàng đồ đệ. Ma ma mà vì rèn luyện đồ đệ á hảo, để cho hắn tự mình cản thi, đem Ni Tẹn Đồ thi thể đưa về cái nào đó nhậm gia trấn. ở trên nửa đường, Nintendo thi thể bị người đánh cắp đi, còn bị một cái phương Tây tới tiến sĩ cầm lấy đi làm nghiên cứu, đánh kích thích tố. Đánh kích thích tố Nintendo, trở nên so phổ thông cương thi càng thêm cường đại, đủ loại Mao Sơn đạo pháp đều không có tác dụng, ngay cả cửu thúc cũng là đã dùng hết thủ đoạn, phù lục, kiếm gỗ đảo, bát quái kính, kim tiền kiếm hết thảy không dùng được. Cuối cùng, vẫn là cửu thúc cùng ma ma địa sư đồ ba người liên thủ, thừa dịp thiên cầu thực nhật, mới chế phục cương thi Nintendo. Cái này chỉ cơ hồ không có khuyết điểm cương thi Nintendo, lại duy chỉ có đối với cháu gái âm nhạc đồng hồ bỏ túi bên trong âm nhạc cảm thấy hứng thú, vừa nghe đến âm nhạc liền sẽ an tĩnh lại, thậm chí sẽ ngủ, cũng là rất có ý tứ. Chờ Nhậm Đình Đình thu thập thỏa đáng, Triệu Hằng liền đi theo bọn hắn xuất phát. Nhậm Đình Đình bên người 6 cái hộ vệ, 2 cái mang theo hộp pháo, 4 cái có mỏ xìn nạ găng, lực lượng vũ trang cũng là không yếu. Giống hộp pháo loại này súng ngắn, sơ tại thanh mặt liền tiến vào hoa hạ, hơn nữa bị các nơi quân phiệt nhà chế tạo vũ khí mô phỏng, về sau càng là trong chiến tranh bị đông đảo ứng dụng. Nhậm lao ra hộ vệ, dùng vẫn là nước Đức nguyên sản mô rẻ, tuyệt đối là tương đương hào hoa. Loại này súng ngắn cũng bởi vì phí tổn quá cao, kích thước quá lớn, không bị các quốc gia quân đội công nhận, lại tại trong tay hoa hạ thổ hào phát dương quang đại. Đừng nhìn rất nhiều thần trong kịch, cơ hội nhân thủ một cái hộp pháo, nhưng trong đó số đông cũng là hàng nội địa bắt trước, chân chính hàng nguyên đai nguyên kiện không có nhiều. Về sau trong chiến tranh phát huy tác dụng to lớn Hán Dương tạo cụ ống, cũng là bắt trước nước Đức 1888 thức súng trường, bởi vì tại nòng súng bên ngoài có một tầng bộ ống, biệt xương cụ ống. Trước kia, 1888 thức súng trường chế tạo ra sau đó, có rất nhiều ma bệnh, không bị Đức quân tán thành. Về sau 1898 thức súng trường xuất hiện, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh 98.000 nguyên hình, 1888 thức bắt đầu bị đào thải. Vừa vặn, ngay lúc đó rõ ràng chính phủ đối với nước Đức tạo ôm lấy lòng tin cực lớn, nước Đức người liền đem 1888 bán cho rõ ràng chính phủ, còn nói dối là tân tiến nhất thiết bị. Kỳ thực, đó cũng chỉ là người khác đào thải xuống. Bất quá, bất kể nói thế nào, Hán Dương tạo cụ ống, cũng vì chiến tranh làm ra trọng đại công hiến, mai cho đến 1944 năm mới ngừng sản xuất, ước chừng tại Hoa Hạ sinh sản 50 năm dài. Gấp rút lên đường đứng không, Nhậm Đình Đình nhìn thấy Thanh Thanh mỗi ngày không ngừng kiên trì tu luyện nội công ngoại công, thậm chí còn cầm súng lục luyện tập thương pháp, cũng sinh ra hứng thú. Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi không phải học tập đạo pháp lợi hại sao? Làm sao còn phải luyện tập bắn súng ngắn? Thanh Thanh thu hồi nạp cam súng lục, mở miệng nói tiên sinh nói, tu luyện là một cái quá trình khá dài. Khi đạt tới cảnh giới nhất định phía trước, lực sát thương cũng không có một cây súng lục đến nhanh. Cho nên, súng ngắn cũng là một loại hộ thân thủ đoạn. Nhậm Đình Đình cái hiểu cái không gật gật đầu a, vậy ta cũng muốn học. Thế nhưng là, ta xem loại kia mổ rẹ súng ngắn kích thước rất lớn, không có ngươi cái này dùng tốt. Ta cái này cho ngươi, ta lại đi tìm tiên sinh muốn một cái. Thanh Thanh tỷ tỷ, tiên sinh hắn lúc nào cũng vô căn cứ biến ra đồ vật, là cái gì cũng có thể biến ra sao? Cũng không phải, vậy thật ra thì là dùng một loại thủ đoạn, đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật giấu đi, cần dùng thời điểm lại lấy ra. A, cái kia ngươi cũng học cái gì? Có thể hay không nói cho ta một chút? Cũng không có gì, chính là ngồi xuống tu luyện, quyền cước kiếm pháp cái gì, ngươi cũng thấy được. Tốc độ đi đường cũng không nhanh, Triệu Hằng cũng là một chút đều không nóng nảy, mỗi ngày đều tại tu luyện Viêm Dương Chân Hỏa, nghiên cứu luyện đan lời giải, học tập nghiên cứu bên trong thủ pháp luyện đan. Bây giờ tài liệu không được đầy đủ, cũng không có một cái rất tốt lò luyện đan, đan hỏa còn tại tu luyện, còn không cách nào khai lò luyện đan. Nhưng theo trong tay chân hỏa từng ngày mở rộng, Triệu Hằng đã có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như lúc này, trong hai tay, một đoàn trừng bằng bánh bóng rổ hỏa diễm không ngừng lan lột, một khối trong đó trưởng thành lớn chừng quả đấm nước thép cũng tại trên dưới xoay chuyển, không ngừng thu nhỏ. Thỉnh thoảng có một chút đen xì sắt lỏng rơi xuống đất, phát ra suy suy âm thanh, bốc lên khói trắng. Triệu Hằng đây là tại dùng thông thường sắt thép, tinh luyện thành huyền thiết, tích lũy chế tạo pháp khí linh khí cơ sở tài liệu. Chân chính tu chân giả sử dụng pháp khí linh khí, đều không phải là sắt thường nếu có thể tạo ra. Nhưng chỉ cần chịu phí công phu, tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, tiêu hao số lớn phổ thông tài liệu, cũng có thể chế tạo ra một chút cấp thấp linh tài. Trong đó, huyền thiết chính là đơn giản nhất một loại, đại khái nặng 1 tấn phổ thông sắt thép, có thể để luyện ra 1 kg xung quanh huyền thiết, 1/1000 tỷ lệ. Hơn nữa, huyền thiết mật độ rất lớn, là phổ thông sắt thép trên dưới gấp 50 lần. Nếu như một thanh phổ thông kiếm sắt nặng 5 cân, đồng dạng lớn nhỏ huyền thiết kiếm, liền có 250 cân, cũng chính là 125 kg, trừ bỏ tiêu hao phế liệu, đối ứng cần sắt thép liền muốn hơn 100 tấn. Liền xem như chế tạo một thanh phổ thông phi kiếm, cũng không khả năng chỉ dùng huyền thiết, còn cần tinh kim, bí ngân các loại tài liệu. Cũng may vàng bạc dung luyện tỷ lệ, cũng không phải ngàn so một khoa trương như vậy, hơn nữa dùng đến cũng không nhiều. Đại khái 500 kg ngân, có thể để luyện ra 1 kg xung quanh bí ngân. 100 kg hoàng kim, có thể để luyện ra 1 kg xung quanh tinh kim. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Hằng Viêm Dương Chân Hỏa có thể làm được cực hạn, nếu là có Đại Nhật Chân Hỏa, hoặc Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa chi loại cao cấp hơn hỏa diễm, còn có thể đối với mấy cái này tài liệu thêm một bước tinh luyện. Có huyền thiết, bí ngân, tinh kim, liền có thể chế tạo ra cơ sở nhất phi kiếm, cũng có thể chế tạo ra một chút cấp thấp lò luyện đan. Triệu Hằng cũng là 10 phần may mắn, chính mình phía trước góp nhặt đại lượng kim, ngân, ngay cả sắt thép cũng là lấy vạn tấn làm đơn vị. Trên đường đi, Triệu Hằng tích lũy đủ loại tài liệu, còn chưa đủ luyện chế một cây chủy thủ lớn nhỏ phi kiếm. Cũng may theo Viêm Dương Chân Hỏa không ngừng tăng lên, loại này tinh luyện tài liệu tốc độ cũng tại không ngừng tăng tốc. Một ngày này, một đoàn người sắp đi đến tương tây Nhậm gia trấn thời điểm, đâm đầu vào đi tới 5-6 cái tuổi trẻ nữ tử, trong đó một cái mặc áo sơ mi trắng, áo vest nhỏ, giày Martin nữ tử đi ở phía trước, đằng sau đi theo mấy cái làm nhà hoàn ăn mặc. Các người đi nhanh một chút, tính toán, ta không đợi các người, ta đi trước bơi lội, các các ngươi chờ một chút giúp ta nhìn xem quần áo. Nhìn thấy đối diện nữ tử kia, Triệu Hằng cũng là hơi sững sờ, bởi vì nữ tử kia cùng bên người hắn Thanh Thanh tướng mạo rất giống nhau, nếu là hai nàng đứng chung một chỗ, người khác còn có thể tưởng rằng một đôi song bào thai. Nhậm Đình Đình cùng Thanh Thanh rõ ràng cũng là thấy được đối diện nữ tử, Nhậm Đình Đình còn có chút không dám tin tại cô gái đối diện cùng Thanh Thanh trên thân vừa đi vừa về đánh giá một phen. Giống, thực sự là quá giống. Cô gái đối diện rõ ràng cũng phát hiện tình huống bên này, nhìn thấy Thanh Thanh một sát na, cũng là đứng chết chân tại chỗ. Nữ tử kia đi theo phía sau mấy cái tiểu nha hoàn, cũng đều có chút ngây người tại sao có thể có hai cái đại tiểu thư. Chương 659, mặc cho Châu Châu các ngươi là người nào? Còn có, ngươi là ai? Vì cái gì dáng dấp cùng ta giống như? Vị tiểu thư này, ngươi đang hỏi người khác thân phận thời điểm, có phải hay không hẳn là tự giới thiệu? A, ngượng ngùng, ta gọi Nhậm Châu Châu, các ngươi là? Ngươi là Châu Châu Đường tỷ? Ta là Đình Đình a, hồi nhỏ chúng ta còn gặp mặt qua. Đình Đình, ngươi là phát bá bá trong nhà Đình Đình đường muội? Đúng vậy a, chúng ta lần này thu đến tài thuốc tin tức, nói là thuốc gia gia đã qua đời, cố ý chạy tới tế bái đâu. Đường tỷ muội nhận nhau sau đó, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Thanh Đường tỷ, ngươi cùng Thanh Thanh tỷ tỷ dáng dấp đích sắc rất giống đâu, đây nếu là đang thả ở bên ngoài, người khác nhất định sẽ nghĩ đến đám các ngươi là song bào thai. Ngươi khoan hay nói, ta đều muốn trở về hỏi một chút cha ta, ta có phải hay không còn có một cái thất lạc nhiều năm sinh đôi tỷ muội. Thanh Thanh cũng là một mặt mộng, chẳng lẽ ta không phải là cha mẫu thân sinh. Nhậm Đình Đình nhìn một chút Nhậm Châu Châu đi theo phía sau mấy cái nha hoàn, có chút hiếu kỳ hỏi Đường tỷ, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Nhậm Châu Châu chỉ cách đó không xa một chỗ đầm nước cùng thác nước, ta vốn là dự định đi qua bơi lội, trước đó gia gia của ta thường xuyên dẫn ta tới bên này. Ta cũng là hôm nay mới từ nước ngoài trở về, chuẩn bị bơi lội về lại nhà, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi. Thì ra là thế, chẳng thể trách các ngươi còn mang theo nhiều hành lý như vậy. Vậy ngươi bây giờ còn muốn đi sao? Không đi không đi, tất nhiên gặp được các ngươi, trước hết mang theo các ngươi về nhà đi. Đúng, Đình Đình, ngươi còn không có cho ta giới thiệu một chút bọn hắn. Nhậm Đình Đình cũng phản ứng lại, lôi kéo Thanh Thanh, đây là Thanh Thanh tỷ tỷ, vị này là Triệu Hằng, Triệu tiên sinh. Bọn hắn đều là người có bản lĩnh lớn, lần này là thuận đường cùng ta cùng tới. Nhậm Châu Châu hướng hai người lên tiếng chào, liền ở phía trước dẫn đường, hướng về Nhậm gia trấn đi đến. Dọc theo đường đi, Đường tỷ muội hai người đều đang líu díu nói không ngừng, Thanh Thanh nhưng là đi theo Triệu Hằng bên cạnh, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Triệu Hằng nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi, sợ cái gì, ngươi chính là ngươi, mặc kệ xuất thân như thế nào, bất luận cùng cái này Nhậm gia có cái gì quan hệ, ngươi cũng là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi. Nghe được Triệu Hằng lời nói, Thanh Thanh cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhón chân lên, tại trên Triệu Hằng bên mặt khẽ hôn một chút, cảm ơn ngươi, ta tiên sinh. Nói đi, nha đầu này ngay lập tức chạy ra, cùng đi ở phía trước hai nữ nói chuyện phiếm đi. Châu Châu tỷ, ta nói với ngươi, trên đời này không chỉ là có Tây Phương khoa học, chúng ta Hoa Hạ huyền học cũng là tồn tại. Chỉ là ngươi trước đó chưa bao giờ gặp mà thôi, trước đây gia gia của ta rời mộ phần, liền gặp được loại này rất là linh dị sự tình. Không có thấy tận mắt đến, ta cũng không tin những thứ này thần thần quỷ quỷ, cũng là một chút truyền thuyết mà thôi. Thanh Thanh nghe được Nhậm Châu Châu lời nói, đang muốn phản bác, chỉ thấy Triệu Hằng đi tới, mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở đi về phía trước, ta phát hiện chút vấn đề nhỏ, đi kiểm tra một chút. Nói đi, Triệu Hằng tung người một cái, bay lên giữa không trung, dưới chân đã xuất hiện một thanh phi kiếm, hướng về hướng ngược lại bay ra ngoài. Hắn bay mất. Thật sự biết bay a? Mấy cái tiểu nha hoàn cũng hoàn toàn thấy choáng mắt, Nhậm Đình Đình nha hoàn cùng bọn hộ vệ cũng không tốt đến nơi đâu. Chỉ có chân chính được chứng kiến Triệu Hằng bản lãnh Nhậm Đình Đình cùng Thanh Thanh, biểu hiện coi như bình thường. Châu Châu tỷ, như thế nào? Lần này ngươi nên tin tưởng a. Trên đời này thật sự có thần tiên quỷ quái. Ta. Triệu Hằng dĩ nhiên không phải cố ý giả bộ một chút, tất nhiên Nhậm Châu Châu xuất hiện ở phụ cận, nhị tẹn đầu cương thi, còn có cản thi A Hảo, hẳn là cũng tại phụ cận. Trong kịch ngay từ đầu, A Hảo mang theo cương thi, nhìn lén Nhậm Châu Châu bơi lội, đem Nhậm Châu Châu sợ hết hồn. A Hảo thừa cơ chấm mút, còn nghĩ chiếm tiện nghi. Quả nhiên, Triệu Hằng vừa bay đến giữa không trung, liền thấy ước chừng hai, ba dặm bên ngoài, cái kia một người một cương thi tổ hợp. Ma mà hai cái đồ đệ, cũng là hai cái đầu bị, thường xuyên cầm cương thi luyện tập quyền cước, cản thi thời điểm, còn đối với cương thi đánh một chút mắng. Bốn mắt cản thi thời điểm, là đem cương thi trở thành khách hàng, cẩn thận đối đãi. Triệu Hằng ẩn nấp thân hình, hạ thấp độ cao, tiện tay lấy ra một cái thật nhỏ phi kiếm, khống chế bay thẳng đến cương thi trong tay áo, kẹp ở trong tay áo trong quần áo tử bên trên. Đầu này cương thi sẽ bị cái kia phương Tây tiến sĩ bắt đi, tiêm vào kích thích tố, biến thành không sợ dương quang, không sợ Mao Sơn đủ loại pháp khí tồn tại. Triệu Hằng đối với cái kia phương Tây tiến sĩ thí nghiệm thiết bị, vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Cũng không biết cái kia cái gọi là kích thích tố, là cái gì phối phương, là đối với tất cả cương thi đều hữu hiệu, vẫn là đối với nỉ tẹn đầu cổ cương thi này mới hữu hiệu, đây là một cái vấn đề. Làm xong hết thảy, Triệu Hằng một lần nữa trở lại đám người kia trong đội ngũ, trước sau cũng chỉ đi qua 2 phút. Nhìn thấy Triệu Hằng từ trên trời rơi xuống, Nhậm Châu Châu cùng nha hoàn bọn hộ vệ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không giống nhau, sùng bái, kính sợ, hiếu kỳ. Triệu Hằng không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là nhìn đồng hồ, đã là hơn 5 giờ chiều, đoán chừng đêm nay nỉ tẹn đầu cổ cương thi này liền sẽ bị mang lên bàn thí nghiệm, đánh lên kích thích tố, gây nên thi biến. Cái kia phương Tây tiến sĩ cùng trộm cắp thi thể người, cũng là chết không hết tội, nhưng phòng thí nghiệm cũng không cần phá hư hảo. Nhậm Châu Châu lôi kéo Nhậm Đình Đình góc áo, Đình Đình muội muội, hắn thật sự biết bay à, còn bay thật cao. Thật chẳng lẽ giống như là thần thoại trong tiểu thuyết như thế? Không kém bao nhiêu đâu, ta biết cũng không nhiều. Thanh Thanh tỷ cũng đi theo học được một chút bản sự đâu. Nhậm Châu Châu lập tức nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh tỷ, ngươi cũng biết bay sao? Ta còn kém xa lắm đâu, vừa mới bắt đầu học. Bất quá tiên sinh ngược lại là mang ta bay qua. Có thật không? Bay lên là loại cảm giác gì? Nói như thế nào đây, nếu là cao bay, cảm giác người trên đất đều biến thành con kiến nhỏ. Đi vào Nhậm gia trấn, ở đây ngược lại là so Tương Nam Nhậm gia trấn phải lớn hơn nhiều, cũng càng giàu có một chút. Căn cứ Nhậm Đình Đình nói tới, Nhậm gia tại Tương Ngạc Cán nhiều cái khu vực đều có chi nhánh, hơn nữa cũng là gia đình giàu có. Vẹn vẹn lấy Nhậm Tính Mệnh tên Nhậm gia trấn, liền có mấy cái. Đến Nhậm phủ sau đó, ở đây đã bố trí xong linh đường, liền đợi đến Lao Thái gia nghỉ tẹn đồ di thể trở về. Chỉ là, bọn hắn hôm nay chú định là chờ không được người. Nhậm Đình Đình bái kiến Nhậm Châu Châu phụ thân sau đó, chủ động cho vị này đường thúc giới thiệu Triệu Hằng, sợ bọn họ sẽ chậm trễ Triệu Hằng. Vị này Nhậm lão gia tên là Nhậm Tài, cùng Nhậm Đình Đình phụ thân vừa vặn có thể tạo thành phát tài tổ hợp. Nhậm Tài rõ ràng cũng là thấy qua việc đời, biết trên đời này thật sự có một chút quỷ quái, cũng có một chút cao nhân, lại thêm trước kia cũng đã từng nhận qua Mặc Cho Phát gửi thư, đối với Triệu Hằng tự nhiên là rất cung kính. Triệu tiên sinh, chúng ta cái này bãi thiết linh đường, theo lý thuyết là không tiện lưu khách. Như vậy đi, ta cho ngài tại trên trấn an bài tốt nhất khách sạn, các ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ chúng ta giúp xong chuyện trong nhà, lại tiến đến tiếp kiến. Triệu Hằng khoát tay áo, không sao, các ngươi vội vàng các ngươi à, chúng ta tự động an bài liền có thể. Chương 660, cương thi đánh kích thích tố, hữu thúc ngăn không được không thể không nói chính là, liền Nhậm Tài bản thân, nhìn thấy cùng nữ nhi đứng chung một chỗ Thanh Thanh, cũng là một hồi mơ hồ, tại kiểm tra hai người ngày sinh tháng đẻ, lại nhiều lần hỏi thăm sau đó, mới xác định Thanh Thanh cùng bọn hắn nhà cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là dáng dấp quá mức tương tự mà thôi. Thanh Thanh so Nhậm Châu Châu lớn nửa tuổi, cũng không khả năng là cái gì song bào thai. Đối với cái này, Thanh Thanh không có chút nào cảm giác thất vọng, ngược lại là thở phào một cái, còn có chút mừng rỡ. Mặc dù phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nhưng phụ mẫu khi còn tại thế đối với nàng cũng là yêu thương phải phép, nàng nhưng không tiếp thụ được phụ mẫu không phải thân sinh chuyện này. Đến nỗi bỏ lỡ trở thành đại gia tiểu thư cơ hội, Thanh Thanh càng là không thèm để ý chút nào, nàng vốn cũng không phải là cái gì tham mộ người hư binh, bây giờ theo Triệu Hằng, kiến thức càng thêm thế giới thần bí, đối với mấy cái này cái gọi là vinh hoa phú quý, nhìn thì càng phai nhạt. Thanh Thanh, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta buổi tối có chuyện gì phải bận rộn. Tiên sinh kia cũng muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi. An ủi một phen Thanh Thanh, Triệu Hằng cảm giác một chút Nintendo vị trí, liền đạp vào phi kiếm, phóng lên trời. Không bao lâu, Triệu Hằng liền đến Nhậm gia trấn sắt vách một cái trấn nhỏ, tại trong trấn nhỏ có một gian giáo đường sắt vách còn có một gian người phương Tây mở y quán. Triệu Hằng xác định vị trí, liền rơi vào nhà kia y quán nóc nhà, dùng tinh thần lực cảm ứng động tĩnh bên trong. Ta không phải là vì ăn, mà là vì mổ xẻ. Ta là nghiên cứu nhân loại học, từ nước Pháp tới, mục đích của ta chính là muốn nghiên cứu Trung Quốc cương thi, cùng châu Mỹ quỷ hút máu, Ai Cập xác ướp đến cùng có cái gì khác biệt. Chỉ cần để cho ta nghiên cứu minh bạch, năm nay Nobel hòa bình thường, liền nhất định thuộc về ta. Ha ha ha. Triệu Hằng nghe phía dưới cái kia ngoại quốc lao kèm chất lượng tiếng Trung, thực sự để cho người ta có loại muốn chửi bậy xúc động, cái này ngoại quốc lao chí hướng vẫn rất vĩ đại. Phía dưới ngoại quốc lao, lúc này đang tại cho cương thi treo treo trầm, hướng về cương thi thể nội đưa vào kích thích tố. Đây là một loại kích thích tố, tất cả sinh mệnh đều là do vật lý và hóa học quá trình tạo thành. Chỉ cần gây nên nhất định phản ứng hóa học, liền có thể xúc tiến thay cũ đổi mới. Triệu Hằng thông qua quan sát, phát hiện cái này ngoại quốc lao thật là có chút tài năng. Từ trong nhà trưng bày đủ loại thí nghiệm thiết bị, thí nghiệm tài liệu, cũng có thể thấy được, cái này ngoại quốc lao đã không phải là lần thứ nhất nghiên cứu siêu phẩm sinh vật. Ít nhất, Triệu Hằng cảm ứng được bên trong thí nghiệm trong tài liệu, có mấy loại đều chứa năng lượng nhất định. Trong đó một cái tiểu trong lọ thủy tinh trang huyết dịch, ẩn chứa nhất định âm khí cùng nguyên hoa chi khí, ẩn ẩn còn có loại trên thân biến bức hương vị, nếu như đoán không sai, hẳn là phương Tây quỷ hút máu huyết dịch. Còn có một cái trong lọ thủy tinh, chứa một mảnh nhạt nhẽo đồ vật, đồng dạng ẩn chứa năng lượng nhất định, 89/10 là xác ướp trên người nào đó phiến tổ chức. Trừ cái đó ra, còn có một cái động vật họ mèo móng vuốt, mấy cây phi cầm lông vũ, cùng với mấy miếng vải phiến. Xem ra, trong cái này phương Tây chư quốc này, cũng không ít đủ loại hình siêu phàm sinh vật. Triệu Hằng ngược lại là với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bên trong nhà thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, lại cho nhị tẹn đồ tiêm vào lượng nhất định kích thích tố sau đó, cái kia nước Pháp tiến sĩ lại lấy ra một cái cực lớn ống kim, chuẩn bị rút ra cương thi óc cầm lấy đi xét nghiệm. Nhưng gia hỏa này nhìn thấy cương thi trên đầu dán bùa vàng, cảm giác có chút vướng bận, liền trực tiếp đem bùa vàng bóc xuống, sau đó lấy ra một cái kính lút, cẩn thận quan sát nỉ tẹn đầu con người. Đúng lúc này, nỉ tẹn đồ đông nhiên bắt đầu phát cuồng, cắn một cái vào vị tia dương tiến sĩ cổ, bắt đầu điên cuồng hút máu. Mấy cái khác trộm cắp thi thể ra hỏa, thấy cảnh này, lập tức cuốn quýt liền hướng ngoài phòng chạy tới. Không có ai chú ý tới, trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng thí nghiệm tài liệu đều tại lặng yên không tiếng động tiêu thất. Chờ cương thi nỉ tẹn đồ đuổi theo mấy cái kia trộm cắp thi thể người chạy tới bên ngoài, Triệu Hằng cũng tới đến trong phòng, đem hết thảy vật hữu dụng hết thảy lấy đi, thuận tiện thả một mùi lửa. Cái kia vọng tưởng cầm tới Nobel hòa bình thượng dương tiến sĩ đã bị cương thi cắn bị thương, rất nhanh cũng sẽ biến thành cương thi, vẫn là xử lý sạch hảo. Đến nỗi bên ngoài mấy tên kia, một chút cho ngoại quốc lão làm chó săn người, cũng không đáng phải thông cảm. Triệu Hằng thu thập xong hết thảy, liền đứng tại chỗ cao, quan sát nhị tẹn độ trạng thái. Vừa mới tại tiêm vào kích thích tố sau đó, cương thi nhị tẹn độ thực lực rõ ràng có chất tăng lên, động tác càng thêm linh mẫn, không giống đồng dạng cương thi như thế cứng ngắc chỉ có thể mà bắt, nhị tẹn độ thậm chí có thể giống người bình thường đi. Hơn nữa, mấy cái kia trộm cắp thi thể ra hỏa, còn muốn tránh né, lại bị nhị tẹn độ dễ dàng tìm được. đủ loại biểu hiện đến xem, Nintendo cổ cương thi này trí lực cũng có nhất định để thăng. Chỉ là, loại này để thăng tựa hồ cũng không ổn định, giống như là một loại tạm thời bờ UFF, tương đối phù phiếm. Nhưng theo Nintendo liên tiếp hút mấy người huyết dịch sau đó, loại này hư phù bờ UFF vậy mà dần dần ổn định lại. Nói một cách khác, chỉ cần có thật nhiều màu mới, lại thêm loại này kích thích tố, thì có thể làm cho một đầu cương thi thực lực nhanh chóng để thăng. Đương nhiên, trước mắt đối với Nintendo là như thế này, đối với những cương thi khác, còn không xác định. Chờ mấy cái kia thằng xui xẻo đều bị cương thi hút xong huyết chi sau, Nintendo đã từ cấp thấp nhất tử cương, đã biến thành lục cương. Triệu Hằng thông qua cùng tiểu thúc, bốn mắt đám người giao lưu, cũng biết cương thi đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự vì tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm cùng không hóa cốt 8 cấp bậc, đương nhiên, nghe nói phía trên nhất còn có hạn bạn. Bây giờ Nintendo đã đột phá 2 cấp bậc. Mắt thấy Nintendo tại giết chết mấy cái đem chính mình trộm ra người sau đó, còn muốn đi tổn thương những người khác, Triệu Hằng liền không thể mặc kệ. Từ trên phi kiếm nhảy xuống, rơi vào cương thi nỉ tẹn đổ sau lưng, trực tiếp lấy ra một đầu so ngón tay còn to dây thừng thép, đem nỉ tẹn đầu cánh tay cùng cơ thể quấn ở cùng một chỗ, quấn một vòng lại một vòng, cuối cùng khóa lại. Sau đó đi tới bị nỉ tẹn đầu cắn chết mấy cố bên cạnh thi thể, đem bọn hắn bỏ vào cùng một chỗ, thả cây bốc tiêu hủy. Sau đó, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, dùng dây thừng treo nỉ tẹn đổ, cước đạp phi kiếm, bay về phía Nhậm gia trấn. Lúc này, Nhậm gia trấn trong nhậm phủ, Nhậm Tài đang mang theo người cả nhà chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu trấn miệng vị trí. Này làm sao vẫn chưa trở lại? Tính toán thời gian cũng cần phải đến. A Phúc, A Đỗ, hai người các ngươi đi xem một lần nữa. Đúng lúc này, đám người chỉ nghe phía trên truyền đến một thanh âm các ngươi xem, có phải hay không là nhà các ngươi làm mất Lao Thái gia? Đám người nghe vậy, cũng là hướng lên trên phương nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một đạo bị trói trở thành bánh trưng thân ảnh đang chậm rãi hạ xuống, tại hắn phía trên còn có một cái tản ra kim quang trường kiếm, cùng với một cái tuổi trẻ nam tử. Là Triệu Tiên Sinh. Là Triệu Tiên Sinh. Trời ạ, hắn vậy mà bay ở trên trời. Nhậm Tài sau khi hết khiếp sợ, lại là nhìn về phía đã rơi trên mặt đất đạo thân ảnh kia, thấy rõ khuôn mặt sau đó, lập tức liền quỳ rạp xuống đất cha. Triệu Hằng cũng rơi trên mặt đất, dưới chân trường kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Tiên Sinh, đừng có gấp giật đầu. Nintendo đã biến thành cương thi, bây giờ thế nhưng là hùng tàn hung ác. Chương 661, tờ bảo trên đất Nintendo mặc dù bị dây thừng thép buộc chặt chẽ vững vàng, nhưng miệng còn có thể sống động, lúc này còn không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi từng giống, dọa đến đám người liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần. Nhậm Tiên Sinh, các ngươi hẳn là ủy thác người khác cản thi a. Cái này Nhậm lão thái gia thi thể, tựa như là phát sinh biến hóa gì, đã triệt để đã biến thành cương thi, hơn nữa còn không là bình thường cương thi. Cương thi khát máu thành tính, thích nhất hút người thân nhất huyết dịch. Nếu là ta đem hắn phong xuất, chỉ sợ các ngươi toàn bộ Nhậm gia chấn đều phải gặp họa theo. Tất cả mọi người nghe vậy cũng là nhìn về phía Nhậm Tài, Nhậm Tài cũng là sắc mặt khó coi, thật muốn nói hắn đối với phụ thân có nhiều hiếu thuận, thật đúng là khó mà nói, bất quá là suy nghĩ phụ thân thi thể trở về, tìm phong thủy bảo địa chôn xuống, có thể che chở con cháu đời sau. Bây giờ, tất nhiên phụ thân thi thể đã trở thành bộ dáng như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh Triệu Tiên Sinh, ngài nói làm như thế nào xử trí? Tốt nhất xử trí biện pháp chính là một mùi lửa tiêu hủy. Bây giờ Nintendo, cho dù là lợi dụng Mao Sơn đạo pháp tán đi thi khí, vùi sâu vào dưới mặt đất sau đó, cũng có lần nữa thi biến khả năng. Triệu Hằng cũng hoài nghi, có phải hay không trong cái này Nhậm gia huyết mạch này có cái gì chỗ đặc thù, để cho tộc nhân của bọn hắn đặc biệt dễ dàng biến cương thi, hơn nữa biến thành cương thi sau đó, bình thường vẫn tương đối lợi hại cương thi, liền không có biện pháp khác sao? Cũng có thể tán đi thi khí, chôn ở dưới mặt đất. Nhưng dạng này lúc nào cũng có thể lần nữa hấp thu âm khí, biến thành cương thi, đến lúc đó vẫn sẽ thứ nhất tìm được các ngươi Nhậm gia. Nhậm Tài lắc đầu cái kia. Vậy thì thiêu hủy a. Người chung quanh cũng đều nhẹ nhàng thở ra, sợ bị liên lụy đến. Triệu Hằng cũng sẽ không do dự cũng đứng xa một chút. Trong lòng bàn tay phun ra một đầu xanh trắng sắc hỏa long, đã đạt đến 2-3 ngàn độ nhiệt độ cao, trực tiếp tính cả cương thi trên người dây thừng thép cùng nhau hỏa táng. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng nhịn không được thầm kinh hãi, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ. Sau một hồi lâu, trên mặt đất lưu lại một cái không nhỏ hố, nhiệt độ cao như thế phía dưới, cho cốt cũng không dễ tìm. Nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Nhậm cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Kỳ thực, nếu như chỉ là lâm mộ, định phong thủy, mộ quần áo cũng giống như nhau hiệu quả. Nhậm Tài nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật. Tiên sinh còn hiểu phong thủy? Triệu Hằng lắc đầu, ta cũng không hiểu phong thủy nhất đạo, nhưng lại nhận biết một vị phong thủy đại sư. Nói đến, Đình Đình cô nương cũng nhận biết. Nhậm Đình Đình nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, liền phản ứng lại là cửu thúc. Đúng, chính là Lâm đạo hữu. Lâm đạo hữu xuất thân từ Mao Sơn chính tông, tại trong chư vị đồng môn cũng là am hiểu nhất xem phong thủy. Nếu để cho hắn đến xem, lựa chọn thích hợp mộ huyệt, lập một cái mộ quần áo, hiệu quả cũng không kém. Nhậm lao ra cái này triệt để yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Hằng có chút im lặng, vị này Nhậm lao ra cùng Nhậm Đình Đình phụ thân thật đúng là có chút giống, chỉ nhận phong thủy, không nhận lao cha. Nhậm Châu Châu ngược lại là quỳ tại đó cái hố nhỏ trước mặt, yên lặng rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà thương nàng nhất chính là gia gia, nhưng nàng ra nước ngoài học mấy năm, trở về sau đó lại là chỉ thấy được biến thành cương thi gia gia, bây giờ càng là liền cặn bã cũng bị mất. Nhậm Đình Đình cũng tại một bên an ủi vị này đường tỷ, trong lòng cũng không nhịn được nhớ tới chính mình cái kia đã biến thành cương thi gia gia, giống như cũng là chẳng cảnh. Nghĩ đến đây, Nhậm Đình Đình nhịn không được quay đầu nhìn một chút Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là hơi có vẻ lúng túng, chính mình giống như trở thành chuyên nghiệp làm hỏa táng. Sau đó, Nhậm gia vội vàng xử lý hậu sự, Triệu Hằng nhưng là về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, không đợi Nhâm gia phái ra nhân thủ đi mời Cửu Thúc, Cửu Thúc đã chính mình chạy tới, vừa vặn hắn cũng là đến bên này làm ý chuyện. Cửu Thúc cũng không nghĩ đến, chính mình đi ra bàn bạc sự tình, còn có thể kiếm lời một bút thu nhập thêm, biết lại là Triệu Hằng đề cử, nhịn không được đối với Triệu Hằng mang lòng cảm kích, đang suy nghĩ cái gì thời điểm về đến nhà, nhất định muốn lại mời Triệu Hằng ăn bữa ngon. Triệu Hằng đang mang theo Thanh Thanh trên đường đi dạo, chợt thấy phía trước có đạo thân ảnh quen thuộc, chính là ma ma mà lừa đảo đồ đệ A Hảo. Lúc này A Hảo bên cạnh còn có một cái người trẻ tuổi, hẳn là ma ma mà một cái khác đồ đệ A Cường. Không biết đạo nơi này có không có loại kia. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta nói với ngươi, sư phụ thế nhưng là dặn dò qua. Đồ đần, nhân gia nói ngày cầu hai cơm, đêm cầu một xin đi. Ngươi còn nói chuyện hoang đường gì? Ai ai, mau nhìn, bên kia có mỹ nữ, hảo đúng giờ a. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, hai tiểu tử này cũng dám để mắt tới bên cạnh mình Thanh Thanh. Thanh Thanh rõ ràng cũng chú ý tới cái kia hai cái chán ghét tiểu tử, sắc mặt có chút bất thiện. Triệu Hằng mỉm cười, nếu là bọn họ dám miệng ba hoa, ngươi sẽ dạy giáo huấn bọn hắn. Đừng trọng thương là được. Thanh Thanh gật gật đầu, còn có chút kích động, gần nhất có tu luyện thành, mặc dù tạm thời còn làm không được chân khí phóng ra ngoài trình độ, nhưng một thân quyền cước kiếm pháp cũng đã có bay vọt về trước. Cũng may cái kia hai cái hố hàng đồ đệ vẫn ít nhiều có chút nhãn lực nhiệt tình, nhìn thấy Thanh Thanh bên người Triệu Hằng, cũng không dám lên tới bắt chuyện. Nhâm gia tại Cửu Thúc dưới sự giúp đỡ, cho lão thái gia dựng lên cái mộ quần áo, xem như xong xuôi tang sự. Đương nhiên, ma ma địa sư đồ không thể thiếu chơi bồi thường Nhâm gia một bút thiệt hại. Sau đó, Nhậm Đình Đình mang theo Triệu Hằng tiến đến tìm kiếm vượt qua 200 năm lôi kích một ta nghe phụ thượng một vị lao quản gia nói, ở chỗ này đi về phía nam 30 dặm một chỗ trên sườn núi, có một rừng cây, đến mỗi mùa hè rông tố mùa, nơi đó chắc chắn sẽ có thiên lôi hạ xuống. Nghe nói có một quả bị sét đánh gỗ táo, đã tồn tại hơn 200 năm, đến nay còn sống đâu. Nhậm Châu Châu cũng đi theo bổ sung, ta hồi nhỏ cũng nghe qua bên kia truyền thuyết, nghe nói cái kia phiến trên sườn núi có thật nhiều manh thú, hung hiểm hung ác. Trước đó có không ít lên núi săn thú thợ săn, đều chết ở nơi đó. Về sau sẽ không có người dám hướng về bên kia đến gần. Chuyện ra khác thường, tất có nguyên do. Triệu Hằng cũng là hứng thú. Nguyên bản, sau khi bắt đầu tu luyện Viêm Dương Chân Hỏa, đã có chút chướng mắt những cái kia 200 năm lôi kích mục. Dù sao, có huyền thiết, bí ngân, tinh kim những tài liệu này luyện chế phi kiếm, có thể so sánh những cái kia lôi kích mục cao cấp hơn nhiều, trừ phi là ngàn năm lôi kích mục, ẩn chứa phong phú lôi linh lực, mới có thể xưng là linh tài. Triệu Hằng hỏi rõ phương vị, cũng là lập tức lên đường, hướng về chỗ kia dốc núi bay đi. Không thể không nói, lấy biết bay sau đó, làm cái gì cũng là thuận tiện hơn. Vừa bay đến trên sườn núi phương, Triệu Hằng liền phát hiện không thích hợp, chỗ này dốc núi chung quanh còn có rất nhiều sườn núi nhỏ, nhưng cũng không có chỗ này sơn pha địa thế cao. Hơn nữa, nơi này hình dạng mặt đất cũng là có chút kỳ quái, mặt đất có chút loang loang lổ lổ vết tích, còn có một số đốt cháy cây cối, vốn phải là 10 phần vắng lặng chẳng cảnh, nhưng lại có cây tươi tốt. Trên sườn núi còn có vài đầu lợn rừng, dáng dấp so phổ thông lợn rừng phải lớn hơn một vòng, càng thêm phiêu phì thể tráng, mang theo một cỗ hung hãn chi khí. Triệu Hằng không ngừng hạ thấp độ cao, dần dần cảm nhận được chỗ này đổi tình huống, dưới mặt đất ẩn ẩn có một loại duệ kim chi khí, lại phân tích các nơi địa hình, hẳn là có một tòa cỡ nhỏ quan sát. Địa thế cao như vậy, lòng đất lại có quan sát, cái cũng khó trách ở đây thường xuyên bị sét đánh. Chỉ là, tại trong duệ kim chi khí này, còn mơ hồ xen lẫn một cô ớt một linh khí, 10 phần điếu đất. Nếu không phải Triệu Hằng cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được. Chẳng lẽ cái này dưới đất có bảo vật? Chương 662, khai lò luyện đan. Triệu Hằng bững vàng rơi vào trên sườn núi, bắt đầu quan sát cảm giác hoàn cảnh xung quanh, trên sườn núi hoạt động vài đầu lợn rừng, còn muốn công kích Triệu Hằng, lại bị Triệu Hằng thả ra mấy đạo kiếm khí, đánh chết tại chỗ. Cái này vài đầu lợn rừng trên thân đều có nhàn nhạt yêu khí, ẩn ẩn còn có một cỗ sát khí, hiển nhiên là dính qua nhân mạng. Đối với ăn qua thịt người yêu quái, Triệu Hằng tự nhiên là không chút nào nhân lượng, chém giết sau đó, ý niệm khẽ động, đem cái này vài đầu lợn rừng thu vào kinh nhạn cung tầng thấp nhất, cho đầu kia ma long thêm đồ ăn, cũng không tính lãng phí. Sau đó, Triệu Hằng mới cẩn thận quan sát đứng lên. Núi này trên sườn núi lớn nhất thực vật, hẳn là ở giữa cái kia một gốc táo tác cây, nhìn hắn đường kính, đích xác chí ít có 200 nhiều năm. Cả quả cây táo có rất nhiều trạc cây đứt gãy vết tích, có nhiều chỗ còn có nám đen vết tích, nhưng cũng không ít tân sinh đi ra ngoài cành cây, cành lá rậm rạp, còn kết đầy quả táo. Lúc này chính vào giữa hè, cây táo bên trên quả táo còn có chút mây nô, kích thước lại so tầm thường táo muốn lớn hơn một chút. Triệu Hằng tiện tay lấy xuống mấy quả quả táo nếm, cảm giác chua ngọt, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành thục, liền đã rất ngon miệng. Tay phải dán tại cây táo trên cành cây, tinh tế cảm ứng, dưới mặt đất 5 đến 6 mét vị trí, một cỗ đậm đà ớt một linh khí, đang từng chút thẩm thấu đến trên cây táo bộ rễ. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, mười mấy cái người giấy xuất hiện ở trên không trên mặt đất, nhân thủ một cái thủ sát, hướng về dưới mặt đất mở đào. Người giấy đào đất tốc độ rất nhanh, mỗi móc ra một đống thổ, đều bị Triệu Hằng lập tức chuyển rời đến bên cạnh. Triệu Hằng lấy ra nửa khối dưa hấu, một cái thìa, ngồi ở trên cây táo, một bên ăn dưa, một bên chỉ huy người giấy đào đất. Ăn xong dưa hấu, lại uống bình rượu trái cây, phía dưới khai quật việc làm đã tiến hành không sai biệt lắm. Triệu Hằng lập tức để cho người giấy ngừng động tác lại, thu hồi người giấy, nhảy đến trong hố, đích thân động thủ khai quật. Khi đào được một tiết khô héo rễ cây lúc, Triệu Hằng nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ, quả nhiên là ớt một tinh hoa. Ở đây nguyên lai hẳn là có một gốc sắp thành tinh đại thụ, không thể thành công vượt qua lôi kiếp, bị sét đánh trở thành cho tàn, chỉ còn sót lại một đoạn rễ cây, ẩn giấu đi viên này ớt một tinh hoa. Bây giờ, cái này ớt một tinh hoa mượn nhờ phía trên cây táo, muốn trùng sinh, nhưng bây giờ là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí dần dần khô kiệt, muốn lần nữa trùng sinh, đã là rất không có khả năng. Triệu Hằng lấy ra một cái sắc bén phi kiếm, cắt ra rễ cây, đào ra một khối to bằng đầu nắm tay, lộ ra hình thoi kết cấu, toàn thân tản mát ra nhạt lục sắc quang mang tinh thể. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy ớt mục linh khí tản ra, để cho Triệu Hằng đều có một loại rất cảm giác thư thích, có cỏ một mùi thơm ngát sông vào mũi. Không kịp nhiều cảm thụ, Triệu Hằng vội vàng đem cái đồ chơi này thu vào không gian, đây chính là luyện chế rất nhiều đan dược tất yếu tài liệu, hơn nữa còn là tài liệu tốt. Nhất là luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ hồi xuân đan, tung hạc duyên nhân đan, lại hoặc là một chút chú nhan đan, đều phải dùng đến thứ này. Thậm chí luyện chế một chút để thăng cảnh giới đan dược, cũng cần dùng đến ngân mục tinh hoa. Bởi vì cưỡng ép để thăng cảnh giới đan dược, với thân thể người kinh mạch đều sẽ có nhỏ xíu tổn thương, phối hợp đất mục tinh hoa, có thể tẩm bổ cơ thể, trung hòa dự tính, đem đan dược tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Có vật như vậy, còn muốn cái gì lôi kích mục? Không đúng, làm người không thể quá lãng phí, cái này lôi kích mục vẫn là nên. Triệu Hằng đem vừa mới đào ra hố đất lấp bên trên, nhảy lên thân cây, đem trên quả cây táo này bị sét đánh qua chạc cây toàn bộ chặt đi xuống, sau đó lại cho cây táo rót vào nhất định nhất mục linh khí, cũng không có trực tiếp chặt cả cái cây. Đợi đến trên cây quả táo thành thụ, còn có thể trở lại thu hoạch một đợt quả táo. Chỉ là, ớt mục tinh hoa đã bị hắn đào đi. Sang năm trên quả cây táo này lại kết xuất tới quả táo, hẳn là liền không có năm nay tốt như vậy. Có ớt mục tinh hoa, Triệu Hằng chợt nhớ tới một cái đan phương, một cái thanh thanh bây giờ có thể dùng đến đan phương, hợp khí đan. Loại đan dược này, cần ớt mục tinh hoa, yêu thú cấp thấp nội đan, lại phối hợp nhân sâm rất nhiều dược liệu luyện chế mà thành, có thể đề cao thật lớn luyện tinh hóa khí giai đoạn tốc độ tu luyện, nếu là có người phụ trợ tiêu hóa dược lực, còn có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới. Xem ra rất nhanh liền có thể mở lô luyện đan. Yêu thú nội đan, vừa vặn còn có con hồ ly tinh, các dược liệu Triệu Hằng đều có thu thập dự trữ, thậm chí đều không cần mua sắm, liền đầy đủ hết. Chỉ thiếu một cái lò luyện đan. Nguyên bản, Triệu Hằng còn định đem chế ra huyền thiết bí ngân cái gì, trước tiên dùng để chế tạo phi kiếm, hiện tại xem ra, trước tiên có thể làm một cái lò luyện đan. Chờ Triệu Hằng trở về Nhậm gia trấn, Thanh Thanh liền đội vàng tiến lên hỏi như thế nào. Không có vấn đề gì chứ? Không có chuyện gì, có thể có vấn đề gì? Còn có thu hoạch không nhỏ đâu. Vừa mới Nhậm lão gia tới qua, nói là muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi còn muốn hay không gặp hắn một chút? Triệu Hằng khoát khoát tay, mấy ngày nay ai cũng không gặp, ta muốn lần bế quan. Ngươi hai ngày này trước cùng Đỉnh Đỉnh các nàng một khối, hết thảy chờ ta giúp xong lại nói. An bài tốt hết thảy sau đó, Triệu Hằng liền bắt đầu mở hết mã lực, buổi sáng tiếp tục tu luyện Viêm Dương Chân Hỏa, buổi chiều tinh luyện Huyền Thiết, Bí Ngân Trở. Dựa theo vật lý học nói, trong vũ trụ ban đầu chỉ có hỷ rồ cái này một loại nguyên tố, thông qua không ngừng phản ứng tổng hợp hạt nhân, hỷ rồ biến thành heli, heli biến thành lý tùn, từng bước diễn hóa ra bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nhưng trên thực tế, tại hành tinh nội bộ, phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn hóa đến sắt sẽ rất khó lại tiếp tục phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bởi vì sắt kết cấu 10 phần ổn định, thì dù hệ lý các loại nguyên tố phản ứng tổng hợp hạt nhân, lại phát ra kịch liệt năng lượng, sắt muốn phản ứng tổng hợp hạt nhân, ngược lại còn muốn hấp thu năng lượng. Triệu Hằng có thể cảm ứng được, từ sắt đến huyền thiết đã xảy ra chất thay đổi, nhưng loại sửa đổi này lại không có đến phản ứng tổng hợp hạt nhân trình độ, cụ thể như thế nào, còn không phải Triệu Hằng bây giờ có khả năng chạm tới lĩnh vực. Một cái nguyên tử hạt nhân nguyên tử bản kính, bình thường là toàn bộ nguyên tử 1 phần 100.000, có lẽ huyền thiết là cưỡng ép cải biến sắt hạt nhân nguyên tử ở giữa khoảng thời gian. 3 ngày sau, Triệu Hằng chuẩn bị xong tất cả tài liệu, bắt đầu dựa theo luyện đan lời giải bên trên có quan lò luyện đan giới thiệu, bắt đầu chế tạo đơn giản nhất lò luyện đan. Cú may quanh năm luyện tập chú kiếm thuật, để cho Triệu Hằng tích lũy phong phú rèn sắt kỹ thuật, rèn đúc một cái lò luyện đan cũng không thể coi là việc khó. Dung luyện tài liệu, tạo hình, thay đổi nhỏ, điều khắc phù văn, từng bước, một cái cũng không phải quá hoàn mỹ lò luyện đan dần dần hình thành. Cuối cùng, nhìn xem thành phẩm lò luyện đan, Triệu Hằng có loại cảm giác bị đánh mặt, cái này đích xác là có chút xấu, có chút không xứng với chính mình nhàn trị. Quan trọng nhất là, nếu là cầm dạng này lò luyện đan, thành phẩm tỷ lệ chắc chắn không cao, rất dễ dàng lãng phí tài liệu. Suy nghĩ một chút, chính mình thật vất vả lấy được ớt một tinh hoa, Triệu Hằng nhất quan tâm, cắn răng một cái, bỏ vào lò nấu lại. Lại là 3 ngày đi qua, Triệu Hằng nhìn xem tốt lên rất nhiều lò luyện đan, như cũng cảm thấy không hài lòng, tiếp tục bỏ vào lò nấu lại. Lại không ngừng dung luyện, chế tạo quá trình bên trong, Triệu Hằng đối với Viêm Dương Chân Hỏa trưởng khống cũng là càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh diệu. 10 ngày đi qua, Thanh Thanh tới thông chi Cửu Thúc trở về Tương Nam thời điểm, cố ý tới hỏi qua muốn hay không cùng một chỗ, Nhậm Đỉnh Đỉnh kiên trì lưu lại, chờ ngươi cùng đi đâu. Vị này Nhậm đại tiểu thư cũng thích chúng ta tiên sinh đâu. A, đúng, vị kia Nhậm Châu Châu cũng là thường xuyên hỏi ngươi, trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ. Triệu Hằng lại là tạm thời không để ý tới những thứ này, ta có thể còn muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi nếu là cùng Nhậm gia tỷ muội cùng đi ra chơi, cũng không muốn bỏ qua xa, nhớ kỹ mang xuống lên. Gặp Triệu Hằng vẫn còn bận rộn, Thanh Thanh cũng không có quấy rầy, thân thiết cho Triệu Hằng chuẩn bị ăn uống, giặt quần áo nấu cơm cái gì. Lại là 20 thiên đi qua, Triệu Hằng nhìn xem trong tay lò luyện đan, cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng. Toàn bộ lò luyện đan cũng không lớn, ước chừng có cao hơn 30 cm, đường kính khoảng 20 cm, toàn thân màu xám bạc, phân thượng trung hạ tầng 3, tầng dưới nhất có kỳ lân há miệng, là rót vào đan hỏa vị trí. Trung tầng là kết đan vị trí, thượng tầng có nhập khẩu, là đưa lên dược liệu vị trí, thượng tầng cùng trung tầng ở giữa từng có lọc trang bị, là loại bỏ dược liệu tinh hoa trang bị. Lò luyện đan một tuần, còn có đủ loại phù văn, có phụ trợ khống hỏa, có hấp thu linh khí, có ngưng kết xuất thuốc. Lò luyện đan luyện chế xong sau đó, Triệu Hằng cũng không có trực tiếp lợi dụng đất mục tinh hoa cùng yêu đan luyện đan, mà là trước tiên dùng một số người tham, linh chi các loại dược liệu, luyện chế ra một chút người bình thường sử dụng đan dược, tỉ như dưỡng nhan đan, tráng cốt đan các loại. một mặt là cho mới lò luyện đan hâm nóng lò, một phương diện khác, đương nhiên cũng là vì luyện tay một chút, tích lũy kinh nghiệm. Lại qua mấy ngày sau, Triệu Hằng cuối cùng bắt đầu luyện đan, một mực nhốt tại trong phòng tối nhỏ hồ ly tinh, cũng cuối cùng nên đón chính mình tận thế. Chương 663, đan dược hiệu quả bây giờ mạt pháp thời đại, chính tông huyền môn tu sĩ, tu luyện cũng là hết sức khó khăn, càng không được sách yêu ma quỷ quái. Nhưng mà, tại trong rất nhiều phi cầm đầu thú, hồ hoàng bạch liêu cho cái này nằm tiên lại là mở ra lối riêng, có thể hội tụ tín ngưỡng, hấp thu hương hỏa, tu luyện hóa hình. Bị Triệu Hằng nhốt tại kinh nhạn cung bên trong con hồ ly tinh này, chỉ có hơn 200 năm đạo hạnh, dựa vào từ mấy cái cũ nát miếu sơn thần, trong thổ địa miếu hấp thu điểm còn sót lại hương hỏa chi lực, lại hại một chút bách tính tính mệnh, mới có bây giờ tu vi. Nhưng bởi vì hấp thu đồ vật quá mức bề bộn, một khỏa yêu đan cũng không tinh khiết, luyện hóa về sau, chỉ còn lại như hạt đậu nành tinh nguyên. Phối hợp Triệu Hằng cắt đi to bằng hạt lạc cất một tinh hoa, còn có những thứ khác 200 năm nhân sâm, linh chi nhiều loại quý báu dược liệu, đi qua hơn một giờ luyện chế, cuối cùng luyện thành một lò đan dược. Mở ra lò luyện đan cái nắp, nhìn xem bên trong 6 viên hoàn chỉnh đan dược, 3 viên đen xì cả thuốc, Triệu Hằng cũng là thở dài một ngụm, chung quy là không có uổng phí công phu. Một phen sau khi kiểm tra, Triệu Hằng cũng là vui mừng nhướng mày, tại trong cái này 6 viên đan dược thành phẩm, lại có 2 quả phía trên có một đạo đan văn. Đan phân cửu phẩm, nhất phẩm tốt nhất, có 9 đạo đan văn, cửu phẩm kém nhất, có 1 đạo đan văn. Đến nỗi không có đan văn, chỉ có thể coi là không ra gì đan dược. Lần thứ nhất khai lò luyện đan, liền gia nhập phẩm giai đan dược, Triệu Hằng cảm giác chính mình vẫn rất có thiên phú luyện đan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn luyện chế là cấp thấp nhất đan dược. Lấy ra 2 cái đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc nhỏ, đem 6 viên đan dược chia ra chứa, 2 quả bảo phẩm đan dược chứa ở cùng một chỗ, còn lại đan dược chứa ở cùng một chỗ. Lại đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ, thu thập. Phía trước luyện chế lò luyện đan thời điểm, thất bại rất nhiều lần, cũng lưu lại một chút phế bỏ tài liệu. Những thứ này phế bỏ tài liệu, đi qua nhiều lần luyện chế, đã rất khó một lần nữa tinh luyện, nhưng dù sao tài liệu cũng là chính mình tân tân khổ khổ dung luyện đi ra ngoài, cũng phế bỏ rất nhiều vàng bạc sắt thép, ném đi thực sự đáng tiếc. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, trực tiếp đi tới chú kiếm đài bên cạnh. Nửa ngày sau, một cái màu đen bạc trường kiếm bị chế tạo đi ra, trên thân kiếm còn có dễ nhìn ngân văn cùng điểm điểm kim quang. Rõ ràng là một thanh phổ thông trường kiếm, trọng lượng lại đạt đến 180 cân. Xem như phi kiếm mặc dù kém một chút, nhưng cho thanh thanh dùng, tuyệt đối là dư xài. Thậm chí vì phù hợp nữ hài tử thẩm mỹ, thanh kiếm này còn bị chế tạo tương đối xinh đẹp. Phối hợp màu đen vân vân vỏ kiếm, tuyệt đối là tương đối chói sáng. Thanh Thanh, nhìn ta một chút đều chuẩn bị cho người cái gì? A, thanh kiếm này thật xinh đẹp, thật nặng. Đây là ta dùng chuyên môn luyện chế phi kiếm tài liệu chế tác, là tương đối nặng một chút. Bất quá, chờ ngươi cảnh giới để thăng sau đó, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm sử dụng. Thanh Thanh có chút lưu luyến không rời thả xuống thanh kiếm này, khả năng này còn rất lâu. Không cần bao lâu, xem cái này, đây chính là ta gần nhất bế quan lâu như vậy thành quả. Tới, trước tiên phục dụng một khỏa, ta giúp ngươi tiêu hóa dược lực. Thanh Thanh nhìn xem Triệu Hằng hơi có vẻ đầu tóc rối bời, trong lòng phát lên xúc động tiên sinh, ngươi bế quan lâu như vậy, cũng là đang vì ta luyện chế đan dược sao? Cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là chế tạo lò luyện đan khá phiền phức một chút. Cuối cùng còn có thanh kiếm này. Tiên sinh, đời này kiếp này, không rời không bỏ. Nói xong, Thanh Thanh rất dũng cảm hôn tới. Qua một hồi lâu, Triệu Hằng thả ra nha đầu này ngoan, tới giờ uống thuốc rồi. Một khỏa không ra gì đan dược căn bảo, Thanh Thanh chân khí trong cơ thể trực tiếp lớn mạnh mấy lần, bắt đầu xung kích còn chưa đả thông tĩnh mạch. Triệu Hằng đội vàng thu thập tâm thần, song trưởng chống đỡ tại Thanh Thanh sau lưng, chúc nàng tiêu hóa dược lực. Đúng dịp là, trong cơ thể của Thanh Thanh có thủy một song thuộc tính linh căn, cùng cái này hợp khí đan tài liệu vừa vặn phù hợp với nhau, đem dược lực phát huy đến lớn nhất, đây cũng là nàng duyên phận. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, thiên địa chi tiểu. Vốn là kẹt tại tấn thăng tiên tiên ngưỡng cửa Thanh Thanh, trong nháy mắt trực tiếp đột phá cảnh giới, hơn nữa còn tại cọ cọ dâng đi lên. Tiên tiên một tầng, tầng 2, tầng 3. Một mực tăng lên tới tiên tiên 6 tầng, mới từ từ dừng lại. Sau đó, Triệu Hằng lại vận chuyển thủy một song thuộc tính chân khí, giúp nàng củng cố cảnh giới, bài xuất thể nội tạp chất, khứ trừ sử dụng đan dược lưu lại hậu di chứng. Lúc này Thanh Thanh, đơn thuần nội lực tu vi, đặt ở trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cũng coi như là tầng cao nhất cao thủ. Mở hai mắt ra Thanh Thanh, trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện, lập tức biến lộ ra thần sắc mừng rỡ tiên sinh, ta cảm giác chính mình thật mạnh, có thể một quyền đấm chết một con trâu. Ách, ta để cho Ngưu nghỉ ngơi một chút, Ngưu cũng thật mệt mỏi. Ta nhìn ngươi bây giờ cần nhất muốn đi tắm rửa. Thanh Thanh cúi đầu nhìn một chút một thân béo mồ hôi bẩn, lập tức đỏ mặt không thôi, ta cái này liền đi. Tắm rửa xong thay đổi quần áo mới Thanh Thanh, da thịt trắng như tuyết thủy nộn, mái tóc đen nhánh trong suốt, hai con ngươi thu thủy nhẹ nhàng, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, môi son răng trắng, tươi đẹp động lòng người. Thời khắc này Thanh Thanh, so Nhậm Châu Châu càng giống là một cái đại gia tiểu thư. Triệu Hằng cũng là không nhịn được gật đầu tán thưởng, nhà chúng ta cô vợ nhỏ càng xinh đẹp hơn. Cái này còn có 5 viên đan dược, nếu là đều ăn xong, chắc chắn còn có thể càng xinh đẹp. Thật sự. Cái kia, ngươi ăn có phải hay không tốt hơn? Cảnh giới của ta, ăn những thứ này đã vô dụng, không cần lo lắng cho ta. Ta cần cao cấp hơn đồ vật. Đan dược cũng không thể liên tục ăn, cảnh giới tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, đối với tu luyện về sau ngược lại có hại vô ích. Mỗi ăn một khỏa đan dược, tiêu hóa một đoạn thời gian, loại bỏ đan dược tạp chất, củng cố một chút cảnh giới, lần nữa nuốt vào một khỏa đan dược mới là lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu là tình huống khẩn cấp phía dưới, cần mau chóng để thăng cảnh giới, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Liên tiếp bế quan hơn một tháng, cái kia phiến trên sườn núi quả táo cũng đã thành thục, bị Triệu Hằng hái sạch sẽ, thu hoạch hơn 150 cân quả táo, cũng coi như là rất tốt. Loại này quả táo ẩn chứa yếu ớt lôi linh lực cùng ngất mục linh lực, thường xuyên ăn, đối với người tu luyện tới nói, có yếu ớt tẩy kinh phạt tủy tác dụng. Mặc dù loại tác dụng này rất yếu ớt, nhưng tẩy kinh phạt tủy vốn là hiếm thấy, cuối cùng tháng qua không có. Cho nên, Thanh Thanh trong đồ ăn vặt, mỗi ngày nhiều nửa cân quả táo. Giúp xong hết thảy, Triệu Hằng cũng đi theo Nhậm Đình Đình người, cùng nhau trở lại hương. Để người ta tại bực này lâu như vậy, cũng muốn an an ổn ổn đem người đưa về nhà. Chỉ là, để cho Triệu Hằng không nghĩ tới, Nhậm Châu Châu cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi. Đình Đình muội muội tại cái này chơi với ta lâu như vậy, ta cũng nên qua bên kia tiếp kiến một chút phát bà bá. Ngược lại là phải phiền phức Triệu tiên sinh, một đường che chở chúng ta bình an. Không có gì phiền phức hay không phiền phức, cũng làm cho Đình Đình đợi lâu như vậy, đại gia liền cùng đi à, một đường còn có thể du sơn mà thủy. Trong cái loạn thế này, nếu là không có võ lực mạnh mẽ, mấy cái xinh đẹp đại gia tiểu thư, thật đúng là không tốt dễ dàng cất bước ở bên ngoài. Đang cấp Thanh Thanh luyện chế xong đan dược, đầu kia hồ ly tinh còn lại bộ phận cũng bị Triệu Hằng đầy đủ lợi dụng. Lông trên đuôi chế thành ba nhánh phù bút, một thân huyết dịch tăng thêm chu sa, chế tác trở thành mực phù, da lông trải qua xử lý, chế tác trở thành lá bùa. Còn lại thịt cùng nội tạng cũng bị ném cho ma long. Đầu này ma long bị Triệu Hằng xem như đại hoàng tới nuôi. Cuối cùng chế ra mười mấy tấm uy lực không tầm thường phù. Chương 664, bế quan đúc kiếm đường về quá trình bên trong, ngược lại là hết thảy thuận lợi, một lần nữa trở lại Nhâm gia trấn chi sau, Triệu Hằng cũng là lấy ra một chút phía trước thu hoạch đại dương, tại Nhâm gia trấn mua cái tiểu biệt thự, tạm thời định cư xuống. Tuy nói có kinh ngạc cùng, đi tới chỗ nào cũng là nhà, nhưng ở trong hiện thực có thể có một cố định nhà, cũng là có không giống nhau ý nghĩa. Ít nhất, Thanh Thanh cũng rất ưa thích vừa mua tiểu viện, đem trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ, còn tại trong viện thu thập được một mảnh tiểu thái biên, trồng một chút rau xanh. Nha, không chỉ là cần một cái trụ sở, còn cần một ngày ba bữa, khói lửa nhân gian, lắng giềng, tình người ấm lạnh. Đương nhiên, càng cần chính là một cái biết nóng biết lạnh, ôn nhu săn sóc tiểu tức phụ nhi. Triệu Hằng tại Nhâm gia trấn định cư, cao hứng nhất còn muốn kể tới Nhậm Đình Đình, cơ hồ ngày ngày đều tới thông cửa. Xem như một cái tư thâm lão tài xế, Triệu Hằng tự nhiên biết hàm nghĩa trong đó, chỉ là gần nhất có chút bận bịu tại tu luyện cùng chuẩn bị tài liệu đúc kiếm, ngược lại là không để ý đến phương diện này. Bất quá, tại Triệu Hằng gia hiệu phía dưới, Nhậm Đình Đình cũng đi theo Thanh Thanh bắt đầu trụ cột tu luyện. Cái này đã xem như một loại chấp nhận, cũng làm cho Nhậm Đình Đình vui vẻ không thôi. Nhậm Châu Châu biết về sau, cũng là chủ động gia nhập vào, nói là muốn học chút bản sự, đến nỗi cụ thể như thế nào, cũng chỉ có chính nàng biết. Đối với cái này, Thanh Thanh cũng không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại là rất chăm chỉ đạo hai người bọn họ tu hành. Thanh Thanh thở nhỏ mất đi song thân, đi theo sư phụ trên giang hồ lang thang, thường thấy thế gian tình người ấm lạnh, thể nghiệm qua thăng trầm, bởi vậy cũng càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ. Tại cùng Triệu Hằng trung đụng thời kỳ, Triệu Hằng lúc nào cũng đối với nàng yêu thương phải phép, điều này cũng làm cho Thanh Thanh xúc động, cảm kích, càng thêm ái mộ Triệu Hằng, thậm chí một mực xưng hô Triệu Hằng tiên sinh, trong đó cũng là đã bao hàm sùng bái cùng ngưỡng mộ chi tình. Lại tiếp xúc đến thần bí tu luyện, biết tương lai có thể sẽ trường sinh, ít nhất còn có mấy trăm năm sinh mệnh, cái này khiến Thanh Thanh đang hưng phấn ngoài, càng có chút sầu lo, nếu là sống thời gian lâu dài, người bên cạnh một cái tiếp một cái rời đi, có thể hay không rất cô độc. Có lẽ, nhiều mấy người làm bạn cũng không tệ. Nhất là cùng Nhâm gia hai tỷ muội chung đụng càng lâu, cảm tình càng sâu, Thanh Thanh càng không muốn tương lai đối mặt sinh ly tử biệt sự tình. Sau khi Triệu Hằng ngầm cho phép Nhậm Đình Đình tu luyện, Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là mừng rỡ có thể nhiều người một mực đồng hành đi, nhiều người có thể chia sẻ cuộc sống hỉ nộ ai ố, nhiều người có thể cùng một chỗ làm bạn thích nhất tiên sinh. Đến nỗi Nhậm Châu Châu, tại Thanh Thanh xem ra, không cần Triệu Hằng mở miệng, chính nàng đều không thể dễ dàng tha thứ một cái dáng dấp giống mình nữ tử, gả cho cái khác nam tử làm vợ. Đương nhiên, những ý nghĩ này, Thanh Thanh đều rất tốt giấu ở đáy lòng, cũng không có nói ra, nàng ưa thích cuộc sống bây giờ, không chỉ là ưa thích buồn tẻ nhưng lại thần bí tu luyện, càng ưa thích tại ngày dài tháng rộng ôn hòa làm bạn, ưa thích cuộc sống này bên trong từng ly từng tí, tuổi gạo dầu muối. Một cái yêu quý sinh hoạt người, trên mặt lúc nào cũng treo đầy nụ cười, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập dương quang. Trước kia, bởi vì quanh năm trên giang hồ lang thang, Thanh Thanh lúc nào cũng quen thuộc cho mình phủ thêm một tấm sắc ngoài, sống tiếp tốt hơn. Bây giờ, có dựa vào, có nhà, Thanh Thanh mới rốt cục hoàn toàn thả xuống tất cả ngụy trang, biểu lộ ra thuần chân nhất chính mình. Trong tiểu viện, Thanh Thanh từ trong giếng nước đánh ra một thùng nước, nâng lên tiểu thái viên bên cạnh, cầm lấy làm bằng gỗ bầu nước, cho từng hàng rau xanh tới thủy. Sau khi làm xong, lại lập tức hướng đi phòng bếp, thanh tẩy rau quả, chuẩn bị nấu cơm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu riêng phần mình xách theo bao trùm đồ vật, bước nhanh đi ra. "Thanh Thanh tỷ, chúng ta lại tới ăn trực. Hôm nay mang theo tiên sinh thích ăn nhất thì dê, còn có Thanh Thanh tỷ thích ăn điểm tâm." "Thanh Thanh tỷ, ta phát hiện ngươi hôm nay giống như lại trở nên đẹp, thật hâm mộ ngươi, đều không cần đồ trang điểm, cũng có thể đẹp như vậy." "Chính là, chúng ta rõ ràng dáng dấp tương tự như vậy, ngươi lại càng ngày càng dễ nhìn, ta đều ghen ghét." "Tốt tốt, các ngươi không nên ồn ào, còn không mau tới chợ giúp nhặt rau." Ba cái dung mạo xinh xắn mỹ thiếu nữ ngồi ở một cái tiểu trong viện, cùng một chỗ chơi đùa, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. "Thanh Thanh tỷ, chúng ta tiên sinh vẫn còn đang bận rộn đây. Sau khi trở về, vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chỉ có lúc ăn cơm mới ra đến. Cái này đều có hơn nửa tháng a, cũng không biết lần này lại sẽ làm ra cái gì mới mẻ." Lúc này Thanh Thanh, tại sử dụng hai quả không ra gì hợp khí đan sau đó, lại sử dụng một quả cựu phẩm hợp khí đan, đã đến đại tông sư cánh cửa, khoảng cách luyện khí hóa thần cũng chỉ kém cách xa một bước. Lại sau này cảnh giới, hợp khí đan loại đan dược này đã không được tác dụng, lại nghĩ có lớn tăng lên, liền cần cao cấp hơn năng lượng. Đương nhiên, luyện khí hóa thần không chỉ cần có chỉnh thể tích lũy, cảnh giới đề thăng, càng cần hơn đối với tinh thần cảm ngộ. Đạt đến cảnh giới tông sư sau đó, Thanh Thanh ngoại trừ thông thường tu luyện, còn cần đại lượng đọc đạo gia điển tịch, tích lũy đầy đủ lý luận cơ sở. Điều này cũng làm cho Thanh Thanh khí chất càng ngày càng tốt, càng ngày càng có lực tương tác. Mà lúc này Triệu Hằng cũng cuối cùng giúp xong công việc trong tay, nhìn xem trong tay cái này mới ra lò bảo kiếm, nhịn không được một hồi mừng rỡ. Đây là Triệu Hằng luyện chế ra trôi thứ hai đúng nghĩa phi kiếm, một thanh lấy huyền thiết, bí ngân, tinh kim, cùng với dùng đồng tinh luyện đồng mâu chế ra phi kiếm. Toàn thân màu bạc trắng thân kiếm, có từng đạo màu vàng nhạt vân vân, hai mặt thân kiếm phía trên đều có ba đạo phù văn, lấy phong lôi hỏa ba loại thuộc tính là chủ, phối hợp vật linh, thanh tâm trợ phụ trợ phù văn, uy lực lạ thường. Đến nỗi Triệu Hằng đệ nhất trôi đúng nghĩa phi kiếm, nhưng là một cái lấy ngự kiếm phi hành làm chủ phi kiếm, chỉ vì nô ra một chữ, đó chính là nhanh. Hai thanh phi kiếm, một cái chiến đấu, một cái phi hành, đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Suy nghĩ một chút phía trước lấy chu kiếm thuật chế tạo binh khí, mặc dù cũng đều xem như bảo kiếm chém sắt như chém bùn, nhưng lại không gọi được linh khí, pháp khí. Cái này hai thanh phi kiếm đã có thể đem Triệu Hằng thực lực phát huy không sai biệt lắm, vô luận là tốc độ, vẫn là ngự kiếm thuật lực sát thương, đều đạt đến độ cao mới. Vốn là ngự kiếm thuật bên trên còn có bản mệnh phi kiếm phương pháp luyện chế, nhưng Triệu Hằng cũng không muốn dùng những thứ này huyền thiết, bí ngân các loại luyện chế bản mệnh phi kiếm. Tuy nói bản mệnh phi kiếm có thể thông qua không ngừng đúc lại thăng cấp, nhưng mỗi lần đúc lại đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên ban sơ cơ sở cũng rất trọng yếu. Hai thanh phi kiếm luyện thành hoàn thành, Triệu Hằng cũng kết thúc lần bế quan này, chuẩn bị khởi hành đi tới Mao Sơn nhìn một chút. Từ nơi sâu xa, Triệu Hằng có một loại cảm giác, lần này Mao Sơn hành trình, tất nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhìn thấy Triệu Hằng từ trong phòng đi ra, vừa mới làm tốt cơm tam nữ, đều không tự chủ nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong trỗi chảy ra lộ ra nhu tình, đã là không che giấu chút nào. Chương 665, xuống địa phủ phái Mao Sơn, là một trong tam đại phù lục môn phái ở đạo giáo, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, có tổ sư Đào Hoàng Cảnh, Cát Hồng mấy người. Nghe đồn, sớm tại Hán Nguyên Đế Sơ Nguyên 5 năm, cũng chính là trước công nguyên 44 năm thời điểm, có Mao thị ba huynh đệ tại Mao Sơn luyện đan hái thuốc, tế thế cứu nhân, rộng vì thế nhân xưng đạo, được tôn sùng là phái Mao Sơn tổ sư, xưng ba Mao Trần Quân. Lịch sử ung dung 2000 năm, thương hải tam điển, phong vân biến ảo, vương triều thay đổi, thương suy giao thế, bây giờ lại đến loạn thế, lại đến đạo môn đệ tử xuống núi cứu thế thời điểm. Quốc chi đem hưng, tất có chính tưởng, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Trong những lời này yêu nghiệt, đặt ở triều đình chính là loạn thần tặc tử, đặt ở giang hồ chính là yêu ma quỷ quái. Trong loạn thế, sát phạt nổi lên bốn phía, giữa thiên địa tử khí oán khí tăng thêm, nhân đạo suy vi, quốc vận hạ xuống, đối với yêu ma quỷ quái áp chế giảm mạnh, cũng cho những thứ này yêu ma quỷ quái thừa dịp cơ hội. Loạn thế đạo môn hạ núi tế thế, thịnh thế đạo sĩ đóng cửa dưỡng thương. Có lẽ, đây chính là đạo môn đệ tử sứ mệnh. Khi Triệu Hằng ngự kiếm mà đến, rơi vào phái Mao Sơn trước sơn môn thời điểm, phái Mao Sơn tựa hồ sớm đã có biết, đã phái ra đệ tử đến đây nên đón. Triệu tiên sinh, xin mời đi theo ta, tổ sư bá cũng tại trong điện chờ. Triệu Hằng ngược lại là không nghĩ tới, chính mình còn chưa tới, nhân gia đã biết, liền mở miệng hỏi vị đạo hữu này, các ngươi thế nào biết ta hôm nay sẽ đến? Tiểu đạo cũng không biết nguyên do, chỉ là tổ sư bá dặn dò, hai ngày này đều tại đây chờ. Tiên sinh tất cả nghi vấn, sư bá tự sẽ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Triệu Hằng gặp người này đối với chính mình rất là cung kính, liền mở miệng hỏi ta biết các ngươi phái Mao Sơn Lâm Cửu, bốn mắt, thiên hạc bọn người. Bọn hắn tại Mao Sơn là cái gì bối phận? Mấy vị này cũng là tiểu đạo sư minh, chúng ta xem như cùng thế hệ. Chỉ là tiểu đạo nhập môn muộn, tu hành còn thấp, còn không phải xuống núi làm việc. Nói như vậy, muốn gặp mình vị này là bốn mắt bọn người sư phụ của sư phụ đồng lứa Mao Sơn tiền bối. Mao Sơn danh xưng thập đại động thiên bên trong đệ bát động thiên, 72 phúc địa bên trong đệ nhất phúc địa, thế núi tú lệ, có cây phồn thịnh, có cửu phong, 26 động, 19 suối mà nói. Một đường chậm rãi ngược lên, Triệu Hằng cũng là tâm bình khí hòa quan sơn ngắm cảnh, không nhanh không chậm, xuyên qua sơn môn, đi qua tiền điện, Triệu Hằng ẩn ẩn có thể cảm thấy, trong hư không tựa hồ có một đạo đại trận, câu thông quần sơn, quán thông giang hà, hội tụ thiên địa linh khí, thu thập tứ phương vật thế. Triệu Hằng dù chưa hệ thống học qua trận pháp, nhưng đủ loại đạo giáo điển tịch cũng là nghe nhiều nên quen, đối với rất nhiều nổi danh trận pháp cũng đã có hiểu rõ, còn nghiên cứu qua tiên tiên bắt quái trận, càng là đối với âm dương ngũ hành cảm ngộ rất sâu. Bởi vậy, cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm cái này phái Mao Sơn đại trận môn đạo, nhưng cũng chỉ là xem hiểu một chút ra lông mà thôi. Một đường đi tới hậu phương một chỗ đại điện, Triệu Hằng nhìn thấy hai cái áo bào đỏ đạo sĩ cũng tại như thế lợi, nhìn thấy Triệu Hằng cũng là làm một đạo môn lễ tiết, liền đem Triệu Hằng dẫn vào đại điện. Triệu Hằng cho là tiếp đai chính mình lại là cái này áo bào đỏ đạo sĩ, lại không nghĩ rằng trong điện còn có một vị râu tóc bạc phơ, một thân áo bào tím lao đạo sĩ, đang ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, yên tĩnh chờ. Vừa thấy được vị này tử bào lão giả, Triệu Hằng trong lòng cũng là kinh ngạc, lão giả này chợt nhìn lại, giống như chỉ là một cái bình thường lão giả, nhìn kỹ lại, một thân khí tức lại là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Vân đạo huyền hơi, gặp qua Triệu đạo hữu. Triệu Hằng cũng là đáp lễ lại Triệu Hằng, xin ra mắt tiền bối. Đạo hữu không cần như thế, Triệu đạo hữu vốn không phải ta đạo môn Tam Sơn bên trong người, mặc dù cùng ta Mao Sơn các vị đệ tử ngang hàng luận giao, nhưng cũng không có bối phận hạn chế. Lão đạo mặc dù ngốc già này mấy tuổi, nhưng luận đến tu vi, cũng không tốt nói thắng qua đạo hữu. Chỉ là không nghĩ tới, tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại, còn có thể có đạo hữu tu vi như vậy cao thâm kiếm tu tồn tại. Lão đạo biết, ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, nhưng có chút ta cũng không biết. Mấy ngày trước đây, có ta Mao Sơn trong địa phủ nhậm chức tổ sư truyền tin, nói là Mao Sơn sẽ có quý khách đến đây, để chúng ta cùng kính đối đãi. lại không nghĩ đạo hữu trẻ tuổi như vậy. Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tới bái sơn môn, giao lưu trao đổi, đem dưới đất Mao Sơn tổ sư đều kinh động. Nếu như nói chỉ là bởi vì kiếm của hắn tu thân phận, Triệu Hằng chính mình cũng không tin, phái Mao Sơn lớn như thế tông môn, truyền thừa mấy ngàn năm, tuyệt sẽ không bởi vì hắn một cái nho nhỏ kiếm tu làm to chuyện. Hơn nữa, U Minh địa phủ phương diện này, hẳn là cũng không phải bây giờ Triệu Hằng có thể tiếp xúc phương diện. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng trong đầu cũng là có vô số tiểu dấu chấm hỏi. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng hỏi, đối diện Tử Bảo lão giả lại mở miệng: "Triệu đạo hữu, lão đạo có ba cái vấn đề, đạo hữu trả lời sau đó, nên có một cơ duyên to lớn." Triệu Hằng cũng không lo được trước đây nghi vấn, mở miệng nói: "Là cái nào ba cái vấn đề?" "Đạo hữu thế nhưng là dùng võ nhập đạo, là có thể kết thành võ đạo kim đan." "Hẳn là trong đan điền, âm dương ngũ hành phong lôi, chín loại thuộc tính ngưng tụ, hẳn là võ đạo kim đan. Có thể nguyên thần xuất hiếu." "Có thể." Sớm tại đại đường song long chuyện bên trong, Triệu Hằng liền đã có thể nguyên thần xuất hiếu. Huyền Hơi đạo trưởng gật đầu một cái: "Quả là thế. Nếu là đạo hữu không ngại, bần đạo sắp mở đàn cách làm, tiện đưa đạo hữu đi U Minh địa phủ một chuyến, từ sư tổ ta tự thân vì đạo hữu giải đáp nghi vấn giải hoặc." "Cái này..." Triệu Hằng càng ngày càng không hiểu rõ, cái này phái Mao Sơn đối với chính mình cũng quá mức coi trọng a. Chẳng lẽ là mình trên người một ít bí mật? Tựa hồ nhìn ra Triệu Hằng lo nghĩ, Huyền Hơi đạo trưởng đội vàng bổ sung: "Đạo hữu cứ việc yên tâm, bần đạo có thể bảo đảm, lần này đối với đạo hữu tuyệt đối là có ích vô hại." Suy nghĩ kỹ một chút, tới đều tới rồi, giống như cũng không có gì thật là sợ, cái này phái Mao Sơn cũng là danh môn chính phái, chính mình cùng Mao Sơn đệ tử quan hệ cũng đều không tệ. Quan trọng nhất là, Triệu Hằng không cảm giác được bất kỳ ác ý tu vi đến một bước này, cho dù không biết xem bói hỏi quẻ dự đoán cát hung, cũng có thể sinh ra tâm linh cảm ứng. Suy tư phút chốc, Triệu Hằng liền gật đầu đáp ứng: "Nếu như thế, vậy làm phiền đạo trưởng." Tựa hồ đã sớm liệu đến Triệu Hằng đáp án, Mao Sơn bên này đã đem pháp đàn đều sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù cũng sớm đã làm được nguyên thần xuất hiếu, nhưng Triệu Hằng còn thật sự rất ít đi nguyên thần xuất hiếu, lấy nguyên thần ngao du thiên địa. Có chuyên môn phụ trách tế tự cầu phúc áo bào đỏ đạo sĩ đi chuẩn bị hết thảy, Triệu Hằng nhưng là dùng qua cơm, lại tại phái Mao Sơn bốn phía đi loanh quanh, du lãm một phen. Thẳng đến đêm khuya giờ tí, pháp đàn mở ra, trong hư không hiện ra một đạo như ẩn như hiện môn hộ, sau đó trong đó đi ra hai bóng người cũng là người mặc quan phục, sắc mặt thanh bạch, thái độ cung kính địa phủ cha xem xét ti chủ sự, Phạm Cách, Thôi Thắng, cùng nên Triệu tiên sinh. Triệu Hằng gật gật đầu làm phiền. Hai vị này địa phủ còn lại, thực lực giống như cũng không phải quá mạnh. Triệu Hằng đi đến chuẩn bị xong bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng, nguyên thần xuất hiếu, đi về phía hai vị kia địa phủ còn lại. Trong U Minh địa phủ, từ trên hướng xuống theo thứ tự là Phong Đô đại đế, Ngũ Vương Quỷ đế, Thập Điện Diêm La, Sáu Án Công Tảo, Thập Phương Âm Xoáy Quỷ Sai các loại. Cái này cha xem xét đi, một phần của phán quan đi, xem như Sáu Án Công Tảo một bộ. Chờ Triệu Hằng nguyên thần đến gần, hai vị quan lại chìa tay ra ngựa đã chuẩn bị tốt, thỉnh. Triệu Hằng nhìn về phía trước, chỉ thấy một đội quỷ sai phân loại hai bên, ở giữa có một thất ngăm đen sắc ngựa cao to, trong lỗ mũi còn phun ra khói đen, bốn cái móng ngựa bốc lên yếu ớt quỷ hỏa. Triệu Hằng trở mình lên ngựa, đi vào cái kia một đạo như ẩn như hiện quỷ môn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, thậm chí yêu ma quỷ quái cũng đã thấy qua, nhưng xuống địa phủ thật đúng là lần đầu. Một đường vừa đi vừa nghỉ, chung quanh cũng là một mảnh mê vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đợi đến mê vụ tan đi, đã đến một tòa cửa đại điện. Chờ Triệu Hằng đi đến cửa đại điện lớn tự động mở ra, bên trong lại là trống rỗng, chỉ có trên chủ tọa ngồi một người. Người này ngược lại là cùng còn lại mấy cái bên kia quỷ sai hoàn toàn khác biệt, màu da hồng nhuận, diện mục ôn hòa, râu tóc bạc phơ, rất có vài phần tiền phong đạo cốt, xem xét giống như một hữu đạo chân tu. Nhìn thấy Triệu Hằng đến, vị này thả ra trong tay sách, mỉm cười tùy tiện mời tiểu hữu đến đây địa phủ, tiểu hữu sẽ không trách tội à. Triệu Hằng nhất thời cũng không biết xưng hô như thế nào ti chủ đại nhân khách khí, có thể may mắn tới một chuyến địa phủ, cũng là vãn bối vinh hạnh. Không cần câu nệ như thế, tới, ngồi xuống bên này trò chuyện. Vị kia tiện tay chỉ chủ tọa khía cạnh một cái ghế, để cho Triệu Hằng đi qua ngồi. Triệu Hằng cũng không có khách khí, đi thẳng đi qua. Kỳ thực, sớm tại mấy tháng trước, ta liền chú ý tới tiểu hữu, cũng một mực đang chờ tiểu hữu đến. Chương 666, lần đầu nghe thấy thiên địa chi bí kỳ thực, nếu không phải tiểu hữu ba phen mấy bận trợ giúp Mao Sơn đệ tử vượt qua nan quan, chúng ta còn không cách nào thăm dò tiểu hữu bất kỳ tình huống gì. Nhưng bởi vì tiểu hữu nguyên nhân, nhiều lần ra tay chế phục cương thi, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Dạng này một chút vốn nên chết oan tại cương thi miệng người có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí trong đó còn có ta phái Mao Sơn đệ tử, cũng bởi vì tiểu hữu sửa lại mệnh số. Chúng ta lúc này mới chú ý tới tiểu hữu tồn tại. Nhưng tiểu hữu trên thân tựa hồ cũng không ít bí mật, cho dù là ta trong Mao Sơn tối tốt xem mọi người, cũng không cách nào suy tính tiểu hữu tình huống cặn kẽ, sinh tử bộ bên trên cũng không tiểu hữu tính danh. Đủ loại tin tức suy đoán, tiểu hữu xuất thân lai lịch, tất nhiên bất phàm. Về sau, ta còn cố ý cùng thấy môn trung thiên hạ, bốn mắt hai cái đệ tử, từ trong hiểu rõ một chút tình huống. Thế mới biết có liên quan tiểu hữu một chút tin tức cụ thể. Triệu Hằng nghe xong gật đầu một cái: thì ra là thế, cảm tạ tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chỉ là không biết tiền bối gọi Triệu Mô đến đây địa phủ, cần làm chuyện gì. Lão giả ngược lại là không kín không chậm: tiểu hữu đừng nội, lại nghe ta từ từ nói tới. Chắc hẳn tiểu hữu cũng biết một chút tin tức, trăm ngàn năm qua, giữa thiên địa linh khí dần dần khô kiệt, đến bây giờ, đã là tương đương ít ỏi. Kỳ thực, cái này thiên đạo vận chuyển cũng có quy luật, tuần hoàn qua lại, bất quá là sinh sinh diệt diệt, cái này đến cái khác tuần hoàn thôi. Nhân sinh trăm tuổi, có sinh chết tử, đây cũng là một cái luân hồi. Thế gian vật vật đều có luân hồi, cho dù là trong trời đất này linh khí cũng là thịnh cực mà suy, lại phục vãng sinh. Mặc dù vị này Mao Sơn tổ sư nói rất hàm xúc, nhưng Triệu Hằng nghe vẫn là hiểu rồi trong đó hàm nghĩa, cái gọi là mạt pháp thời đại, thiên địa khô kiệt, nói trắng ra là cũng là bởi vì người tu hành số lượng nhiều, từ trong thiên địa chiếm lấy năng lượng nhiều, tiêu hao quá lớn. Người tu hành đối với toàn bộ thiên địa tới nói, chiếm lấy lớn hơn sáng tạo, chỉ là không ngừng từ trong thiên địa tìm lấy tới làm bản thân lớn mạnh, để cầu trường sinh. Cứ thế mãi, phá vỡ năng lượng trong thiên địa tuần hoàn cơ chế, linh khí tự nhiên khô kiệt, nên đón mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại là một thời đại kết thúc, cũng là thời đại mới bắt đầu, thiên địa liền muốn một lần nữa thanh tẩy, những cái kia tu hành cường đại cũng sẽ nên đón trọng trọng kiếp nạn. Không độ được kiếp nạn, thân tử đạo tiêu, một thân năng lượng bay về thiên địa tự nhiên. Nhưng mà, mỗi khi đến lúc này, những cái kia cường đại người tu hành, đương nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy tiêu tan tại thiên địa bên trong. Cho nên, người tu hành mục tiêu cuối cùng, lúc nào cũng muốn cùng thiên địa đồng thọ, thậm chí nhảy ra bên ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành nghe đến đó, Triệu Hằng có chút nghi vấn nếu là như vậy, vậy cái này trong vũ trụ mênh mông tinh thần, vô tận không gian, lại làm như thế nào giảng giải? Ngươi là muốn nói, chúng ta sinh tồn địa cầu, chỉ là trong vũ trụ mịt mờ giọt nước trong biển cả, đúng không? Kỳ thực, thế giới này rất lớn, chúng ta sinh tồn địa cầu, bao quát bây giờ chỗ thân ở địa phủ, cũng chỉ bất quá là không đáng kể một hạt bụi nhỏ. Ngươi hẳn nghe nói qua, trong địa phủ này, bên trên có Phong Đô đại đế, Vũ Phương Quỷ đế, Thập Điện Diêm La. Kỳ thực, bây giờ tòa này địa phủ chỉ là một cái không đáng kể chi nhánh. Giống như thế gian bên trên có triều đình, dưới có chỗ phủ nhà. Địa phủ cũng giống như thế, chúng ta chỗ này nguyên bản cũng có Ngũ Phương Quỷ đế, Thập Điện Diêm La, mặc dù những cái kia chỉ là chân chính Quỷ đế cùng Diêm La hình chiếu, nhưng đến hôm nay, những cái kia hình chiếu cũng không thấy. Nói một cách khác, mặt pháp thời đại đã đem muốn đi đến phần cuối, có năng lực cũng đã hết khả năng đi tránh né tam thai ngũ kiếp. Ở đây, đã là bị ném bỏ. Triệu Hằng chấn động trong lòng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu như đem địa cầu so sánh một cái thôn, đang tu hành thịnh thế, một chút có tu luyện thành người, một người lắc đạo, gà chó lên trời, thoát khỏi cái này nghèo khó vắng vẻ thôn nhỏ, cũng mang đi nơi này khí vận cùng linh khí. Cứ thế mãi, thôn nhỏ này càng ngày càng cằn cỗi, bây giờ đã bị hoàn toàn từ bỏ. Nói đến đây, vị này Mao Sơn tổ sư cười kỳ thực, cho dù là rời khỏi nơi này, đến một địa phương khác, cũng bất quá là nhiều dễ dụ một chút thời gian. Chân chính tiên địa lại thế, có thể tránh khỏi lại có mấy cái. Đến nơi chúng ta những thứ này lưu lại, có chút như cũ thủ vững chức trách, làm tốt chuyện nên làm, tích lũy công đức, chỉ cầu nhất nguyên phục thủy sau đó, có thể tại chuyển thế trong luân hồi, thu được một cái tốt một chút xuất thân. Đương nhiên, cũng có một chút tự cam đoạn lạc, phóng túng hết thảy. Càng có một chút, như toan thoát khỏi thiên mệnh, truy tìm những cái kia rời đi đầy trời thần phận. Ta Mao Sơn một bộ, từ xưa lấy trảm yêu trừ ma, cứu khốn phò nguy làm nhiệm vụ của mình. Cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn thực tiễn tổ sư di huấn. Nhưng thiên địa suy vi phía dưới, chính đạo cũng đem xuống dốc. Sớm tại nhiều năm phía trước, đạo môn các phái quyết định mở ra lối riêng, khai sáng ra pháp vũ kết hợp chi pháp, là những hậu bối đệ tử kia có thể tiếp tục sinh tồn, bảo đảm truyền thừa bất diệt, hương hỏa không dứt. Nhưng trải qua mấy đời người, sáng tạo ra công pháp còn có hạn, cũng không thích hợp tất cả môn nhân đệ tử. Tiểu Hữu có thể từ võ nhập đạo, ngưng kết võ đạo kim đan, hiển nhiên là tại võ đạo một đường tạo nghệ rất sâu. Nếu là ta phái Mao Sơn vì đối với Tiểu Hữu rộng mở hết thảy, khai phóng điển tịch, Tiểu Hữu phối hợp các đệ tử, nghiên cứu ra càng nhiều pháp vũ kết hợp chi pháp, cũng coi như là tăng cường Mao Sơn khí vận, làm cho phái Mao Sơn không đến mức nhanh như vậy sụt dốc. Triệu Hằng nghe xong, thật lâu không nói, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là phái Mao Sơn có thể không giữ lại chút nào khai phóng điển tịch, ta tự nhiên vui lòng cùng phái Mao Sơn hợp tác. Chỉ là, vẹn vẹn là cái này, tựa hồ còn không đáng phải tiền bối đối với ta thành thật với nhau giảng nhiều như vậy à? Lão giả cười cười, Tiểu Hữu không cần cẩn thận như vậy, Tiểu Hữu trên thân thiên cơ che đậy, hiển nhiên là có đại khí vận. Nếu như nói thế giới hiện nay, còn có ai có thể nhảy ra cái này nhìn trời địa, hẳn là cũng chỉ có Tiểu Hữu đi. Triệu Hằng cũng không có phủ nhận, ít nhất đối phương thái độ vẫn luôn rất thành khẩn, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Nếu là Tiểu Hữu tương lai có một ngày đến địa phương khác, lão đạo muốn mời Tiểu Hữu đem Mao Sơn đạo thống truyền thừa xuống, cũng coi như là vì Mao Sơn thêm một đạo hương hỏa. Chỉ là như thế, đã đầy đủ như thế. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này đối chính mình giống như cũng không có chỗ hại gì, ngược lại là hợp tác cùng có lợi chuyện tốt. Đến nỗi hỗ trợ truyền bá Mao Sơn đạo thống, nếu là thật đến thế giới khác, giúp một chút cũng không phải là không được, chỉ cần tìm được tư chất không tệ người hữu duyên, tiến hành bồi dưỡng là được rồi. Hương hỏa truyền thừa, đối với các môn các phái cũng là quan trọng nhất, nếu là có thể mở rộng cánh lá, cho dù là không tại một phương thế giới, cũng là tốt. Vậy ta liền đáp ứng. Lão phu đại biểu Mao Sơn trên dưới, đa tạ Tiểu Hữu. Từ hôm nay trở đi, phái Mao Sơn điện tịch vì Tiểu Hữu khai phóng, Tiểu Hữu có thể tùy ý đọc qua. Ta phái Mao Sơn còn có thể phái ra một ít đệ tử, vì Tiểu Hữu giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đến nỗi Tiểu Hữu sáng lập ra pháp vũ kết hợp công pháp, thuộc ngươi ta song phương tất cả. Chỉ là hy vọng Tiểu Hữu tại thế giới này, không cần rộng bị truyền bá. Tiểu Hữu tại Mao Sơn, chính là ta phái Mao Sơn khách hành, cũng không hạn chế Tiểu Hữu tự do, có thể tùy thời rời đi. Sau khi đáp ứng đối phương, Triệu Hằng trong cõi u minh sinh ra một loại cảm ứng, nếu là hắn nhìn người khác điện tịch, lại không có sáng chế đầy đủ công pháp, chỉ sợ cũng phải thiếu một phần nhân quả. Nếu như nói đây là một hồi giao dịch, như vậy công bình công chính chính là cơ sở, bên trên có thiên đạo giám sát, có nhân quả tuần hoàn, không cho phép lừa gạt. Chương 667, nghiên cứu đạo pháp chờ Triệu Hằng rời đi về sau, vị yêu phái Mao Sơn tổ sư cũng lâm vào trầm tư, vị tiểu hữu này lai lịch thật đúng là thần bí, thân có luân hồi chi lực, nhưng lại không tại bên trong lục đạo. Một thân tu vi, cơ sở củng cố như thế, còn có một tia đế hoàng khí vận, coi là thật bất phàm. Có lẽ, phái Mao Sơn truyền thừa cùng tương lai sẽ có khả năng càng nhiều. Chỉ tiếc, lão phu tử không nhìn thấy ngày đó. Kỳ thực, vị này Mao Sơn tổ sư cho là Triệu Hằng là ly khai nơi này, đi đến những cái kia đầy trời thần Phật đi trước chỗ. Lại không biết, Triệu Hằng là rời đi phương thiên địa này, rời đi vị diện này. Cho dù tại vị diện khác lưu lại truyền thừa, hẳn là cũng cùng thế giới này không có quan hệ gì. Đương nhiên, cho dù là đem lần này giao dịch coi như một lần đầu tư, phái Mao Sơn cũng sẽ không thất vọng. Phái Mao Sơn điện tịch đặt ở chỗ đó cũng là nhàn rỗi, bây giờ chỉ là mượn đọc ra ngoài, liền có thể thu được rất nhiều công pháp, thậm chí mở ra một cái mới thể hệ, tuyệt đối là vật cực kỳ giá trị. Cũng may mắn Triệu Hằng làm người vẫn rất có nguyên tắc, tất nhiên nhân gia đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, Triệu Hằng cũng sẽ không trở mặt vô tình, làm bạch nhã lang. Nguyên thần một lần nữa quý vị, lần nữa mở hai mắt ra, Huyền Hơi đạo trưởng cũng tại bên cạnh chờ Triệu đạo hữu, ta sẽ an bài mấy vị sư đệ sư điệt, cùng đi ngài cùng nhau nghiên cứu pháp vũ kết hợp chi thuật. Nếu là đối ta Mao Sơn điện tịch có bất kỳ nghi vấn, cũng có thể hỏi thăm mấy vị này đệ tử. Hôm nay sắp trời đã tối, phòng trọ đã an bài tốt, thỉnh đạo hữu tùy ý. Làm phiền. Hôm sau trời vừa sáng, liền có hai tên Mao Sơn đệ tử mang theo Triệu Hằng xuyên qua tầng tầng thủ hộ, đi vào Mao Sơn trọng địa, Tàng Kinh lâu. Mao Sơn Tàng Kinh lâu rất lớn, bên trong từng hàng trên giá sách, bày đầy nhiều loại sách. Có đủ loại đạo gia kinh điển, có phái Mao Sơn lịch đại tổ sư bản chép tay, có phái Mao Sơn phủ lục chi thuật, hàng yêu chi pháp, càng có luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Tuyệt đối là bao quát vạn tượng, cái gì cần có đều có. Đi vào ở đây, Triệu Hằng cũng là hiểu rồi một cái truyền thừa 2000 năm. Trên trời có tổ sư, địa phủ có sư tổ môn phái, nội tình là cỡ nào thâm hậu. Trước đó, Triệu Hằng làm hoàng đế thời điểm, cũng từng vơ vét thiên hạ võ học, thiết lập khổng lồ hoàng gia tàng kinh các. Nhưng cùng cái này phái Mao Sơn tàng kinh lâu so sánh, cũng chính là về số lượng thắng qua một bậc thôi, chất lượng là chênh lệch rất xa. Chỉ có thể nói, luyện võ môn phái cùng tu tiên môn phái chênh lệch thực sự quá lớn. Đạo giáo có tu luyện nội đan pháp cùng ngoại đan pháp hai loại, ngoại đan pháp chính là lấy lô đỉnh luyện chế trường sinh đan dược, dựa vào ăn đan dược, đạt đến trường sinh con mắt. Nội đan pháp, nhưng là lấy cơ thể vì lô đỉnh, lấy tinh khí thần vì chất dinh dưỡng, tại thân thể bên trong kết thành nội đan. Triệu Hằng đi thẳng chính là dùng võ nhập đạo, nội đan tu luyện pháp, cho nên hắn cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên cũng là trong lúc này đan tu luyện pháp. Trong tàng kinh lầu này nội đan tu luyện pháp đông đảo, có Hoa Đà Thái Thượng lão quân dưỡng sinh quyết, các hồng ôm pháp tử biệt chỉ, tôn tư mạc tổn thần luyện khí minh, dương thật tử thi vai ta dưỡng sinh biện nghi quyết chờ đã. Đương nhiên, trong đó đứng đầu nhất đương nhiên là phái Mao Sơn đích truyền hạch tâm công pháp, Thượng Thanh đại động chân kinh, động huyền linh bảo kinh, đang cùng nhau pháp. Trừ cái đó ra, còn có gần mấy đời Mao Sơn đệ tử nghiên cứu ra được pháp vũ kết hợp công pháp, tỉ như Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền, Mao Sơn Bắt Quái Trưởng chờ đã. Triệu Hằng đi vào tàng kinh các sau đó, cũng là không có chút nào khách khí, thẳng đến cấp cao nhất hoạch tâm công pháp, bắt đầu đắm chìm tại tu chân luyện đạo chi thức lý luận trong hải dương. Muốn sáng tạo cải tiến ra phổ biến tính chất tương đối mạnh pháp võ, nhất định phải đối pháp có đầy đủ hiểu rõ. Cái này pháp chính là phái Mao Sơn truyền thừa chính tông đạo pháp. Đang nhanh chóng hấp thu đủ loại đao pháp kiến thức đồng thời, Triệu Hằng đối đạo pháp tu luyện mỗi cảnh giới, cũng liền có càng thêm minh xác nhận thức. Tại linh khí sung túc niên đại, chỉ cần là người có tư chất, tu luyện đều không khó khăn như vậy, tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vậy, cũng sẽ không đem thành tiên trước đây cảnh giới phân chia quá mức kỹ càng. Vào lúc đó, quá trình tu luyện từ trúc cơ bắt đầu, sau đó chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, mãi đến vũ hóa phi thăng. Về sau, theo linh khí dần dần mỏng manh, quá trình tu luyện càng ngày càng gian khổ, cảnh giới tu luyện cũng bị thêm một bước chia nhỏ, sẽ chắn ra lẻ, thuận tiện tu sĩ tham khảo tấn thăng. Thế là, luyện tinh hóa khí bị chia làm tuyển chiếu, khai quang, dung hợp. Luyện khí hóa thần bị chia làm tâm động, linh tịch, nguyên anh. Luyện thần phản hư lại bị chia làm xuất hiếu, phân tâm, hợp thể. Luyện hư hợp đạo nhưng là bị chia làm độ kiếp, đại thừa, phi thăng. Nhưng mà, Triệu Hằng đi đường đi lại là có chút không giống bình thường, là từ cơ sở nhất bắt đầu, từ thiên địa linh khí hoàn toàn khô kiệt mạt pháp thời đại, một đường nghịch hành, đến tình trạng hôm nay. Tuy nói thời đại thượng cổ cũng có dùng võ nhập đạo tiền lệ, nhưng lúc đó phàm nhân sinh hoạt tại thiên địa linh khí đậm đà trong hoàn cảnh, bản thân cơ thể liền được tầm bổ, một chút võ đạo thiên phú chắc tuyệt, thậm chí có thể lấy thân thể phàm nhân chiến thắng tiên thần, tỉ như phong thần diễn nghĩa bên trong hoàng thiên hóa. Nhưng Triệu Hằng dùng võ nhập đạo, lại là từ khai phát tự thân khí huyết bắt đầu. Từ ban đầu nhất đại tông sư, du lịch thiên hạ, học tập các môn các phái quốc thuật, Triệu Hằng liền đem thân thể của mình căn cơ đánh rất nhiều kiên cố. Về sau tu luyện chân khí, tuy nói đi đồng dạng là luyện tinh hóa khí con đường, lại là đem tự thân tiềm lực khai thác khá đầy đủ. Phái Mao Sơn pháp vũ kết hợp, là lấy pháp dưỡng võ, võ đạo chỉ là thủ đoạn, đạo pháp hay là căn bản. Con đường như vậy tử, đích xác rất thích hợp làm ở dưới tình huống. Nhưng theo linh khí thêm một bước khô kiệt, hiện hữu loại này pháp vũ kết hợp thủ đoạn cũng sẽ càng ngày càng gian khổ. Nếu muốn đi ra một đầu thích hợp tương lai đường đi, nhất định phải mức độ lớn nhất khai phát nhân thể bản thân tiềm lực, hết khả năng giảm bớt đối với thiên địa linh khí ỷ lại. Triệu Hằng không khỏi nhớ tới tại sinh hóa nguy cơ bên trong kinh nghiệm, Alin chính là lợi dụng tê virus, đầy đủ mở mang tiềm lực của mình, làm cho cơ thể trở nên càng thêm cường đại, thậm chí sinh ra cường đại niệm động lực, loại kia niệm động lực có thể đem sàn nhà lật tung, đem ô tô hất bay. Nếu như không tá trợ đủ loại pháp khí, đơn thuần chiến lược cá nhân, cựu thúc dạng này Mao Sơn tinh nhuệ đệ tử đều không đạt được mạnh mẽ như vậy niệm động lực. So với ngoại giới thiên địa linh khí, nhân thể bản thân liền là một cái đại bảo tàng. Tại đọc hiểu đủ loại đạo pháp đồng thời, Triệu Hằng đối với tu vi võ đạo của mình cũng có càng thêm minh xác nhận thức. Nói trắng ra là, vô luận là đạo pháp vẫn là võ đạo, đều xem trọng tính mệnh song tu. Mệnh là chỉ bên ngoài cơ thể, chân khí trong cơ thể, là sinh mệnh, là vật chất. Tính chất là chỉ tâm tính, tư tưởng, tinh thần cảnh giới. Tính mệnh song tu, hình thần bạch toàn, mới có thể nối thẳng đại đạo. Trên bản chất tới nói, đạo pháp cùng võ đạo cũng không có bất đồng gì, chỉ là thiên về điểm không giống nhau lắm mà thôi. Hiểu rồi những thứ này sau đó, Triệu Hằng lần nữa nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, phát hiện đã sinh ra không giống nhau biến hóa. Triệu Hằng, thể chất 450, tinh thần 560, cảnh giới luyện thần phản hư, xuất khiếu cảnh. Bởi vì trong cơ thể của Triệu Hằng kết trái là võ đạo kim đan, ngưng tụ là võ đạo nguyên thần, ngược lại là trực tiếp vượt qua nguyên anh kỳ, tiến nhập xuất khiếu kỳ. Chỉ là cảnh giới mặc dù đủ, nhưng bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân, cũng không có đầy đủ thể hiện ra xuất khiếu kỳ nên có uy năng. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng tổng kết tự thân sở học, đem Cửu Dương chân kinh, Cửu Âm chân kinh, Trường Sinh quyết cái này ba môn đỉnh cấp công pháp, kết hợp phái Mao Sơn đạo pháp, cải tiến ra cửu môn công pháp. Vừa vận đối ứng âm dương ngũ hành cùng với gió, lôi chín loại thuộc tính, phân biệt lấy tên canh kim quyết, ất mộc quyết, nhâm thủy quyết, ly hỏa quyết, hậu thổ quyết trở. Dù sao cũng là cho người khác dùng, tên tùy tiện một chút liền tốt, đến nỗi phái Mao Sơn muốn hay không cải danh tự thì nhìn chính bọn hắn. Đồng thời, Triệu Hằng cũng kết hợp Mao Sơn đạo pháp, không ngừng hoàn thiện chính mình thiên diễn đại đạo quyết. Đương nhiên, nhàn hạ thời điểm, Triệu Hằng cũng không quên đem tòa này tàng kinh lâu bên trong tất cả tàng thư đều ghi chép một lần. Ngược lại có trí tuệ nhân tạo phụ trợ, Triệu Hằng chỉ cần đồng thời khống chế nhiều quyển sách không, ngừng lật xem là được rồi. Trí tuệ nhân tạo còn có thể căn cứ vào những sách vở này chủ loại, quy nạp tổng kết, hợp lý phân loại, dễ dàng cho thẩm tra. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, thuật pháp, công pháp, điển tịch các loại. Cải tiến sáng tạo ra cửu môn công pháp cơ bản sau đó, Triệu Hằng còn kết hợp Mao Sơn bắt quái trưởng, thiểm điện buôn lôi quyền, tổng kết ra nhiều môn đấu pháp kỹ năng, quyền cước binh khí đều có, còn có một số thượng thừa kiếm pháp. Sau 3 tháng, khi Triệu Hằng hài lòng rời đi Mao Sơn cao tầng cũng đều là trấn phấn không thôi. 3 tháng ngắn ngủi, Triệu Hằng cho bọn hắn chỉnh xuất trọn vẹn dùng võ làm chủ pháp vũ chi lộ, hơn nữa mỗi một môn công pháp cũng là tinh phẩm.